Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tỷ tỷ rủ hỉ cùng hệ này. Thử Phong, điểm tâm làm tốt, có thể tới ăn nha. Tại một gian bên trong phòng khách, một đạo nhu mỹ kêu tiếng vang lên.
Ừ, biết.
Kèm theo thật thấp tiếng trả lời, một người thiếu niên đi từ trên thang lầu đi xuống. Bình thường thân cao nhượng hắn nhìn tựa hồ cũng không có gì xuất chúng địa phương, bất quá, duy nhất đặc biệt là hắn có một tấm vô cùng thành tú gương mặt, không phải rất tuấn tú, lại có thể trong lúc vô tình làm cho người ta một loại muốn tiếp cận hắn ý tưởng. Hắn gọi Lãnh Tử Phong, tên cũng không phải hắn hiện tại ở đó một duy nhất sống nương tựa lẫn nhau người lấy. Tỷ tỷ, đi gần, thiếu niên Lãnh Tử Phong nhìn phía trước cái biểu tình kia nhu hòa, cả người đều tràn đầy kia miêu tả sinh động thành thục ý vị nữ tử, nhẹ giọng kêu. Mà có thể có được loại này đặc biệt khí chất người, tại Konoha, cũng chỉ có hiện nay cái này bị Lãnh Tử Phong xưng là tỷ tỷ rỗ hỉ cùng hễ này. Tử Phong, hôm nay thì đi nhẫn giả trường học báo danh. Ngày thứ nhất đi học, khẩn trương sao? Tại Lãnh Tử Phong sau khi ngồi xuống, Cụ Hệ Mẹ đi lên trước thay hắn xử lý vật áo, hỏi: "Sẽ không, tỷ tỷ yên tâm." Mặc cho Cụ Hệ Mẹ giúp mình xử lý ăn mặc, Lãnh Tử Phong lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định: "Ta sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng." "Ừ, bất quá hôm nay là ngày thứ nhất, ta sẽ cùng đi với ngươi." Ngồi ở bên cạnh Ôn Nhu nhìn Lãnh Tử Phong ăn điểm tâm xong, Cụ Hệ Mẹ bổ sung nói do nói: "Tỷ tỷ hôm nay rảnh rỗi sao?" Nghe được Cụ Hệ Mẹ nói như vậy, Lãnh Tử Phong hơi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: "Ngốc, hôm nay là ngươi ngày thứ nhất khai giảng, coi như là có thiên đại sự tình cũng phải đẩy xuống a." Giải hết mang ở trước người khăn choàng làm bếp, Cụ Hễ Mẹ nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Hạ, được, ăn xong liền lên đường đi, nếu không nên tới trễ." "Ừ." Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong lập tức đứng lên, dò xét ra bản thân tay trái. Một cách tự nhiên đưa ra trắng đoán mềm mại tay phải cầm Lãnh Tử Phong tay trái, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Rất rõ ràng, Cụ Hễ Mẹ cùng Lãnh Tử Phong đều đã thành thói quen. "Izuka, kia Tử Phong liền nhờ ngươi." Nhẫn giả trong trường học, Cụ Hễ Mẹ đem Lãnh Tử Phong đẩy lên trước, đồng thời hướng Izuka giao phó nói: "Yên tâm, ta sẽ hết sức dạy dỗ hắn." Gật đầu một cái, Izuka lễ phép đáp lại một tiếng: "Ừ." Gật đầu một cái, Cụ Hễ Mẹ đem hết thảy làm xong sau, túi đầu nhìn về Lãnh Tử Phong: "Kia Tử Phong, ta đi nha. Tỷ tỷ gặp lại." Lãnh Tử Phong hướng Cụ Hễ Mẹ phất tay một cái: "Này, A Mỹ, người này bề ngoài như có chút hướng nội a." "Cái gì hướng nội a, ta lại cảm thấy hắn thật đáng yêu." Cùng lúc đó, dưới đài vang lên một trận xì xào bàn tán thanh âm, mà còn rất rõ ràng, nữ sinh chiếm đại đa số. "Mọi người yên tĩnh một chút." Đợi Cụ Hễ Mẹ sau khi đi, y rủ cả lên tiếng đem trong phòng học chỗ có thanh âm chế trụ: "Phía dưới ta hướng mọi người giới thiệu một chút chúng ta mới đồng học, Lãnh Tử Phong." Đùng đùng. Dưới đài tụ năm tụ ba vang lên một chút cao thấp không đều tiếng vỗ tay. "Thử Phong, có phải hay không làm một tự giới thiệu mình?" Y dù cả hỏi tiếp hướng Lãnh Tử Phong, hết thảy đều giống như tại nhàm chán mà đi nhập học chương trình. "Mọi người khỏe, ta gọi là Lãnh Tử Phong." Mà Lãnh Tử Phong bản thân đối với cái này cũng là tương đối bài xích, cho nên hắn cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, chỉ là nói một cách đơn giản một câu. "Nguyên lai hắn gọi Lãnh Tử Phong ư, người cũng như tên, tính cách cũng có chút lạnh a." "Tính cách gì lạnh a, được kêu là hướng nội, hiểu không?" "Thật là." "Mà còn, các ngươi hãy nghe ta nói à." Hắn cùng tỷ tỷ của hắn lúc nói chuyện nhãn thần rất ôn nhu ôi chao, kia giống như bây giờ. Ngay sau đó, dưới đài phục mà vang lên ríu ra ríu rít tiếng thảo luận. Không có để ý bọn họ tại thảo luận cái gì, Lãnh Tử Phong tự nhiên đi xuống, sau đó tìm một gần cửa sổ châu ngồi xuống. "Người này thứ nhất là như vậy được hoan nghênh a. Đáng ghét, thật hâm mộ." Mà lúc này, ở phòng học một nơi địa phương, một ánh mắt một mực nhìn chăm chú Lãnh Tử Phong, đồng thời không cam lòng thanh âm thật thấp vang lên. Một tiết giờ học thời gian là rất ngắn, ít nhất Lãnh Tử Phong cảm thấy như vậy, mặc dù tại hạ giờ học trước đã sớm không nhịn được khấu chỉ giáp, cắn đầu bút có khối người. "Này, ngươi cái tên này dường như rất được hoan nghênh a, thứ nhất là sinh ra không nhỏ phản ứng." Tan lớp trong lúc, đang lúc Lãnh Tử Phong nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh thời điểm, một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm đột nhiên vang lên. Quay đầu, Lãnh Tử Phong thấy là một tấm vô cùng ngây thơ khuôn mặt, mà đạo kia khiêu khích ánh mắt đã tự động bị Lãnh Tử Phong quên đi. Giống loại này ngoài miệng không có lông tiểu thí hải, Lãnh Tử Phong chẳng muốn đi với hắn so đo những chuyện nhỏ nhặt này. "Này, ngươi cái tên này thái độ gì a?" Mà thấy Lãnh Tử Phong chỉ là nhìn chăm chú hắn mấy giây liền hay ngó qua chỗ khác, người kia tự nhiên cảm thấy rất không xuống đài được, vốn đang dự định thừa dịp cái này cơ hội xính một ra vẻ ta đây. "Vừa mới cái kia là tỷ tỷ của ngươi đi." Người kia khuôn mặt giờ phút này bởi vì xấu hổ hòa khí vẫn mà đỏ bừng lên, nói chuyện cũng có chút nói chuyện không đâu, "Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có chị của ngươi bảo kê ngươi ngươi liền." "Vành." Đột nhiên, một trận kịch liệt bực bội tiếng vang lên. Mà một biến cố đột nhiên, cũng đem trong phòng học tất cả mọi người dọa cho ở. Làm sự kiện đưa tới người, cái kia nguyên bản cùng Lãnh Tử Phong ầm ĩ người một câu nói còn chưa lên tiếng cũng cảm giác đầu một bộ đồng thời sau lưng chuyển tới đau đớn một hồi, đợi hắn tỉnh hồn lại lúc, toàn bộ người đã bị Lãnh Tử Phong bóp cổ nhắc tới. "Ta cảnh cáo ngươi." Mặc dù dán chặt ở người kia sau lưng vách tường rất lạnh, nhưng là, so vách tường còn lạnh, là Lãnh Tử Phong thanh âm, "Không được nói tỉ tỉ của ta nói xấu." "Cứu, cứu mạng." Cả người sớm bị kinh sợ xuất mồ hôi đánh đấu, người kia không dám nhìn tới Lãnh Tử Phong nhãn thần, nửa ngày mới biện xuất như vậy mấy chữ. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, sự tình lại đột nhiên xảy ra loại biến cố này. Chỉ có thể nói, đáng thương này ra hỏa chạm được Lãnh Tử Phong địch lần. Cái này mới đồng học, thật là bá đạo. Cùng lúc đó, trong phòng học tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà dâng lên một cái như vậy ý tưởng. Xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi là tại đánh nhau sao? Sau một khắc, ý dù cả kia nghiêm nghị thanh âm vang lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới đi ra ngoài một hồi, trong phòng học liền xảy ra loại sự tình này. Mặt không thay đổi bung ra chính mình bóp chặt người kia cổ tay, Lãnh Tử Phong xoay người, đi hướng chính mình vị trí đi tới. Ầm. Nhìn Lãnh Tử Phong bóng lưng, người kia thoáng cái ngồi dưới đất, cũng không nói chuyện, chỉ là trợn to hai mắt, gấp rút hô hấp. Chương 2, chỉ là cho ngươi. Hai người các ngươi sau khi tan lớp đến ta trong phòng làm việc tới. Nhìn người kia bị Lãnh Tử Phong hù đến sau đó sợ hãi biểu tình, ý dù cả không khỏi cau mày một cái, lên tiếng phân phó nói: "Tỷ tỷ, ta trở lại." Trạng vạng tối, Lãnh Tử Phong tan học về đến nhà. "Tử Phong, ngươi ở trong trường học đánh người thật sao?" Nhìn đổi giày sau đến gần phòng khách Lãnh Tử Phong, Cú Hễ Mễ hơi hơi xúc xúc đôi mi thành tú hỏi: "Ừ, ta đánh hắn." Chưa có trở về tránh, Lãnh Tử Phong chỉ là gật đầu một cái, thành thật trả lời: "Tại sao phải đánh người chứ?" Cú Hễ Mễ giờ phút này biểu tình có chút giận trách, khai giảng ngày thứ nhất đánh liền người, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này đối với ngươi sau này tốt nghiệp sẽ có ảnh hưởng rất lớn sao? "Ta biết." Lãnh Tử Phong nhìn Cú Hễ Mễ, "Nhưng là, ta có ta lý do. Đó chính là tỷ tỷ ngươi." "Ta..." Cú Hễ Mễ nhất thời không hiểu, hơi nghi hoặc một chút mà phản hỏi: "Ừ, hắn nói ta tới nhẫn giả trường học đi học hoàn toàn là dựa vào tỷ tỷ ngươi bà bọc, cho nên ta đánh hắn." Lãnh Tử Phong đơn giản giải thích một lần. "Cũng là bởi vì như vậy phải không?" Nghe Lãnh Tử Phong giải thích, Cú Hễ Mễ không khỏi có chút tức giận, làm sao có thể bởi vì hắn nói lời như vậy ngươi đánh liền người? "Chẳng lẽ Tử Phong ngươi không biết?" "Tỷ tỷ..." Lãnh Tử Phong đột nhiên lên tiếng cắt đứt Cú Hễ Mễ nói, "Hắn nói lời như vậy ta tuyệt không thể nhẫn nhịn. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu ngươi." "Tuyệt không?" Bị Lãnh Tử Phong kia đột nhiên biến hóa tâm tình làm cho có chút không biết làm sao, Cú Hễ Mễ liền như vậy ngẩn người tại đó. Bên trong phòng khách lập tức liền an tĩnh lại, Cú Hễ Mễ cùng Lãnh Tử Phong nhìn nhau, hai người đều không nói gì thêm. "Tỷ tỷ ta đi huấn luyện." Tiên lặng chỉ chốc lát sau, Lãnh Tử Phong xoay người, nhẹ nhàng lưu lại một câu nói như vậy. "Tử Phong." Nhìn Lãnh Tử Phong kia nho nhỏ bóng lưng đi ra cửa bên ngoài, Cú Hễ Mễ biểu tình không khỏi phức tạp. "Thầy a." "Vậy." Mặt trời chiều ngã về tây, một nơi cỏ dại rậm rạp sân huấn luyện bên trong, lại là một khối đường kính ước chừng nửa thước thật tâm đá tròn bị đá về phía trước kia trăm mét ra ngoài to lớn cái bia. Cái này bị hoang phế sân huấn luyện bên trong chỉ có Lãnh Tử Phong một người, giờ phút này hắn hơi không người thở hào hẹn, đồng thời đưa tay xoa một cái trán mồ hôi dịt. Mặc dù cái kia cái bia hồng tâm đã bị Lãnh Tử Phong đá đi đá đụng nát, nhưng là hắn còn không có dừng lại ý tứ, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi sau đó, Lãnh Tử Phong lại là một cái chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trên mặt đất kia một viên cuối cùng trên đá. "Vành!" Tiếng nổ tung lập tức vang lên, cái này một viên cuối cùng bị Lãnh Tử Phong một cước cho đánh nứt mở ra, vô số đá vụn lập tức nhanh chóng liếc về phía trước cái kia cái địa, đưa nó trong nháy mắt đập đến thủng trăm ngàn lỗ. "Ê!" Tại hết thệ các thứ này đi qua, đống dưng, Lãnh Tử Phong cảm giác chân trong nháy mắt kế tiếp chuyển tới một trận đau nhói, cái này làm cho hắn không khỏi thân hình lảo đảo một cái, mắt thấy liền muốn nghiêng qua một bên. "Đánh!" Lúc này, một cái ấm áp ôm trong ngực tiếp lấy Lãnh Tử Phong, đồng thời một trận nhẹ nhàng tiếng khóc lóc vang lên, "Tử Phong, không muốn lại để cho tỷ tỷ lo lắng, được không?" "Tỷ tỷ, ngươi khóc sao?" Nghe trong mũi tràn ngập đạm nhã hương thơm, Lãnh Tử Phong cảm thụ lăn xuống đến chính mình trên gương mặt những kia cho phép nước mắt lạnh như băng, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút tay chân luống cuống, "Thật xin lỗi. Tử Phong, chúng ta về nhà được không?" Ôm Lãnh Tử Phong, Cú Hễ Mễ nói chuyện có chút nghẹn ngào, thanh âm cũng là đứt quãng. "Ân." Giơ tay lên lau đi Cú Hễ Mễ hai má nước mắt, Lãnh Tử Phong hơi dừng lại một chút sau đó khẽ gật gật đầu, thật thấp đáp một tiếng. "Tử Phong, đau không?" Dưới ánh đèn, Cú Hễ Mễ ngồi thân thể đi Lãnh Tử Phong cước bối trên toa lọ HP, giờ phút này, nơi đó đã sưng lên một cái túi lớn, màu đỏ tím máu bầm hết sức rõ ràng. "Không việc gì, thì không đau." Là không để cho Cú Hễ Mễ thương tâm, ngồi ở trên giường Lãnh Tử Phong cố làm dễ dàng cười một tiếng, trả lời: "Mỗi lần ngươi không vui một cái liền sẽ chạy đến cái kia sân huấn luyện đi không đầu không đuôi phát tiết một trận." Cú Hễ Mễ nói hốc mắt lại ướt át, nhưng hôm nay thế nào xương lợi hại như vậy, còn nói không đau. "Điều này sao có thể không đau?" "Tỷ tỷ." Thấy Cú Hễ Mễ như vậy, Lãnh Tử Phong trong lòng cũng khó chịu không được. "Được, Tử Phong, tối nay cũng không cần về phòng của mình ngủ." Thay Lãnh Tử Phong lau xong nước thuốc sau, Cú Hễ Mễ hút mũi, sau đó cầm lấy băng gạc thay hắn băng bó lại, "Ngươi ngủ ưa thích lộn xộn, ta sợ cái này băng vải sẽ tản ra đến, cho nên có ta chiếu cố lấy sẽ tốt một chút." "Tỷ tỷ, ngươi là nói chúng ta muốn ngủ chung sao?" Lãnh Tử Phong khuôn mặt không khỏi đỏ lên. "Ừ." Cú Hễ Mễ tự nhiên phong khoáng gật đầu, "Được, nằm xuống đi, ta tắt đèn." "Ồ." Ngượng ngùng gãi đầu một cái, Lãnh Tử Phong vừa người nằm xuống, đồng thời dùng sức đi vào trong co rút thân thể. Chương 3, khiêu khích. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, mặc dù ấm áp, nhưng là kia ánh sáng mạnh kích thích tính nhưng cũng là hết sức lớn. Con mắt thật vất vả thích ứng loại này quang, Lãnh Tử Phong mở mắt ra, bốn phía quét nhìn một phen, trên giường đã không có Cú Hễ Mễ thân ảnh. Mà ở bên người còn lưu lại Cú Hễ Mễ trên người thanh tân mùi thơm, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng ngửi mấy cái, ánh mắt chợt ngưng tụ đến đầu giường. Ở đó, lặng lặng nằm một món màu xanh da trời áo lông. "Tử Phong, ngươi tỉnh." Lúc này, Cú Hễ Mễ thanh âm truyền tới, kèm theo một trận dép gõ mặt đất lê lết âm thanh, "Nhượng ta nhìn ngươi vết thương ở chân thế nào?" "Tỷ tỷ, kia áo lông." Mặc cho Cú Hễ Mễ ngồi ở mép giường thay mình từng vòng mà giải đi trên chân băng vải, Lãnh Tử Phong nhìn Cú Hễ Mễ, muốn nói lại thôi. "Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đây là tỷ tỷ cho ngươi đan dệt." Một bên đáp trả, Cú Hễ Mễ đồng thời nâng lên Lãnh Tử Phong kia bị thương chân, qua lại cẩn thận xem một lần, "Tử Phong, xem ra thân thể ngươi đối thương thế khôi phục năng lực vẫn là trước sau như một được à, một đêm sưng đỏ liền biến mất." "Ừ." Gật đầu một cái đáp lại Cú Hễ Mễ, Lãnh Tử Phong cầm lấy đầu giường áo lông mặc lên người, sau đó đi xuống mà đi. "Thế nào, chân còn đau không?" Cú Hễ Mễ quan tâm hỏi, xem ra nàng vẫn có chút không yên tâm. "Không đau." Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đã hoàn toàn tốt. Trên người áo lông còn giữ ấm đi." "Ừ, rất ấm." "Này, tiểu tử, là ngươi đánh đệ đệ của ta đi." Tại đi nhẫn giả trường học trên đường, đột nhiên có hai người xuất hiện ngăn lại Lãnh Tử Phong đường đi. "Là ngươi?" Thấy cái kia ngày hôm qua bị chính mình một cái chạm đến vách tường thượng nhân, Lãnh Tử Phong không khỏi cau mày một cái. Trông thấy Lãnh Tử Phong nhìn tới, người kia có chút sợ trốn ca ca hắn sau lưng, đồng thời gật đầu một cái, ca ca, chính là hắn. Tiểu tử, có biết hay không loạn đánh người lung tung là phải trả giá thật lớn. Nhìn Lãnh Tử Phong, người kia ca ca khiêu khích vậy cười một tiếng nói. Không có đi để ý hai người bọn họ một sướng một họa, Lãnh Tử Phong chỉ là đem sau lưng ba lô lấy xuống, sau đó bỏ đi trên người áo lông. Đệ đệ, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định giúp ngươi hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia. Thấy Lãnh Tử Phong kia quái dị hành vi, hai người đều không hẹn mà cùng địa ý là Lãnh Tử Phong là bởi vì sợ mà đang kéo dài thời gian, cho nên cái kia làm ca ca tự nhiên đắc ý không thiếu. Đó là, ca ca ngươi đã là hạ nhẫn, đối phó hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay. Đệ đệ vào lúc này sức lực cũng chân lên. Hai người các ngươi giải dòng xong không có. Đem áo lông rẻ đặt bỏ vào trong túi đeo lưng, Lãnh Tử Phong đột nhiên mở miệng, thật là làm ổn người chết. Người tên tiểu quỷ này. Bị Lãnh Tử Phong một câu nói này làm cho mặt mũi toàn bộ không, cái kia làm ca ca lúc này đem mặt đỏ bừng lên, trên tay kết ấn hướng Lãnh Tử Phong xông lại, phân thân thuật. Ánh mắt đông lại một cái, Lãnh Tử Phong nhìn kia hướng hắn chạy tới bản thể cùng hai cái huyết tượng, dưới chân chợt phát lực, cả người bỗng nhiên từ cái kia hạ nhận trong tầm mắt biến mất. Thật là nhanh. Cầm trong tay cu nải, chỉ có hạ nhận thực lực hắn đến bây giờ mới phát hiện, sử dụng phân thân thuật căn bản là hưởng công vô ích, ngay cả làm xáo trộn Lãnh Tử Phong ánh mắt đều không cách nào làm được. Vành. Rất dễ dàng mà tiếp cận phía bên kia, Lãnh Tử Phong hơi hơi dùng người, trực tiếp vung ra một quyền đập tại bụng hắn trên. Kaka. Toàn bộ quá trình không tới một phút, vốn là dự định đứng ở một bên xem cuộc vui đệ đã không thể ổn định. Bởi vì ca ca hắn cuối cùng chịu không nổi Lãnh Tử Phong một quyền, trực tiếp quỳ té xuống đất. Ngươi không nên tới. Có thể một quyền đánh ngã một cái hạ nhẫn, loại thực lực này không thể nghi ngờ, tại người em trai kia xem ra tuyệt đối là kinh khủng nhất cấp bậc. Cho nên giờ phút này, thấy Lãnh Tử Phong bước động bước chân, hắn theo bản năng lui ngược lại, chiến chiến nguy nguy hô. Xem ra ta là có chút coi trọng kia cái gọi là hạ nhẫn thực lực. Đem để dưới đất ba lô nhặt lên, Lãnh Tử Phong lại cũng không có nhìn lâu cái kia bị chính mình đánh ngã hạ nhẫn liếc mắt, chỉ là bước động bước chân, thẳng đi về phía nhẫn giả trường học. Tốt các bạn học, hôm nay chúng ta phải luyện tập là cu nải cùng với sư hồ dưới kèn ném kỹ xảo. Một nơi to lớn sân huấn luyện bên trong, ý dù cả chỉ về đằng trước kia từng cái đứng lặng trên mặt đất hồng tâm cái địa, mở miệng nói. Phải. Trong sân lập tức vang lên một trận thanh âm vang dội thêm non nớt tiếng trả lời. Không có đi quản cái kia tận lực trốn, cách hắn xa xa tiểu quỷ, Lãnh Tử Phong từ nhẫn cụ bao trong rút ra một cái cu nải, liền muốn hướng phía trước cái kia cái bia ném đi. Này, ngươi gọi Lãnh Tử Phong đi. Không cảm thấy loại này cấp thấp huấn luyện rất nhàm chán sao? Sau một khắc, tại Lãnh Tử Phong bên người bỗng nhiên vang lên một đạo khiêu khích ý mười phần lời nói. Ngươi có chuyện gì không? Nghiêng mặt sang bên tùy ý liếc về liếc mắt, Lãnh Tử Phong nhàn nhạt hỏi. Này, mọi người mau nhìn, Uchiha Sasuke tìm tới cái kia mới tới mới đồng học ơi chào. Cùng lúc đó, bên cạnh Dữu Gia Dữu Dít thanh âm lại vang lên, xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ muốn đánh với ngươi một trận. Sasuke tự động quên đi chung quanh nhìn mình nghị luận tất cả mọi người, chỉ là nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong chữa chúng nói. Có thời gian này còn không bằng nhiều luyện tập thằng cái. Không có nhìn Sasuke, Lãnh Tử Phong thủ đoạn chuyển một cái, một nhánh cù nải đã rời tay ném ra. Đoạt ma một tiếng, cù nải đâm thật sâu vào đối diện cái bia hồng tâm trong, một bên ngay sau đó vang lên tiếng than thở. Chỉ là loại trình độ này mà thôi sao? Khinh thường cười một tiếng, Sasuke đột nhiên ném chế được một cái cù nải, đồng thời cả người trong nháy mắt nảy lên đến giữa không trung. Bạch. Đinh. Ở giữa không trung lại là một cái cù nải đánh ra, kèm theo tiếng vang giòn giã đem trước cù nải đánh vạt ra quy tích, mà phương hướng chính là trước kia nghiêm trọng lệnh cái kia tâm địa. Rơi xuống đất, Sasuke nghiêng người sang nhìn một cái chính trúng tâm địa cù nải, sau đó khẽ cười nhìn về phía Lãnh Tử Phong. Cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên tuôn ra so với trước kia càng mãnh liệt xôn xao âm thanh. Rất rõ ràng, Sasuke mới vừa rồi một ngón kia rung động đến tại chỗ phần lớn học sinh. Đắc ý chờ đợi Lãnh Tử Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng chờ một lúc Sasuke lại phát hiện Lãnh Tử Phong vẫn là kia mặt đầy không hề bị lay động biểu tình, không khỏi có chút giận, ngươi rốt cuộc đánh hay là không đánh? Chương 4, giải cứu. Sasuke, ngươi đang làm gì? Đã sớm chú ý tới bên này dị thường động tĩnh, giờ phút này ý dù cả xem Sasuke mặt đầy tràn ngập mùi thuốc súng bộ dáng, không khỏi cau mày một cái, bây giờ là thời gian đi học. Loại này cấp bậc quăng ném thuật ta căn bản không cần học. Sasuke nhúc nhích một cái bước chân, từ nhẫn cụ bao trong móc ra một thanh cù nải, so sánh với ta càng hy vọng có thể cùng Lãnh Tử Phong đồng học luận bàn thoáng cái. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, ngươi công tới là được. Giống vậy lấy ra một cái cù nải giữ tại lòng bàn tay, Lãnh Tử Phong yên lặng chỉ chốc lát sau gật đầu một cái trả lời. Thật là. Thấy Lãnh Tử Phong cũng đáp ứng, ý dù cả không khỏi có chút nhức đầu, hai vấn đề này học sinh. Ha ha. Mà nghe được Lãnh Tử Phong cuối cùng đồng ý đi xuống, Sasuke không khỏi hưng phấn cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó bước chân xê dịch từ bên mặt ngó về phía Lãnh Tử Phong công tới. Đinh. Nhìn Sasuke một cái đâm tới cú nải, Lãnh Tử Phong cũng không hoảng loạn, trực tiếp ngang tay nhấc tới trước ngực. Kèm theo một tiếng giòn vang, Sasuke đợt thứ nhất thế công bị Lãnh Tử Phong chặn. 3. Nhưng mà sau một khắc, đương Sasuke đang muốn đi vòng qua Lãnh Tử Phong sau lưng tiếp lấy lúc công kích, cánh tay hắn lại bị Lãnh Tử Phong bắt lại. Vành. Một cái xoay người, Lãnh Tử Phong ngay sau đó kéo lấy Sasuke, giơ lên hai cánh tay đi xuống kéo một cái chính là một cái ném qua vai đem Sasuke ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất. Kèm theo nổi lên bốn phía bụi mù, Sasuke nằm trên đất, giờ phút này biểu tình tràn đầy khó tin. Chính mình lại khinh địch như vậy mà liền bị quật ngã, chân chân thật thật một hiệp thất bại. Đáng ghét. Nhãn thần tràn đầy không cam lòng, Sasuke dừng lại chốc lát, sau đó một cắn răng đứng lên, xoay người hướng biểu tình đạm nhiên Lãnh Tử Phong, vẫn chưa xong. Ngựa. Hổ. Chắp tay hành lễ, Xà xù kẹ nhãn thần lạnh lùng mà nhìn Lãnh Tử Phong, lập tức nhanh chóng kết hai cái dấu tay.
Cái gì?
Chẳng lẽ là hỏa độ thuật? Thấy xà xù kẹ tư thế sau, ý dù cả quả thực bị dọa cho giật mình. Xà xù kẹ,
ngươi dừng tay cho ta.
Sử dụng loại trình độ này thuật đã chưa tính là luận bàn tỷ đấu.
Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật.
Nhưng mà xà xù kẹ căn bản không nghe lọt thai ý dù cả nói chuyện.
Chuẩn bị ổn thỏa sau, xà xù kẹ trực tiếp đưa bàn tay cuốn thành hình kèn đặt ở trước miệng, há mồm chính là một cầu ngọn lửa cháy mạnh phun ra, ở bên ngoài tạo thành một cái nóng bỏng sâu màu cam hỏa cầu, dắt hơi hơi bóp méo sóng khí đốt hướng Lãnh Tử Phong.
Ẩm.
Hỏa cầu đập trên mặt đất, lửa cháy hừng hực bao hướng Lãnh Tử Phong, vô cùng sốt ruột mùi nhất thời tràn ngập trong không khí mở ra.
Thế thân thuật.
Nhưng là ngay sau đó, đương xạ sủ kẻ thấy trong ngọn lửa Lãnh Tử Phong lập tức hóa thành một đoạn cái cục gỗ lúc, hắn hoảng.
Vành.
Còn chưa chờ xạ sủ kẻ phân rõ tình thế, kèm theo một tiếng vang trầm thấp, hắn bụng đột nhiên truyền tới đau đớn một hồi.
Ê.
Nửa khép lấy mắt túi người xuống, xạ sủ kẻ trên trán nhất thời liền phủ đầy đậu đại hàn nước.
Mặt đầy lạnh nhạt thu hồi chính mình chân, Lãnh Tử Phong chỉ là nhìn xạ sủ kẻ, cũng không nói chuyện.
Ngươi.
Lãnh Tử Phong một cước này dĩ nhiên là không dễ chịu, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng xạ sủ kẻ vẫn là nằm xuống đất, nhất thời nửa sẽ đã không có đứng lên lại khí lực.
Ngươi thua.
Đem xạ sủ kẻ kia mặt đầy không cam lòng bộ dáng nhìn ở trong mắt, Lãnh Tử Phong rốt cuộc mở miệng, giọng bình tĩnh nói ba chữ.
Sắp tới trạm vào tối, Sakura một mình đi đang trên đường trở về nhà, nội tâm vẫn còn tại đối Lãnh Tử Phong thực lực mà cảm thấy khiếp sợ.
Tại nàng nhận thức trong thế giới, đây quả thực có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung.
Sakura.
Mà đang ở Sakura túi đầu suy tư thời điểm, một đạo mang theo rõ ràng lấy lòng ý thanh âm vang lên.
Là ngươi.
Nhìn ngươi tới, Sakura lúc này nhíu mày, chán ghét biểu tình rõ ràng.
Tối nay có rảnh không?
Ta ngươi đi ăn cơm như thế nào đây?
Không chút nào lấy xạ cụ dạ chán ghét tâm tình để ý, một cái tuổi trưởng sờ mười mấy tuổi, mặt tươi cười người đi tới mời nói.
Không cần, ta không cần.
Lui về phía sau hết mấy bước rất sợ cùng cái kia người đứng gần, xạ cụ dạ miễn cưỡng trở về một tiếng, sau đó nhường cho qua thân thể liền muốn từ một bên đi vòng.
Tiểu hướng, sớm bảo ngươi mạnh bạo ngươi lại cứ lệnh không đồng ý.
Lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xông tới một đám người, tóc có vàng có cụ hê mẻ, nhìn một cái chính là phần tử bất lương, lần này để cho các anh tới thay ngươi làm quyết định.
Ngươi không biết xấu hổ.
Nhìn một cái trận này, trượng xạ cụ dạ kia vẫn không thể minh bạch, tức giận nàng mở miệng liền mắng một tiếng.
Được, đây là ngươi buộc ta.
Vốn là còn một chút do dự, nhưng bị xạ cụ dạ mắng một cái như vậy, người kia cuối cùng một chút do dự cũng không còn sót lại chút gì, cái này lần thành công, làm tiểu đệ ta chính xác nặng nghề đáp tạ mọi người.
Ha ha, quấn ở trên người chúng ta.
Một cái nhuộm đỏ phát nghe vậy cười ha ha một tiếng, người nào không biết nhà tiểu tử ngươi có tiền đây.
Các huynh đệ,
tiến lên,
đem nàng cho ta trói.
Tiếng cười im bặt đi, người kia biểu tình trong nháy mắt biến thành âm trầm, đối với mình chung quanh một đám tử người hô.
Làm sao bây giờ?
Tả Hữu nhìn một cái đám kia phần tử bất lương, xạ cụ dạ giờ phút này đầu xoay chuyển thật nhanh, đầy đầu tất cả đều là chạy trốn ý nghĩ.
Đột nhiên, xạ cụ dạ cảm thấy mình cánh tay bị người kéo.
Dưới sự kinh hãi, nàng bản năng chính là một cước lui về phía sau đá vào.
"Này, bình tĩnh một chút."
Thấy rõ ràng động thủ nữa,
xạ cụ dạ một cước kia bị ngăn trở.
Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng truyền tới một trận quen thuộc thanh âm.
"Chương 5, tiềm ẩn hữu nghị."
Thử Phong Cun.
Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, mà thấy rõ người tới chính là nàng mới đồng học Lãnh Tử Phong lúc, xạ cụ dạ nội tâm nhất thời một trận mừng rỡ.
Gặp phải phiền toái,
dương mắt nhìn nhau mặt kia một đám phần tử bất lương, Lãnh Tử Phong thu tay lại đem xạ cụ giả kéo đến bên cạnh mình, hỏi:
"Ừ."
Thật thấp đáp lại một tiếng, xạ cụ giả quan sát một hồi số người đối diện, vốn là mừng rỡ trong lúc nhất thời lại biến thành do dự cùng lo lắng.
Phía bên kia khoảng chừng mười mấy người, Lãnh Tử Phong có thể ứng phó được sao?
"Này, tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân."
Nhìn một cái chính là cái này giúp côn đồ tiểu đầu đầu, cái kia tóc đỏ thanh niên mở miệng, "Thức thời mau rời đi, bằng ngươi cái này tiểu thân bản căn bản không đúng quy cách. Có đủ hay không cách cuối cùng phải thử qua mới biết."
Từ nhẫn cụ bao trong móc ra hai thanh cù nải, Lãnh Tử Phong dùng cổ tay, một cái cù nải đã là mang ra khỏi một đạo gió mạnh đánh về phía đối diện.
Phía bên kia số người quá nhiều, đắn đo khó định bọn họ thực lực chân chính người chỉ có thể áp dụng ổn thỏa nhất biện pháp, đó chính là tiên phát chế nhân.
Cắt, liền cái này độ chính xác.
Nhưng mà thấy thanh kia cù nải di động phương hướng xa xa lệch cách mình, cái kia cù hệ nải bao lão hạ dạ vốn định phòng ngự, lần này cũng buông lòng cảnh giác, đồng thời khinh thường suy cười một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn trở về nhẫn giả trường học đi học đi.
Kém cỏi tiểu tử.
Thử Phong Cun, ngươi.
Thấy cù nải tiếp như thế khoa trương chuyển động uy tích, xạ cụ dạ cũng không khỏi thay Lãnh Tử Phong bóp đem mồ hôi lạnh, nội tâm càng là lo lắng, thế nào sẽ đánh vạt ra nhiều như vậy chứ?
Chẳng lẽ là cùng xạ sủ kẹ tỉ thí kia một trận bị thương?
Bạch.
Sau một khắc, khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Lãnh Tử Phong lại rời tay quăng ra một cái cú nải, tại một tiếng đinh đương giòn vang trong, trước cú nải đột nhiên bị đánh vạt ra phương hướng, trực tiếp khoảng cách gần mà bay về phía đối diện cái kia cụ hệ nải mao lão đại mi tâm.
Không được.
Trong lòng cả kinh, cái kia tóc đỏ vốn là tư chất còn thấp, lần này càng là hoảng hốt, bản năng phản ứng chính là lập tức giơ tay lên ngăn cản hướng trôi này cú nải.
Phốc xích.
Chút nào không ngoài suy đoán, cù nải thật sâu đâm vào kia tóc đỏ trong lòng bàn tay, thoáng chốc máu tươi cuồn bắn ra, cũng kèm theo hét thảm một tiếng.
Thử Phong Cun, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ một chiêu này a.
Thoáng cái từ ở thế yếu biến chuyển đến chiếm cư ưu thế, xạ cụ dạ đương nhiên vui vẻ đến không được, giọng kích động nhìn Lãnh Tử Phong hỏi.
Ừ.
Gật đầu một cái coi như là đáp lại xạ cụ dạ, Lãnh Tử Phong nhàn nhạt nhìn đối diện che bàn tay mặt đầy thống khổ tóc đỏ, lại lấy ra một thanh cù nải giữ tại lòng bàn tay, các ngươi có thể lăn.
Đáng ghét.
Tóc đỏ mặt đầy không cam lòng dạng, chửi nhỏ một tiếng sau con ngươi có chút bất quy tắc chuyển mấy cái.
Xích.
A.
Ta chân.
Thời gian cách nhau bất quá mấy giây, tóc đỏ trên đùi liền lại nhiều một nhánh cù nải, máu tươi không dừng được theo cù nải đen nhánh kia trôi nhỏ xuống. Còn không có ý định lăn sao? Giờ phút này Lãnh Tử Phong thanh âm bình tĩnh đáng sợ, lạnh đến làm người ta sợ hãi. Lão đại, làm sao bây giờ? Còn cướp không cướp? Lúc này, đối diện có một đạo hơi lộ ra hốt hoảng thanh âm truyền ra. Con mẹ nó còn cướp? Cướp cái đầu ngươi. Tóc đỏ cố nén đau tức miệng mắng to, các ngươi người nào thích cướp người nào cướp. Nhanh. Tới hai người vội vàng đem lão tử đưa đi y liệu viện băng bó vết thương. Phải. Dạ. Đối diện vang lên hốt hoảng tiếng trả lời, không cần thiết chốc lát, liền lui đến một người cũng không còn sót lại. Đã không việc gì, đi thôi. Mảnh này nguyên bản huyên náo khu vực rốt của can tính lại, Lãnh Tử Phong nhìn Sạ Cụ Dạ, mở miệng nói. Ừ, cảm ơn. Sạ Cụ Dạ gật đầu một cái, thanh âm đột nhiên nu đi xuống. Tử Phong cun. Ngay kế, trong lớp, Sạ Cụ Dạ tay nâng lấy một bọc đồ vật, ngồi vào Lãnh Tử Phong bên cạnh. Thế nào? Có chuyện. Lãnh Tử Phong có chút kỳ quái nhìn Sạ Cụ Dạ. Ngày hôm qua sự tình, đa tạ. Sạ Cụ Dạ thanh âm tràn đầy cảm kích. Không việc gì, một cái nhấc tay. Lãnh Tử Phong bày xua tay cho biết không cần để ý. Vâng, cái này ngươi ăn. Sạ Cụ Dạ đem trong ngực túi giấy mở ra. Sơn trả hoàn. Lãnh Tử Phong dương mắt nhìn một chút, đây cũng quá nhiều đi. Không việc gì, từ từ ăn liền tốt. Bị Lãnh Tử Phong vừa nói như thế, Sạ Cụ Dạ mặt đẹp nhất thời đỏ lên, vốn là không muốn mang nhiều như vậy. Hoa. Sơn trả hoàn. Cho ta tới một viên. Đông Dương, kèm theo một đạo mừng rỡ âm thanh, Sạ Cụ Dạ cùng Lãnh Tử Phong giữa đột nhiên chen vào một bóng người xinh đẹp. Này, y nô ngươi một cái đầu heo, đây không phải là cho ngươi ăn. Nhìn ngươi tới lao kia thật không khách khí bộ dáng, Sạ Cụ Dạ không khỏi nổi gióa. Ngươi một cái chán rộng nhỏ mọn như vậy làm sao? Nhiều như vậy ăn xong sao? Y nô thờ ơ nhún nhún vai, nói ngươi có phải hay không đối Tử Phong đồng học có hảo cảm? Còn đưa hắn đồ vật. Y nô đồng học, chớ đoán mò. Biết Sạ Cụ Dạ cùng y nô dễ dàng bốc lên, Lãnh Tử Phong liền giúp vội vàng giải thích, tối hôm qua Sạ Cụ Dạ bị một chút côn đồ ngăn lại, là ta cứu nàng, chỉ đơn giản như vậy. Cái gì? Nghe Lãnh Tử Phong nói ý nổ không khỏi sức sở, nguyên bản đem sơn trà hoàn đi trong miệng nhét động tác cũng dừng lại. Sạ Cụ Dạ ngươi có sự tình lừa gạt lấy ta đúng hay không? Đừng chỉ chốc lát sau, ý nổ thanh âm đột nhiên thấp lạnh xuống. Ý nổ, ta. Sạ Cụ Dạ không khỏi cứng họng. Này, núi này trà hoàn có thể hay không cho ta một cái? Mới vừa điểm tâm ăn quá no. Lúc này, một cái một đầu màu vàng phát nam hải chen lên đến, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Sạ Cụ Dạ ngươi đi theo ta. Không nhìn thẳng nạ dù tổ, ý nổ kéo lên một cái Sạ Cụ Dạ đi phòng học đi ra ngoài. Này, đi như thế nào? Sơn trà hoàn lưu một viên a. Đại não ý nghĩ tại cái tuổi này vẫn tương đối đơn giản, nạ dụ tổ thấy ý nổ kéo Sạ Cụ Dạ rời đi, nhất thời có chút khó chịu kêu la. Chương 6, tiềm năng. Một ngày thời gian đi học rất nhanh thì đi qua, ý nổ kéo Sạ Cụ Dạ rời đi, hai người cuối cùng trực tiếp trốn tiết một ngày, cũng không biết đi làm sao. Đi trên đường, vốn nên vào lúc này về nhà, Lãnh Tử Phong lại đột nhiên thả chậm bước chân, tại một nhà phòng tắm trước dừng lại. Thử lại lần nữa loại cảm giác đó đi. Thật thấp tự nói một tiếng, Lãnh Tử Phong tiếp lấy bước động bước chân, đi vào phòng tắm. Ấm áp trên đầm nước không luôn là vây quanh chủ mật hơi nước, Lãnh Tử Phong giơ lên hai cánh tay gối dựa vào ở một bên từ đá cuội lắt thành trên bờ, đem nửa người ngâm không có trong nước. Đương nhiên, Lãnh Tử Phong không hề chỉ là đang hưởng thụ suối nước nóng tắm đơn giản như vậy. Quả nhiên à, tầm mắt cũng không có bởi vì hơi nước cách trở mà bị che đậy, ngược lại, bộc phát thấy rõ. Cặp mắt yên lặng nhìn đối diện xó xỉnh nơi một cái vui mừng nhẹ châu chấu, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng lại lắc đầu. Mặc dù vô cùng ưa thích cái này loại năng lực, nhưng cho tới bây giờ Lãnh Tử Phong lại như cũng chưa có thể hiểu thấu đáo nó căn bản. Ngay từ lúc 4 năm trước, tuổi gần 6 tuổi nhiều, Lãnh Tử Phong liền phát hiện tại bên trong thân thể của mình kia tiềm ẩn loại này đặc thù năng lực, mừng rỡ sau khi, hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp càng sâu sắc hơn mà thôi. Bất quá, 4 năm, hắn lấy được biết, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút da lông mà thôi. Lãnh Tử Phong trả cờ dạ thuộc tính là nước, cái này rất sớm trước cụ hệ mẹ liền vì hắn khảo nghiệm qua. Cho nên, Lãnh Tử Phong tin chắc, loại này lực lượng thần bí, là cùng nước cùng một nhịp thở, có không hiểu nhân duyên. Nghĩ như vậy, dần dần, Lãnh Tử Phong trong suối nước nóng buông lỏng thể xác và tinh thần, trong cơ thể trả cờ dạ cũng đi theo vờn quanh ở bên người hơi nước có quy luật vận chuyển. Này, ngươi đi xem một chút xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong phòng tắm sương mù thoáng cái nồng đậm nhiều như vậy? Đều đã khuyết tán đi ra bên ngoài tới. Phòng tắm lao bản tại mấy phút sau phát hiện dị trạng, vội vàng đối bên người một cái làm việc vật phân phó nói. Vâng, lão bản. Nhanh nhẩu đáp lại một tiếng, cái kia làm việc vật liền vội vàng thả tay xuống đầu công việc, chạy chậm vào trong chạy tới. Ngâm qua một cái tắm hậu thân tâm cũng buông lỏng rất nhiều, thích ý đi trên đường, Lãnh Tử Phong vừa nghĩ tới lập tức có thể thấy tỷ tỷ của hắn cùng mẹ này, tâm tình cũng không khỏi được không thiếu. Nhưng là, vừa đi đến trước cửa nhà, đập vào mi mắt một màn nhượng hắn vô cùng phẫn nộ. Là ám bộ. Thấy trước mắt người kia trang phục, Lãnh Tử Phong liếc mắt liền phân biệt ra được. Mà giờ khắc này, cái kia ám bộ chính hai tay kết ấn, mà hắn phía đối lập chính là Lãnh Tử Phong tỷ tỷ cùng mẹ này. Không người có thể tổn thương tỷ tỷ của ta. Cho dù là ám bộ vậy thì như thế nào? Hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt quá chặt chẽ, Lãnh Tử Phong nhãn thần lạnh lùng, chỉ sẽ hơi hơi dừng lại sau đó liền một cái bước dài xông về phía trước đi. Quản cái kia ám bộ tại kết cái gì ở đây, cắt đứt phải đó căn cứ loại ý nghĩ này, Lãnh Tử Phong trực tiếp lấn đến gần ám bộ trước người, sau đó cơ hồ là bùng nổ tiềm năng như vậy một cước hung hãn đạp về phía cái kia ám bộ bụng. Vành. Lần này thanh âm rất là mãnh liệt, chỉ thấy cái kia ám bộ trực tiếp trong Lãnh Tử Phong một cước, cả người như đạn đại bác giống nhau đạn bay ra ngoài, cho tới khi cách đó không xa chặn một cái tường rào va sụp mới khó khăn lắm dừng lại. Lại đã trúng. Mà thấy loại kết quả này, Lãnh Tử Phong không khỏi sửng sở, cái kia ám bộ chẳng lẽ là ngu si sao?
chính mình mới vừa rồi rõ ràng như vậy mà công tới hắn thậm chí ngay cả một chút động tác né tránh cũng không có. Thử Phong ngươi cũng quá xung động đi. Đem Sở Hữu quá trình nhìn ở trong mắt, Cụ Hễ lại không khỏi lắc đầu một cái khẽ cười giận trách, thế nhưng một đôi mắt đẹp trong lại không nhìn ra một chút ý trách cứ. Dù sao cũng là ám bộ, lấy Lãnh Tử Phong hiện nay thực lực một cước đá chết cái kia còn là xa xa không làm được, cho dù là toàn lực một cước, vậy cũng nhiều lắm là nhượng hắn đau tầm vài ngày mà thôi, trừ phi đánh trúng chỗ yếu hại. Cho nên, Cụ Hễ lại ngay từ đầu cũng không có ngăn cản Lãnh Tử Phong, bởi vì nàng thật sâu biết Lãnh Tử Phong tính cách, nếu như dưới tình huống này còn bị nửa đường tiêu ngừng, vậy hắn khẳng định sẽ rất bực bội. Hồng Tâm đau Lãnh Tử Phong, cũng không thua gì Lãnh Tử Phong quan tâm Cụ Hễ lại. Phi, khục khục. Phí sức mà ho ra miệng ba trung nhét vào một chút bùn đất, nằm một hồi sau cái kia bị đánh ngã ám bộ rốt cuộc khôi phục nhiều chút lực đạo, chật vật tự phế trong đống đá ngồi dậy. Tỷ tỷ, hắn. Lãnh Tử Phong vẫn còn có chút không rõ vì sao. Người này trong tỷ tỷ ảo thuật. Nhìn Lãnh Tử Phong nghi hoặc biểu tình, Cụ Hễ lại không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nếu không ngươi cho rằng là ám bộ người là dễ dàng như vậy đá trúng sao? Thì ra là như vậy. Lãnh Tử Phong lúc này mới thư thái. Cái gì? Mới vừa rồi một cước kia là tiểu tử này đá. Lần này cái kia ám bộ ổn định không, thật là mạnh mẽ lực đạo. Tiểu tử này là quái vật sao? Che đậy bụng mình, ám bộ không khỏi hít một hơi lãnh khí, đã không phải là ảo thuật. Bụng cảm giác đau đớn rõ ràng là chân thật như vậy, mãnh liệt như vậy. Người đi đi. Ôm lấy Lãnh Tử Phong bả vai, Cụ Hễ lại cũng không có cho cái kia ám bộ thành viên quá nhiều quan sát Lãnh Tử Phong thời gian, ta không có ý định gia nhập ám bộ, trải qua không lâu lắm nhẫn giả trường học liền sẽ sắp tốt nghiệp một nhóm tân sinh, đến lúc đó ta sẽ đi cùng đệ tam thân đến hướng dẫn lao sư chức vị. Đã như vậy, kia quấy rầy. Biết rằng thời đại hổ cả là không có khả năng miễn cưỡng bất kỳ nhẫn giả gia nhập ám bộ, cho nên cái kia ám bộ thành viên chỉ đành phải chán nản đứng lên. Cường vận lên trả cờ dạ mới khó khăn lắm nhịn được bụng đau đớn rời đi. Chương 7, hốt thuốc. Giống như Cụ Hễ mẹ nói như vậy không lâu sau nữa nhẫn giả trường học liền sẽ sắp tốt nghiệp một nhóm tân sinh. Mà nhóm tân sinh chính là chỉ Lãnh Tử Phong lần này học viên. Trải qua hơn một năm qua rèn luyện cùng học tập, ngay cả ngày xưa những kia mới vừa tiếp xúc được cụ nại ném kỹ xảo phần lớn học sinh hiện tại cũng có thể rất tốt nắm giữ tam thân thuật. Mà Lãnh Tử Phong tiến bộ tự nhiên càng rõ ràng hơn, trừ trong cơ thể trả cờ dạ cùng bản thân lực lượng có rõ ràng tăng cường bên ngoài, hắn đối với chính mình kia tiềm ẩn đặc thù năng lực nắm giữ được cũng càng thêm thành thạo. Tại lòng bàn tay ngưng tụ lại một cái thủy cầu rảnh rỗi chơi lấy, Lãnh Tử Phong câu được câu không mà nghe trên bục giảng ý dù cả tuyên bố có liên quan tốt nghiệp khảo thí nội dung cùng tự mình một chút nhẫn đạo tâm, cũng rất là thấy đến phát chán. Hôm nay, có lẽ là ta cuối cùng cho các ngươi trên một bài giảng. Hồi lâu sau, ý dù cả cuối cùng kết thúc hắn nói chuyện, ngày mai cuộc thi tốt nghiệp mọi người muốn lao nhớ tại tâm lý, không bị muộn rồi thiếu thi. Như vậy, hiện tại tan lớp. Tỷ tỷ. Về đến nhà, Lãnh Tử Phong như bình thường như vậy nói một tiếng, có thể kỳ quái là, cũng không thấy Cụ Hễ mẹ giống bình thường như vậy xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Không có ở đây sao? Cao mày một cái tự nói một tiếng, Lãnh Tử Phong đi lên lầu, đẩy cửa đi vào Cụ Hễ Nại gian phòng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Mà thấy Cụ Hễ Nại cuối cùng nằm ở trên giường, Lãnh Tử Phong không khỏi gấp, bị bệnh sao? Tử Phong, ngươi trở lại. Mở mắt ra nghiêng đầu, Cụ Hễ Nại thấy Lãnh Tử Phong tới, thanh âm suy yếu kêu một tiếng. Cái chán thật là nóng. Đưa tay sờ một cái Cụ Hễ Nại chán, Lãnh Tử Phong không khỏi cả kinh. Giống Cụ Hễ Nại thực lực như vậy thượng nhẫn, giống nhau đều sẽ không xảy ra bệnh. Mà một khi bị bệnh, đó chính là so người bình thường đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm tiên loại. Liên vội vàng chạy đi bên ngoài bưng một chậu nước lạnh trở lại. Lãnh Tử Phong đem trong chậu rửa mặt khăn lông vắt khô, sau đó thoa lên Cụ Hễ Nại kia bạch khiết trên trán. "Tỷ tỷ bọn ngươi sẽ, ta đi cấp ngươi bắt thuốc." Chốc lát ngừng nghỉ cũng không có, Lãnh Tử Phong chỉ là vội vã dặn dò một tiếng, liền vội vã hướng ra phía ngoài chạy đi. "Tử Phong, thật xin lỗi, cho ngươi lo lắng." Nhìn Lãnh Tử Phong kia hốt hoảng bóng lưng, Cụ Hễ Nại thật thấp nói xin lỗi một tiếng, trong con ngươi tràn đầy cảm động. "Lão bản, hốt thuốc." Vừa vào dự phòng, Lãnh Tử Phong liền lên tiếng hô, "Là chữa cảm mạo nóng sốt." "Phải nhiều." "Được, chờ một chút." Gật đầu một cái, cái kia chính tại tủ thuốc bên cạnh làm việc lão bản bất thì giờ đáp lại một tiếng. Nhưng là chỉ chốc lát sau, lão bản liền mặt lộ vẻ khó xử mà xoay người, xin lỗi, có một loại dược liệu chưa kịp nhập hàng, cuối cùng phần kia đã bị vị cô nương này mua đi. Cái gì? Cho đến lúc này, Lãnh Tử Phong mới chú ý tới mình bên cạnh còn đứng một người. Cái kia, ngươi tựa hồ rất gấp dáng vẻ. Ôn nhu mà, một đạo êm hai giọng nữ truyền ra. Ừ, rất gấp. Đối nữ sinh bên cạnh gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong cau mày trả lời. Mà nữ sinh kia tên Lãnh Tử Phong là biết, nàng gọi Hệ Dẻm. Kia để cho ngươi đi. Hệ Dẻm đem thuốc đưa về phía Lãnh Tử Phong, thuốc này không hề chỉ là làm chữa bệnh một đường, ta lấy tới là dùng làm mì sợi nói vị gia vị, cho nên không nhất thời vội vã. Đa tạ. Mà lúc này căn bản không khách tới khí, Lãnh Tử Phong trực tiếp cầm lấy thuốc, đã trả tiền sau đó vội vàng đuổi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói, ngày khác sẽ ngươi ăn cơm làm đa tạ. Hai ngày kế tiếp thời gian Lãnh Tử Phong một mực ở chiếu cố Cụ Hễ Nại, một tấc cũng không rời. Cho đến ngày thứ ba, Cụ Hễ Nại mới chậm rãi mà khôi phục như cũ. Ý dù cả lao sư, có phải hay không ngay cả tốt nghiệp phân tổ cũng sớm đã kết thúc. Nhẫn giả trong trường học, Lãnh Tử Phong nhìn Ý dù cả. Mở miệng hỏi, vì cái gì thiếu thi? Không trả lời Lãnh Tử Phong, ý dù cả chỉ là cao mày. Ta phải chiếu cố tỷ tỷ của ta, bệnh nàng. Lãnh Tử Phong nhàn nhạt trở về một tiếng. Hối hận không? Nghe được cái này trả lời, ý dù cả yên lặng. Đã lâu, mới mở miệng hỏi. Nạ dù tổ tiên kia có thể ở một đêm kia như kỳ tích mà người chuyển, cuối cùng thông qua khảo thí. Như vậy, hắn đây, chỉ có thể lưu ban học lại sao? Ý dù cả không khỏi nghĩ như vậy đến, nội tâm cũng đúng Lãnh Tử Phong thiếu thi mà cảm thấy tiếc nuối. Dĩ nhiên là sẽ không hối hận. Mà Lãnh Tử Phong chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy thuận tiện. Nghe được Lãnh Tử Phong trả lời,
Ý dù cả cũng lập tức tiêu tan. Ngươi gọi Lãnh Tử Phong đúng không? Đột nhiên, từ Lãnh Tử Phong sau lưng truyền tới một đạo giọng nữ, sau này ta chính là ngươi hướng dẫn lão sư. Usuzuga ảo. Xoay người xem hướng người tới, Lãnh Tử Phong không khỏi sửng sở, đồng thời trong đầu thoáng hiện lên một cái tên như vậy. Izuka, người ta mang đi. Đôi mắt đẹp liếc về liếc mắt Izuka, Usuzuga ảo môi mềm khẽ mở, còn nữa, đệ tam đại nhân tìm ngươi, đi qua đi.
Ừ.
Mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng Izuka vẫn gật đầu đáp ứng. Chờ lát nữa đi đệ tam nơi đó, nên sẽ có được giải thích đi. Có thể đem thủ hạ ta một cước đá nội thương. Mang theo Lãnh Tử Phong rời đi, Usuzuga tại đi bộ đồng thời nghiêng mắt nhìn một cái hắn, đem tới thành tựu, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 8, tử vong rừng rậm. Thế nào, không có những người khác sao? Đi tới nhẫn giả trường học trong thao trường, Lãnh Tử Phong ngoài ý muốn phát hiện nơi này, nhưng chỉ có hắn cùng Usuzuga ảo hai người. Sau khi nghi hoặc, lạnh làn gió không khỏi buồn bực lẩm bẩm một tiếng. Vâng, sau này ta Usuzuga chỉ đơn độc phụ trách dạy dỗ ngươi. Hệ Uga ảo gật đầu một cái, mà còn ta phương pháp huấn luyện cùng còn lại đạo sư hoàn toàn khác nhau, ta không thích chơi đùa nghịch, cho nên ngươi muốn trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như vậy a? Lãnh Tử Phong yên lặng một lát sau, duỗi ra bản thân tay khẽ mỉm cười, "Hệ Uga ảo lão sư, nhiều chỉ giáo." Sắc mặt nhu hòa đi xuống, Hệ Uga ảo nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, vươn ngọc thủ cùng Lãnh Tử Phong cầm cầm, đồng thời nội tâm cũng càng thêm chờ mong, trong lòng tư chất thật không tệ, xem ra ta tìm đúng một cái học sinh giỏi. Như vậy, nếu như vậy, ngày mai vào lúc giữa trưa, tới nơi này nữa. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Bung ra Lãnh Tử Phong tay, Hệ Ủ Gà Áo giao phó một tiếng, sau đó thân thể một cái chớp mắt rời đi nơi này. Y chỉ cắt mì sợi tiệm, chính là chỗ này. Ước chừng chừng 2 giờ, Lãnh Tử Phong đi tới một cửa tiệm trước mặt. Hoan nghênh đến chơi. Vừa đi vào trong tiệm, một đạo nhu mỹ tiếng gọi liền truyền tới. Lúc này, Hệ Dèm đang bận đi một cái nồi lớn trung hạ mặt. Ôi chao, là ngươi. Đợi thấy rõ Lãnh Tử Phong diện mạo sau, Hệ Dèm liền có chút kinh ngạc nói một tiếng. Ừ, có danh không? Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong lên tiếng hỏi. Hệ Dèm, chàng trai này là? Trên dưới quan sát Lãnh Tử Phong liếc mắt, Hệ Dèm phụ thân không khỏi nghi hoặc, thế nào lúc trước không gặp hắn đã tới? Phụ thân đại nhân, hắn chính là lần trước ta nhắc qua với ngươi cái kia người. Hệ Dèm ngừng tay đầu công việc, giải thích. Hả, nhớ tới. Hệ Dèm phụ thân lúc này mới gật đầu một cái đối Lãnh Tử Phong có ấn tượng. Có thời gian nói đi thôi, ta ngươi ăn cơm. Lãnh Tử Phong chờ đến hai cha con trao đổi xong sau, mới tiếp tục mở miệng. Không cần khách khí như vậy, lần trước trợ giúp ngươi cũng là phải. Hệ Dèm theo bản năng khoát tay một cái nói. Hệ Dèm, ngươi liền với hắn đi đi. Hệ Dèm phụ thân ngược lại tỏ ra rất sáng suốt, không nên cô phụ hắn có ý tốt. Kia, được rồi. Hơi sửng sờ sau đó, Hệ Dèm cũng liền đáp ứng. Vậy đi thôi. Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong tiếp lấy xoay người, đi tiệm mì đi ra ngoài. Hệ Uga áo lão sư, ngươi dẫn ta tới nơi này. Ngày kế giữa trưa, Lãnh Tử Phong đi tới một nơi thường xuyên u ám không bị ánh mặt trời chiếu địa phương. Tại bên cạnh hắn là kia mọc đầy quái dị thực vật rừng rậm vùng. Nhưng là kia phiến rừng rậm rạp cùng Lãnh Tử Phong giữa, lại bị một đạo to lớn lưới sắt môn ngăn cản. Lại nhìn vòng quanh bốn phía một cái kia quen thuộc hoàn cảnh, nơi này rõ ràng chính là tử vong rừng rậm. Ngươi cũng thấy đi. Hệ Uga áo nhàn nhạt mở miệng nói, ác liệt như vậy hoàn cảnh, nơi này được gọi là tử vong rừng rậm cũng không phải có tiếng không có miếng. Mà ta cần ngươi hoàn thành khóa thứ nhất, chính là đi vào trong sinh tồn một tháng sau đi ra.
Tốt.
Đối cái này tử vong rừng rậm cũng thật cảm thấy hứng thú, cho nên Lãnh Tử Phong không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, bất quá có thể chờ một chút sao?
Có thể.
Hệ Uga áo gật đầu một cái, tiếp lấy đi tới một bên đem vây quanh tử vong rừng rậm cửa mở ra. Đem này áo lông cùng tờ giấy này giao cho ta tỉ tỉ cùng em này. Ước chừng sau một phút, Lãnh Tử Phong đi lên trước, đưa lên một cái màu xanh da trời áo lông cùng phía trên đặt vào một tờ giấy.
Có thể.
Liếc mắt một cái Lãnh Tử Phong, Hệ Uga áo gật đầu một cái từ chỗ của hắn nhận lấy đồ vật.
Bạch.
Không cần phải nhiều lời nữa, Lãnh Tử Phong sau đó trực tiếp lắc người một cái, bước nhanh chạy vào tử vong trong rừng rậm.
Cùng em này, đệ đệ của ngươi có đồ muốn ta giao cho ngươi.
Một tòa nhà trước, Hệ Uga áo đem trong ngực đồ vật đưa cho đối diện cùng em này.
Đây là tử phong áo lông.
Cau mày một cái nhận lấy, cùng em này đem áo lông kẹp ở trong ngực. Sau đó mở ra phía trên tờ giấy kia nhìn.
Tỷ tỷ, tiếp theo một tháng ta muốn tiến hành một hạng huấn luyện, đều không có thời gian cùng ngươi, chính ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình.
Đương nhiên, ta sẽ không việc gì, tỷ tỷ không cần lo lắng.
Cái này áo lông, tỷ tỷ thay ta thu đi, ta sợ sẽ làm phá.
Từng câu từng chữ cẩn thận nhìn Lãnh Tử Phong lưu lại một chương tiện điều, đã lâu, cú hệ mẹ mới học xong.
Usuzuga ảo, ta cảnh cáo ngươi, không nên an bài quá phận huấn luyện cho Tử Phong, nếu không, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hơi hơi yên lặng chốc lát, cú hệ mẹ tiếp lấy một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Uga ảo, lạnh giọng nói:
cái này ngươi tự nhiên không phải tới bận tâm.
Hệ Uga không quan tâm, hắn bây giờ là học cho ta, thế nào hướng dẫn hắn ta tâm lý nắm chắc, không cần ngươi mà nói.
Cuối cùng, xin khuyên một câu.
Xoay người, Hệ Uga trước lúc ly khai nhàn nhạt bổ sung nói, số ứng cuối cùng rồi sẽ có dương cánh bay cao một ngày, không muốn quá phận mà đi thương yêu, như vậy ngược lại sẽ hại hắn.
Hiểu không?
Dù thì cùng em này.
Chương 9, rèn luyện.
Tại tử vong trong rừng rậm, muốn gặp được ánh mặt trời cơ bản là không có khả năng một chuyện, mà hưởng thọ ưu ám, cũng để trong này sinh vật đại khác nhiều với ngoại giới, dị biến đến hết sức lợi hại. Cũng không vội mở ra tìm được nghỉ ngơi địa phương hoặc là nguồn thức ăn, Lãnh Tử Phong chỉ là từ từ đi, cẩn thận đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Bởi vì chỉ có thấu triệt mà biết toàn bộ, kia đang thay đổi cố xảy ra lúc, Lãnh Tử Phong mới không còn loạn trật cước.
Giáp ba.
Nguyên bản đi bộ âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, không chú ý căn bản không nghe được, nhưng là, dưới chân lại đột nhiên truyền tới một trận giòn vang. Túi đầu xuống phía dưới vừa nhìn, dọi vào Lãnh Tử Phong mi mắt là hai khúc đứt gãy nhánh cây. Nguyên bản,
đạp gãy nhánh cây đây chẳng qua là tầm thường chuyện nhỏ mà thôi, nhưng Lãnh Tử Phong lại từ đó có một loại không hảo cảm thấy, phảng phất là bị thứ gì để mắt tới. Lặng lẽ từ nhẫn cụ bao trong móc ra một thanh cu nải, Lãnh Tử Phong tiếp tục đi về phía trước lấy, đồng thời đã gợi lên 12 phân cảnh giác. Nghe, ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái, Lãnh Tử Phong rốt cuộc nghe được sau lưng chuyển tới kia tất tất tốt tốt vận động. Xem ra, hắn trực giác cũng không sai, cũng không có nóng lòng làm ra công kích, Lãnh Tử Phong như cũ đi về phía trước lấy, phản phất căn bản không có nhận ra được. Nhưng kỳ thật, hắn là đang đợi một cái tốt nhất tấn công thời cơ. 10 giây, 20 giây. Thời gian cứ như vậy chậm rãi di chuyển. Rốt cuộc, tại sau một phút, Lãnh Tử Phong không chờ đợi thêm, mà là mãnh liệt xoay người, đồng thời thủ đoạn dùng một cái đem dấu ở tay ống tay áo củ nải nhanh chóng đánh ra. Phốc xích. Bị củ nải đâm trúng thanh âm sau đó một khắc vang lên, Lãnh Tử Phong định thần nhìn lại, rốt cuộc biết một mực theo dõi hắn rốt cuộc là đồ chơi gì, một cái hình thể to lớn xạ ô gì. Mặc dù không phải là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng bị cái này có độc đồ chơi đánh lén, còn thật không phải là một món còn dễ chịu hơn sự tình. Chỉ là vào giờ phút này, kia chỉ xạ ô gì đã bị đóng chặt tại đối diện trên một cây đại thụ, muốn tấn công nữa, đã là tuyệt đối không thể. Xem ra, lần này tử vong rừng rậm hành trình đã càng ngày càng thú vị. Tử vong rừng rậm, tại cái này loại địa phương ngốc lâu đổi ai cũng sẽ không có thời gian quan niệm, mà Lãnh Tử Phong vừa không có mang đồng hồ đeo tay một loại đồ vật, chỉ là xem hoàn cảnh chung quanh vừa tối hạ mấy phần, đoán chừng cũng mau muốn tới trạm vào tối. Xoa xoa bụng mình, Lãnh Tử Phong hiện ra nhưng đã có chút đói. Bất quá cũng còn khá, phía trước chính là nguồn nước, bắt một chút cá tôm các loại đồ vật lót dạ cũng còn là không thành vấn đề. Trong suốt nước chảy chậm rãi chảy qua, Lãnh Tử Phong tại bên bờ tìm cái chỗ ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau lại đi giải quyết vấn đề ăn cơm. Cá chết. Đột nhiên, Lãnh Tử Phong ánh mắt bắt được một con cá chậm rãi hướng cạnh mình tới. Nhưng là, con cá kia tại trong nước suối đã lơ lửng lên lật lên bong bóng cá rõ ràng, hiện ra nhưng đã chết. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một con cá chết, kia Lãnh Tử Phong còn không sẽ thêm để ý, nhưng là cũng không lâu lắm, lại là một cái chết đi cá theo nước suối chạy qua tới. Có gì đó quái lạ. Cau mày một cái, Lãnh Tử Phong tự lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu hướng nước suối nơi phát ra nhìn lại. Chỉ là cái nhìn này, lại không có nhìn tới đầu. Xem ra cần phải tự mình đi qua nhìn một chút. Là bụng mình thiếu bị chút tội, Lãnh Tử Phong chỉ đành phải đứng lên. Phương hướng ngược lại nghịch nước suối lưu động đi lên đi. Đây là con nhện sao? Đi một đoạn đường sau đó, Lãnh Tử Phong rốt cuộc tìm được đưa đến cá tử vong kẻ cầm đầu, chính là trước mặt cái kia thân dài ước 2m, thể xác nhỏ tím khổng lồ con nhện. Giờ phút này, con nhện kia đang lặng lặng nằm ở bên bờ, xem bộ dáng là đang nghỉ ngơi. Nhưng là từ nó phần đuôi cũng không ngừng mà chạy xuống chất lỏng màu tím nhạt, lẫn vào trong nước suối đi xuống bơi khuyết tán đi. Lần này dĩ nhiên là đem Lãnh Tử Phong giật quá, chạy kia đi nghỉ ngơi không tốt. Hết lần này tới lần khác nằm ở bên bờ sông, làm hại trước mắt hắn duy nhất nguồn thức ăn cũng bị chặt đứt. Cho nên, dưới cơn thịnh nộ, con nhện kia chuyện đương nhiên cần phải bị Lãnh Tử Phong làm hạ giật bao. Gió nhẹ chậm rãi thổi tới, con nhện thích thú đầu đầu thân thể, từ từ mở ra nó kia 5-6 con mắt tí hí, nhưng là, sau đó tại nó trước mắt từ từ phóng đại, chính là một cái nắm thật chặt quả đấm. Con nhện cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi không phải gió nhẹ a. Rõ ràng là Quyền Phong. Vành. Đáng tiếc, con nhện kia muốn chạy trốn, lại đã không có cơ hội. Bị Lãnh Tử Phong một quyền hung hãn đập trúng đầu, nó lúc này mắt tối sầm lại, nửa người cứ như vậy lâm vào bên bờ trong đất bùn. Không có ý định cứ như vậy xong, Lãnh Tử Phong tiếp lấy đứng lên, lại nâng lên chân hắn. Ầm. Một cước hung hãn đạp xuống, Lãnh Tử Phong lần này cuối cùng trực tiếp đánh sập bờ sông, liên đối con nhện đầu cũng bị thoáng cái bể đầu. Thật là xui. Ban đêm, Lãnh Tử Phong nằm ngang tại một cái nham thạch to lớn trên, trong miệng ngậm một cọng cỏ tự lẩm bẩm. Bụng bên kia còn đang không ngừng mà kháng nghị, bởi vì đã sắp một ngày không có ăn đồ ăn. Tí tách. Đột nhiên, Lãnh Tử Phong nghe được sau lưng có truyền tới giọt nước rơi xuống mặt đất thanh âm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cá lớn nuốt cá bé. Từ trên đá ngồi dậy, Lãnh Tử Phong xoay người, hướng nguồn thanh âm nhìn lại. Đó là một đôi trong đêm đen lóe u quang con mắt, mà nước kia tích âm thanh, cũng là cặp mắt kia chủ nhân, một đầu vô danh dã thú nước miếng tích rơi xuống đất chỗ phát ra tiếng vang. Mặc dù bị con dã thú này lấy xem thức ăn ánh mắt quan sát, nhưng Lãnh Tử Phong cũng không có chút nào hốt hoảng, ngược lại còn mơ hồ có chút hưng phấn. Bởi vì ở trong mắt Lãnh Tử Phong, con dã thú này cũng đang tương đương với hai chữ như vậy mắt, thức ăn. Đã như vậy, vậy thì bằng mỗi người bản lĩnh. Cá lớn nuốt cá bé, thiên nhiên pháp tắc vào thời khắc này thể hiện đến tinh tế. Từ trên đá nhảy xuống, Lãnh Tử Phong hoạt động một chút gân cốt, sau đó tay không mặt hướng kia con dã thú. Nhìn một cái chính là một có sức mạnh chủ, Lãnh Tử Phong cũng không muốn rõ ràng buông tha lần này huấn luyện vật lộn kỹ xảo tốt cơ hội. Cho nên, không tới thời khắc nguy hiểm, hắn là sẽ không lấy ra cù nải. Giống. Mà thấy Lãnh Tử Phong giống vậy lấy xem thức ăn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, kia con dã thú tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, thật thấp gào thét một tiếng, sau đó đi từ chỗ tối tăm đi ra. Lãnh Tử Phong ở trong mắt nó cũng không cường đại, bởi vì lấy thân thể con người thân thể cùng dã thú so, quả thật cũng có thể được xưng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, nhân loại tiềm năng cùng lực bộc phát, chính là dã thú chỗ còn kém rất xa. Liên nhìn như vậy nhẹ Lãnh Tử Phong, con dã thú này nhất định phải thất bại. Không có đi cùng dã thú so đấu tính nhẫn lại, Lãnh Tử Phong trực tiếp chợt lóe mà lên, quăng lên quả đấm liền hướng dã thú kia trên nót hung hăng sử thoáng cái. Đùng. Một trận giống như gõ bực bội chuông thanh âm vang lên, dã thú kia bởi vì ngay từ đầu sơ suất, trực tiếp bị Lãnh Tử Phong một đòn mà trong, đầu theo quyền thế quẹo trái 90 độ nghiêng qua một bên. Giống. Lắc lư chìm vào hôn mê đầu, dã thú gào thét một tiếng, một đôi u lục nhãn con ngươi vào thời khắc này mơ hồ trở nên có chút máu đỏ. Hiển nhiên, nó giận. Nhất từ bản thân móng trước, dã thú vừa nghiêng đầu, trực tiếp một móng vuốt liền vỗ về phía Lãnh Tử Phong. ào ào vang dội trào phong hết sức rõ ràng, Lãnh Tử Phong không dám bất cẩn đón đỡ lần này, chỉ đành phải tạm thời tránh về phía một bên. Vành, móng vuốt lao qua Lãnh Tử Phong cánh tay đánh phía mặt đất, cuối cùng trực tiếp lấy ra ba đạo thật sâu dấu vết, bùn đất tiết bay tán loạn. Mà Lãnh Tử Phong cánh tay vào thời khắc này vốn nên bị chảy ra, nhưng quỷ dị là tại hắn cánh tay trước, kia bị giã thu nắm địa phương, nhộn nhạo lên một trận màu thủy lam rung động. Cái này, toàn bộ quy công cho kia bị Lãnh Tử Phong dần dần mở phát ra lực lượng thần bí, sẽ tự động bảo vệ Lãnh Tử Phong bị công kích vị trí. Ha ha, khí lực không nhỏ. Lại khôi phục trước vậy đối với chỉ cục diện, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhếch miệng lên một vòng khát máu. Nụ cười này nhượng giã thú cảm thấy bất an, nhai răng trợn mắt một hồi, giã thú trợn mắt nhìn Lãnh Tử Phong, sau đó một khắc chủ động công tới, nhấc bàn tay chính là một móng vuốt hung hãn vung hướng Lãnh Tử Phong. Hây a. Vành. Ngoài ý muốn ở ngoài, giã thú kia một móng vuốt, cuối cùng bị Lãnh Tử Phong cho một tay vững vàng cầm. Hắc hắc. Trên cánh tay gân xanh tất hiện, Lãnh Tử Phong cười nhẹ một tiếng, lấy ửng đỏ ánh mắt nhìn chăm chú giã thú, lập tức nhấc từ bản thân chân. Không cần thiết chốc lát, tại tử vong trong rừng rậm liền kích thích một trận còn như là bom nổ âm thanh. Quanh mình hoàn cảnh hơi hơi có ánh sáng, ngồi ở một đống tức sắp tắt bên đống lửa, Lãnh Tử Phong ăn xong nướng qua một miếng thịt cuối cùng. Cho tới bây giờ, tiến vào tử vong rừng rậm đã sắp 24 giờ đi. Ngẩng đầu nhìn một cái chóp đỉnh kia rậm rạp thân cây cành lá, Lãnh Tử Phong vô vô trên người bụi đất đứng lên, lập tức tự rêu một tiếng, một tháng sinh hoạt, hy vọng chính mình không muốn biến thành dã nhân a. Lòng bàn tay ngưng tụ lại một cái thủy cầu, Lãnh Tử Phong đơn giản mặt đen mặt, tiếp theo sau đó xâm nhập đến tử vong trong rừng rậm bộ. Một tháng sau, dập đầu kéo, giơ lên hai cánh tay chuyển một cái vặn gãy một đầu manh thú cổ, Lãnh Tử Phong thẳng người lên, ánh mắt lại đột nhiên run lên. Là ta. Sau một khắc, trong rừng truyền ra một trận giọng nữ. Hệ u ga ảo lão sư. Lãnh Tử Phong lúc này mới buông lòng cảnh giác, đã một tháng sau. Vâng, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Đi từ trong rừng đi ra, thấy Lãnh Tử Phong nhãn thần cùng với cả người khí chất đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, hệ u ga không khỏi hài lòng gật đầu, theo ta ra ngoài đi, nơi này ngươi đã không có đợi tiếp cần phải. Được. Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong xoa một cái trên mặt mồ hôi, sau đó cùng trên này u ga ảo đi tử vong ngoài rừng rậm đi tới. Chương 11, Hyuga Hanabi. Hiện tại, ta muốn đối ba người các ngươi người cùng với ạ ca mạn phóng ra một cái cấp thấp nhất ảo thuật. Một nơi trong sân huấn luyện, cụ hệ mẹ nhìn đứng tại chính mình đối diện học sinh nói, mấy người các ngươi cần thử đem trong cơ thể mình trả cờ dạ vận chuyển rối loạn tới giải trừ cái này ảo thuật. Vâng, cụ hệ mẹ lão sư. Khi nạ tạ mấy người gật đầu một cái biểu thị minh bạch. Nhưng là, tiếp theo chờ nửa ngày lại còn không có trong ảo thuật cảm giác, khi nạ tạ mấy người không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là cụ hệ mẹ lão sư ảo thuật thật cao minh đưa đến chính mình phát hiện không đã ở bên trong thân thể ảo thuật. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là cấp thấp ảo thuật a, mà còn lại là ngay từ đầu huấn luyện. Không có đạo lý chút nào không dấu hiệu a. Thử Phong. Lúc này, cụ hệ mẹ kia ngậm kinh hỉ thanh âm truyền vào Hinata mấy trong hai người. Tỷ tỷ, ta trở lại. Đi tiến lên, Lãnh Tử Phong lặng lặng nhìn cụ hệ mẹ hồi lâu, ôn hòa cười một tiếng chào hỏi. Người trở lại. Đem Lãnh Tử Phong ôm vào trong ngực, cụ hệ mẹ cũng không lo hắn trên y phục mảng lớn dính bụi đất, giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt, tỷ tỷ nghĩ ngươi. Ôi chao, đây không phải là Tử Phong đồng học sao? Giang thanh âm từ đối diện truyền tới, đã lâu không gặp a. Akamaz, thế nào? Nhưng là, ngay sau đó Akamaz phản ứng lại để cho Giang sướng suốt, ngươi nói hắn rất nguy hiểm. Làm sao có thể? Hắn chính là cụ hệ mẹ đệ đệ a. Mà ạ cả mà chỉ là đem thân thể giúp vào Giang áo khoác trong, cũng không chịu lại ló đầu ra. Xem ra, là Lãnh Tử Phong từ tử vong trong rừng rậm mang ra khỏi sát phạt khí tức hủ đến ạ cả mà. Hinata, Giang, Shino, hôm nay huấn luyện liền tới đây, các ngươi tán đi. Qua hồi lâu, Tùng Đỏ mở Lãnh Tử Phong, nhìn về phía mình học sinh giao phó nói. Phải. Biết hai chị em là muốn hảo hảo tụ thoáng cái, mấy cái làm học sinh cũng lý giải, lập tức đáp một tiếng, sau đó bốn phía tán đi. Tử Phong, chúng ta về nhà đi. Đợi đến phụ cận chỉ còn mình và Lãnh Tử Phong hai người, cụ hệ mẹ ôn nhu cười một tiếng nói. Ừ. Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong nhìn cụ hệ mẹ, sau đó duỗi ra bản thân tay trái, dùng tay phải dắt Lãnh Tử Phong tay trái, giống nhau thường ngày, hai người hay là như vậy tùy hai mà một. Mặt trời chiều ngã về tây, lãnh đạm màu cam ánh nắng đem cụ hệ mẹ cùng Lãnh Tử Phong thân ảnh kéo rất dài, cho đến giao hội chung một chỗ. Thoải mái tắm xong cùng cụ hệ mẹ cùng một chỗ ăn xong cơm tối, Lãnh Tử Phong nhìn nàng tại bên trong phòng bếp làm việc, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Thế nào Tử Phong? Đỏ mặt cái gì? Thân thể không thoải mái sao? Dùng khăn lông xoa một chút nước trên tay tí sau, cụ hệ mẹ xoay người, thấy Lãnh Tử Phong đỏ mặt dáng vẻ không khỏi lo âu hỏi một tiếng, đồng thời đi lên trước đem ngọc thủ đè vào Lãnh Tử Phong trên trán. Cái kia, tỷ tỷ. Khoảng cách gần mà nhìn cụ hệ mẹ, Lãnh Tử Phong khuôn mặt ngược lại đỏ hơn. Thế nào, nói mau a, khó chịu chỗ nào? Cụ hệ mẹ thanh âm lộ ra lo lắng. Không có không thoải mái. Lãnh Tử Phong do dự một hồi sau nói, chỉ là, tối nay, ta nghĩ cùng tỷ tỷ cùng ngủ. Hô, nguyên lai là có chuyện như vậy a, hù chết tỷ tỷ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Cụ hệ mẹ lúc này mới thư một hơi, được, tối nay tỉ tỉ với ngươi ngủ. Ngay kế, về đến nhà nghỉ ngơi sau một đêm, Lãnh Tử Phong tâm tình thật tốt. Nhẹ ngâm nga bài hát đi ở trên đường, cái này huấn luyện qua sau khó có được thanh nhàn không khỏi nhượng hắn càng thêm quý trọng. Đi qua một cái quạt góc, đúng lúc, một đạo bị Lãnh Tử Phong quen thuộc thon nhỏ cái bóng dọi vào hắn mi mắt. Hyuga Hanabi, người mang tông gia thân phận nàng còn nhỏ tuổi liền lộ ra học tập nhu quyền thiên phú kinh người. Mà chính là bởi vì này, nàng cũng thành Hyuga gia cố gắng bồi dưỡng một mầm mống tốt. Nhưng là, có chiếm được nhất định có mất đi, tại nàng có thiên tài cái danh này phía sau. Được bao nhiêu không muốn người biết cô đơn cùng chua cay, ép tới cái này tuổi gần 7 tuổi tiểu cô nương có chút không thở nổi. Mà giờ khắc này, nàng chính ở một bên nhìn phía xa một chút bạn cùng lứa tuổi tại lẫn nhau chơi đùa, tính cách quật cường, kiệm lời ít nói nàng dĩ nhiên không có chủ động chạy tới cùng với các nàng chơi đùa, chỉ là trong ánh mắt cô đơn để lộ ra nội tâm của nàng ảm đạm.
Người nào?
Đột nhiên, Hạ Nạ bị cảm giác phía sau có người tới, lòng cảnh giác rất mạnh, nàng lúc này một cái xoay người, mở ra bạch nhãn chính là một trưởng nhu quyền đánh ra.
Đánh!
Thủy cầu tan vỡ thanh âm lập tức vang lên, nước nhất thời bắn chút nào không phòng bị Hạ Nạ bị mặt đầy.
Ngươi!
Loạn xạ mặt một cái khuôn mặt, Hạ Nạ bị vây vây mái tóc, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm cái này đột nhiên đến vị khách không mời, ngươi là ai? Còn không có phân rõ là địch hay bạn liền động thủ, ngươi cũng quá lô mang đi.
Người tới đương nhiên là Lãnh Tử Phong, giờ phút này hắn nhìn Hạ Nạ bị chật vật dạng, không nhịn được lắc đầu một cái phê bình nói,
muốn ngươi cái tên này để ý tới.
Trừng liếc mắt Lãnh Tử Phong, Hạ Nạ bị thân hình lắc một cái, tiếp lấy nhanh chóng hướng hắn công tới, đừng tưởng rằng so với ta tuổi tác lớn liền không lên.
Xem ta như thế nào đánh bại ngươi.
Cái này lòng hào thắng, không nói gì.
Lắc đầu một cái, Lãnh Tử Phong nhìn Hạ Nạ bị một trường tới, chỉ đành phải giơ bàn tay lên nên đón.
Chương 12, học tập tuấn thân thuật.
Vành.
Kết kết thật thật tiếp được Hạ Nạ bị một trường, Lãnh Tử Phong vẫn là mặt đầy như thường biểu tình, không nhìn ra bị thương dáng vẻ, nhưng Hạ Nạ bị lại là có chút kinh ngạc, ngươi thế nào cũng không có chuyện gì.
Bởi vì ngươi chạ cớ dạ không có đột phá ta phòng ngự.
Túi đầu liếc mắt một cái từ trong lòng bàn tay tràn ra giọt nước, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nói, còn phải lại đánh sao?
Bớt nói nhảm.
Tự nhiên không cam lòng liền như vậy thu chàng, Hạ Nạ bị đôi mắt đông lại một cái, thân thể lắc một cái đi tới Lãnh Tử Phong bên người chính là một trường kích ra.
Ba.
Một cái càng qua bàn tay nắm được Hạ Nạ bị cánh tay, Lãnh Tử Phong một cái xoay người đi tới Hạ Nạ bị sau lưng, nhân tiện đưa nàng cánh tay khác cũng chế trụ.
Người buông ta ra.
Lần này ngay cả công kích cũng làm không được, Hạ Nạ bị nhất thời kêu lên, cố gắng muốn tránh thoát Lãnh Tử Phong trói buộc.
Nhưng là, nàng lực lượng làm sao có thể cùng Lãnh Tử Phong so sánh?
Muốn tránh thoát, dĩ nhiên là tuyệt đối không thể.
Được, thả ngươi ra, thực sự là.
Bung ra bóp chặt Hạ Nạ bị bàn tay, Lãnh Tử Phong lắc đầu một cái, lẩm bẩm một tiếng, nhưng là chờ một lúc lại nhìn về phía Hạ Nạ bị bóng lưng lúc, Lãnh Tử Phong không khỏi sửng sốt.
Kia khẽ run bộ dáng, kèm theo thật thấp tiếng khóc lóc, Hạ Nạ bị là đang khóc sao?
Cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, mà còn hiện tại lại không còn sức đánh trả chút nào, cái này làm cho Hạ Nạ bị chỉ có đối thực lực tự hào cũng biến thành hư vô lên.
Rốt cuộc, cái này tuổi gần 7 tuổi nữ hài không che giấu được, lại Lãnh Tử Phong cái này người chưa từng gặp mặt nhóm người trước biểu lộ ra nội tâm của nàng yếu ớt.
Vâng, cho ngươi khăn giấy, xoa một chút đi.
Đi đi lên trước, Lãnh Tử Phong khe khẽ thở dài, từ trong túi móc ra một bọc khăn giấy đưa cho Hạ Nạ Bì.
Nâng lên kia phủ lên hai đạo thanh lệ, ngây thơ vị thoát thanh tú gương mặt, Hạ Nạ Bì lăng lăng nhìn Lãnh Tử Phong hồi lâu, sau đó nắm lấy khăn giấy.
Hôm nay sự tình, không được nói với người khác.
Đem lòng bàn tay một bọc khăn giấy nắm chặt quá chặt chẽ, Hạ Nạ Bì một bên thút thít, một bên đứa con nói.
Tiểu hài tử liền là con nhít.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lãnh Tử Phong xoay người rời đi, đồng thời để lại một câu nói, yên tâm đi, hôm nay sự tình ta coi như chưa có phát sinh qua.
Ôi chao, chờ một chút.
Hạ Nạ bị đột nhiên mở miệng hướng Lãnh Tử Phong bóng lưng hô, ta còn không biết người tên gì vậy.
Lãnh Tử Phong.
Hơi dừng lại một chút sau đó, Lãnh Tử Phong lên tiếng trả lời.
Ta gọi là Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì.
Đem khăn giấy cất vào trong ngực, Hạ Nạ Bì đưa tay mạt một cái nước mắt, nhớ, ta còn biết được tìm ngươi.
Nhưng là, Lãnh Tử Phong đã tại trước rời đi, dương mắt nhìn nhìn phương xa, bình phục tâm tình sau đó từ Hạ Nạ Bì khỏe miệng đột nhiên câu khởi vẻ mỉm cười, ta nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua đây.
Tử Phong, hôm nay ta cần phải dạy ngươi thứ nhất nhất thuật.
Một số ngày sau, Lãnh Tử Phong cùng Ủ Gà Áo mặt đối mặt đứng ở một nơi sân huấn luyện bên trong, hệ Ủ Gà Áo môi mềm khẽ mở nói, đó chính là thuấn thân thuật, có thể nhanh chóng di động thuật thức.
Lãnh Tử Phong vừa nghe cũng hứng thú,
chỉ cần có thượng nhẫn sử dụng thuấn thân thuật, kia luyện tập nhiều hơn nói, sau này khẳng định sẽ thụ ích lương đa.
Mà còn, thuấn thân thuật dùng lời khen, chính là một cái giết địch vũ khí sắc bén.
Hệ Ủ Gà tiếp lấy bổ sung nói, biết ta vì cái gì ngay từ đầu muốn cho ngươi vào Tử Vong rừng rậm rèn luyện sao?
Là đối với địch nhân cảm giác năng lực sao?
Suy nghĩ kỹ một chút, kia tại Tử Vong trong rừng rậm sinh hoạt một tháng, khác biệt với tiến vào Tử Vong rừng rậm trước, trừ lực lượng tăng trưởng bên ngoài, rõ ràng nhất có lợi vậy thì kia tăng lên trên diện rộng đối hoàn cảnh chung quanh dị động cảm giác năng lực.
Ừ, thông tục mà nói cũng chính là sát khí.
Hệ U Ga Áo gật đầu một cái, liệu địch chế thắng, cái này vĩnh viễn là trọng yếu nhất.
Mà sát khí chính là một hạng không thể thiếu chỉ tiêu, tỉ như như vậy.
Vừa nói, Hệ U Ga thân thể mềm mại bỗng nhiên sau đó một khắc không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa.
Một cái thuấn thân đi tới Lãnh Tử Phong sau lưng, Hệ U Ga trong tay bắt lấy một cái cù nải, chợt đem cánh tay ngọc giò xét tiến lên liền hướng Lãnh Tử Phong đâm tới.
Hai con ngươi hơi hơi co rụt lại, Lãnh Tử Phong cảm nhận được kia cổ sát ý, theo bản năng chính là một cái né người đi một bên tránh đi.
Hiểu chưa?
Công kích rơi không, Hệ U Ga thu hồi cung nải, nhìn về Lãnh Tử Phong hỏi.
Ừ.
Lãnh Tử Phong gật đầu một cái, ta có thể tránh thoát ngươi công kích, liền chứng minh có thể được biết ngươi động tĩnh, kia phản kích cũng liền thuận lý thành chương.
Không sai.
Hệ U Ga áo gật đầu một cái, cầm trong tay cung nải ném về phía Lãnh Tử Phong.
Ba.
Lãnh Tử Phong đưa tay nhận lấy.
Hiện tại hướng ta tấn công.
Hệ U Ga áo nhàn nhạt nói, một bên so chiêu, ta sẽ một bên dạy dỗ ngươi như thế nào linh hoạt vận dụng trả cờ dạ đến sứ giả chính mình tốc độ đạt tới thuấn cái này một hiệu quả.
Được.
Giơ lên cú nải, Lãnh Tử Phong vận dụng lên trả cờ dạ, tiếp lấy vọt tới trước hướng ủ gạo tấn công đi.
Chương 13, đến từ cựu vi khiêu chiến.
Tốc độ còn chưa đủ.
Ngay càng hoàng hôn, hệ ủ gạo áo một cái thuấn thân vọt đến Lãnh Tử Phong phía sau, một thanh cú nải chợt hướng phía trước đâm tới.
Kèm theo phốc xích một tiếng, từ Lãnh Tử Phong sau lưng nhất thời văng lên mảng lớn giọt nước.
Kể từ khi biết Lãnh Tử Phong cái này quái dị phòng ngự năng lực sau, hệ ủ gạo thế công cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân.
Mà dạng toàn lực trở nên, cũng đúng Lãnh Tử Phong trưởng thành có hiếm có chỗ tốt. ít nhất hiện tại cùng Lãnh Tử Phong đối chiến, nhưng là từng là ám bộ tinh anh, thật bén nhọn thế công. Thân hình thay đổi thật nhanh, Lãnh Tử Phong chợt né người đem cùn lại cắt ngang mà qua, đồng thời một cái lùi lại thoát đi ủ gạ phạm vi công kích. Cảm thụ ủ gạ cả người khí thế, Lãnh Tử Phong không khỏi có chút hân nhiên. Quả nhiên, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu a. Sương mù bay sao? Đột nhiên, hệ ủ gạ áo nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, không khỏi xúc xúc đôi mi thanh tú, tốt quái gì thời tiết. Không đúng, cái này trong sương mù làm sao còn có trạ cơ dạ? Hệ ủ gạ áo lao sư, khác suy nghĩ nhiều. Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đó là ta trạ cơ dạ.
Cái gì?
Ngươi? Hệ ủ gạ không khỏi sững sờ. Tử Phong ngươi trường nào thì học vụ ẩn chi thuật? Đây cũng không phải là cái gì vụ ẩn chi thuật. Lãnh Tử Phong nghe vậy lắc đầu một cái, ta trời sinh thể chất chính là như vậy, chỉ cần trạ cơ dạ vừa cùng tán ở bên ngoài nước nâng hợp, từ lâu rồi liền sẽ lên hơi nước. Bất quá nguyên nhân cụ thể hiện nay ta cũng không phải rất biết, chỉ là biết được đại khái. Thật kỳ quái năng lực. Coi như ủ gạo tại ám bộ ngốc rất lâu, đối các loại quái dị năng lực đều có chỗ quan sát, nhưng Lãnh Tử Phong loại tình huống này chính là nàng chưa từng nghe nói qua. Ngươi thật đúng là một cái rất đặc biệt tiểu tử a. Chỉ chốc lát sau, hệ ủ gạo áo lắc đầu một cái cười khổ một tiếng, được, hôm nay huấn luyện cũng không kém, ngươi đi về trước đi, chờ ngày mai tiếp tục. Được, hệ ủ gạo áo lao sư gặp lại. Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong hướng ủ gạo áo nói lời từ biệt một tiếng, sau đó một cái thuấn thân tại chỗ biến mất. Thuấn thân thuật cũng nắm giữ được tương đối có thành tựu đây. Liếc mắt một cái Lãnh Tử Phong phương hướng rời đi, hệ ủ gạo áo nội tâm vui mừng, Lãnh Tử Phong thực là không tồi thiên phú đây, xem ra ta là tìm đối học sinh. Này, cả cạ sĩ lao sư, loại nhiệm vụ này rốt cuộc phải tới lúc nào mới là một đầu a? Đi 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 về trên đường, xa xa, Lãnh Tử Phong nghe được quen thuộc than phiền âm thanh truyền tới, là Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Gấp cái gì? Cả cạ sĩ thanh âm lập tức không nhanh không chậm nhớ tới, chờ lúc nào ngươi có thể tại thập giác rời lúc không bị nước chảy cuốn đi sau này hay nói đi. Cắt, siêu cấp lớn ngu ngốc. Cả cạ sĩ đến một cái nhắc tới cái này, xà sủ kẹ tia nhàn nhạt thanh âm liền vang lên. Nếu không phải ngươi ngăn chặn độ tiến triển, nói không chừng loại này thấp cấp nhiệm vụ sớm liền có thể không cần tiếp đây. Hôn đản xạ sủ kẻ, ngươi nói cái gì? Một trận cái soạn không té mà thanh âm vang lên, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ồn ào gì thế? Cả cạ sĩ bất đắc dĩ, nạ dù tổ, ngươi đem rác rời lại lần nữa nhặt về cái soạn không trong đi. Thật là, lại như vậy mang xuống còn muốn hay không giao nhiệm vụ? Thật náo như ta. Cách gần đó, nhìn đâm đầu đi tới mấy người, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng chào hỏi. Tử Phong đồng học, đã lâu không gặp a. Vừa nhìn thấy Lãnh Tử Phong, xạ cụ dạ kia kinh hỉ tiếng gọi liền ngay sau đó vang lên. Ừ, đã lâu không gặp. Hướng xạ cụ dạ gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong tiếp lấy liếc về liếc mắt nạ dù tổ. Giờ phút này hắn chính mặt đầy khó chịu ngồi trồn hổm dưới đất thu thập tàn cuộc. Thật là tinh khiết sát phạt khí tức. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, từ nạ dù tổ bên trong thân thể kia một cái không biết tên góc tối trong mở ra một đôi bao lên tia máu đỏ ngầu hồ ly đồng. Ta cảm nhận được, đang ở phụ cận. Đến đây đi, đánh đi. Loại này khát vọng cảm giác mạnh mẽ thấy. Hồi lâu đều chưa từng có a. Thật giống như có loại dự cảm không tốt. Đột nhiên, cả cạ sĩ kia lộ ở bên ngoài trong mắt con ngươi chợt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ. Loại này nếu có nếu không trả cơ dạ, là tên kia sao? A ha ha. Mà đúng lúc này, nguyên bản ngồi nạ dụ tổ thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó chính là một trận quỷ dị tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra. Này, cái kia gọi Lãnh Tử Phong đúng không? Chậm rãi đứng lên, nạ dụ tổ đưa lưng về phía Lãnh Tử Phong, giọng không nói ra quỷ dị, ngươi thật giống như nhượng ta có chút hưng phấn đây. Ngươi một cái ở cuối xe đang nói gì chuyện hoang đường? Đứng ở một bên xạ sủ kẹ có chút không hiểu cau mày một cái. Không phải đâu. Loại trạng huống này, Lãnh Tử Phong giờ phút này chỉ có thể cười khổ. Trở về cái nhà đều có thể đụng tới loại sự tình này, thật là gặp quỷ. Đến, đánh với ta một trận đi. Đúng như dự đoán, nạ dù tô nghiêng đầu qua, mở mắt, chỉ thấy một đôi đỏ như màu máu hồ ly đồng con ngươi dọi vào Lãnh Tử Phong mi mắt. Uống a. Nhưng là, còn chưa chờ Lãnh Tử Phong làm ra trả lời, nạ dù tô liền trực tiếp một cái lao xuống, đồng thời nâng lên kia móng tay có chút thay đổi nhọn đưa dài bàn tay hướng Lãnh Tử Phong chụp tới. Vành. Mặt đất, sau đó một khắc lấy Lãnh Tử Phong cùng nạ dù tô làm trung tâm, vỡ ra. Chương 14, kết thúc. Nạ dù tô loại trạng thái này, Lãnh Tử Phong hắn có thể ứng phó được sao? Nhìn cách đó không xa bụi mù mà, cả cạ sĩ ánh mắt sắc bén, đã là tùy thời làm tốt trợ giúp chuẩn bị. Người này, vẫn là nạ rủ tổ sao? Mà xạ sủ kẻ chính là tại chỗ sững sờ ở một bên, thực lực căn bản đã không giống ngày xưa a. Tử Phong, xạ cú dạ là chỉ là đơn thuần mà lo lắng Lãnh Tử Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Từ mặt đất trên kích thích bụi mù từ từ tản đi, cả cạ sĩ mấy người có thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng là kết quả, chính là làm cho tất cả mọi người thất kinh. Chỉ thấy Lãnh Tử Phong song trưởng đè lại nạ rủ tổ bà bay, đồng thời dùng đầu gối chĩa vào nạ rủ tổ lưng, chặt chẽ đưa hắn áp trên mặt đất, mà nạ rủ tổ hai tay chỉ là loạn xạ nắm, tại bên cạnh hắn mặt đất đã là phủ đầy vết cào, hiển nhiên là nạ rủ tổ dây rủa sau đó kỳ tác, tốt lực lượng cường đại, khó có thể tin nhìn Lãnh Tử Phong, cả cạ sĩ lăng lăng lẩm bẩm, tiểu tử này là quái vật sao? Giống, nhưng là chấn nhiếp hiện trường hiệu quả là có, nhưng Lãnh Tử Phong bên này cũng không phải tốt như vậy qua, chịu kiểu vĩ trả cờ dạ ảnh hưởng, nạ rủ tổ khí lực đã có thể so với đại hình gia thú, mà ngay sau đó nạ rủ tổ gầm một tiếng, nhượng Lãnh Tử Phong không khỏi buông ra hắn, nhảy đến một bên, vành, ngay sau đó. Đại cổ tinh hồng trả cờ dạ trùng thiên nổ lên, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một tấm hồ ly gương mặt hình. Lần này chơi lại phát, ngưng mắt nhìn nạ rủ tổ tứ chi chạm đất, biểu tình tràn đầy dữ tợn bộ dáng, Lãnh Tử Phong không khỏi trong bụng căng thẳng. Là vẻ này trả cờ dạ. Cùng lúc đó, hồ cá bên trong lầu đệ tam biểu tình nghiêm túc, các ngươi mau đi tới, nhất định phải chế trụ nạ rủ tổ cổ lực lượng kia, nghe không? Phải. bị đệ tam gọi đến một đám ám bộ đồng loạt gật đầu, ngay sau đó một cái thuấn thân biến mất không thấy gì nữa.
A, tàn phá cựu vĩ trả cờ dạ đem nạ rủ tổ chung quanh mặt đất hoa đến như giống như mạng nhện tràn đầy vết rách, tràn đầy dã tính mà hô to một tiếng. Nạ rủ tổ miệng hạ hai quả nhọn răng hết sức rõ ràng, xem ra cựu vĩ trả cờ dạ bởi vì kích động tâm tình tiết ra ngoài đến càng thêm lợi hại. Ván thứ hai bắt đầu. Trầm rãi đứng lên, nạ rủ tổ chặt chẽ nhìn chăm chú vào Lãnh Tử Phong, thanh âm hơi có chút khàn khàn mà mở miệng nói.
Vành.
Đem dưới chân địa mặt dẫm ra một cái hố nhỏ, nạ rủ tổ quanh thân còn quấn cựu vĩ trả cờ dạ, một cái chớp mắt giữa liền đến Lãnh Tử Phong bên cạnh. Lợi dụng tuấn thân thuật né tránh nạ rủ tổ một quyền, Lãnh Tử Phong hơi nheo mắt lại, đưa tay vẩy ra một bó to nước sau sẽ trong cơ thể trả cờ dạ từ từ tiêu tán ra ngoại giới trong không khí. Dần dần, hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ không rõ lên, sương mù bay.
Đây là Vũ ẩn chi thuật.
Theo Lãnh Tử Phong cùng nạ rủ tổ chiến đấu ác liệt, cả cạ sĩ đã buộc phát không thể khống chế chiến cuộc. Bình tĩnh không cách nào bình tĩnh tâm tình, cả cạ sĩ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, sau đó từ nhẫn cụ bao trong móc ra một nhánh quyển trục xé ra.
Thông linh chi thuật.
Cắn phá ngón cái tại quyển trục mặt ngoài vạch ra một đạo huyết ngân, cả cạ sĩ hai tay nhanh chóng kết thông linh ấn. Sau đó cho gọi ra 8 cái nhận chó.
Bạch.
Ngay sau đó, cả cạ sĩ tuấn thân tại chỗ biến mất.
Xích kéo.
Sương mù bên trong, tại một quyền đánh trúng nạ rủ tổ khuôn mặt sau, Lãnh Tử Phong cánh tay bị nạ rủ tổ hung hăng bắt toàn cái, giọt nước văng khắp nơi đồng thời, một đạo màu đỏ nhạt vết máu mơ hồ có thể thấy. Mà thừa dịp cái này chỗ trống, Lãnh Tử Phong một cái bắt nạ rủ tổ tay, tiếp lấy một cước chợt bay đạp ra ngoài.
Bạch.
Ẩm. Bị Lãnh Tử Phong đá trúng bụng, nạ rủ tổ cả người sau đó một khắc giống như đạn pháo đạn bay ra ngoài, có một đường vòng cung trực tiếp nhập vào cách đó không xa trong mặt đất.
Hô, hô.
Từ mặt đất bên trong ngồi dậy, nạ rủ tổ phục mà nhãn thần đông lại một cái, một quyền đánh bể trùng quanh bể mặt quả đất.
A ô!
Một trận nhỏ nhẹ tiếng chó sủa lập tức truyền ra. Một đám cản trở ra hỏa, không nhịn được tự nói một tiếng, nạ rủ tổ đứng lên, cả người sau đó chợt lóe tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, lại là một trận hai quả đấm đụng nhau tiếng nổ vang lên. Một đột nhánh cây chói buộc. Không biết qua bao lâu, kèm theo trùng quanh kích thích mấy đạo phong thanh, một trận thật thấp tiếng quát lập tức vang lên.
Ba ba ba.
Mặc dù những người khác bởi vì sương mù che đậy không rõ vì sao, nhưng Lãnh Tử Phong có thể rõ ràng mà thấy, nạ rủ tổ cả người đã bị vô số vai ưu thịt bắp nhánh cây bao lấy, không thể động đậy.
Hô, cuối cùng kết thúc.
Lấy sống bàn tay mạt một cái mồ hôi chán, Lãnh Tử Phong không lại tiếp tục phát ra trả cơ dạ, từ từ, trung quanh xương tản ra. Đem lòng bàn tay ngồi chữ nhắm ngay nạ rủ tổ, một cái ám bộ xếp chân ngồi dưới đất, rốt cuộc đem kia cuối cùng một chút cựu vị trả cơ dạ hút đi.
Tử Phong, ngươi không sao chứ?
Một mực đứng tại chỗ không biết làm sao xạ cụ dạ lúc này rốt cuộc chạy chậm hướng Lãnh Tử Phong, tay ngươi cánh tay. Theo xạ cụ dạ ánh mắt nhìn lại, một đạo nhàn nhạt vết máu rọi vào Lãnh Tử Phong mi mắt.
Không việc gì, chảy ra mà thôi.
Lắc đầu một cái, Lãnh Tử Phong thờ ơ cười một tiếng nói.
Cả cạ sĩ tiền bối, nạ dù tổ hắn tạm thời không có chuyện làm.
Mà mới vừa rồi chế trụ nạ dù tổ cửu vi trả cờ giả cái kia ám bộ lúc này đang đứng tại cả cạ sĩ đối diện, giải thích một tiếng.
Biết, các ngươi trở về đi thôi.
Cả cạ sĩ gật đầu một cái, thuận tiện báo cho biết đệ tam đại nhân, sau này ta sẽ gia tăng chú ý.
Phải.
Cung kính đáp một tiếng, mấy cái ám bộ sau đó thân thể chợt lóe rời đi.
Ê! Ta mới vừa rồi là thế nào?
Ngồi dưới đất, giờ phút này nạ dù tổ mặt đầy mê mang, đau nhức toàn thân a.
Ôi chao, Sasuke, ngươi như vậy cắn răng nghiến lợi nhìn ta xong rồi sao?
Chương 15, ra thôn.
Tử Phong, chuẩn bị xong sao?
Một số ngày sau, đứng ở cổ nổ hạ thôn trước đại môn, hệ ủ gà áo đem ánh mắt tập trung tại Lãnh Tử Phong trên người, mở miệng nhàn nhạt hỏi một tiếng.
Ừ, chuẩn bị xong.
Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng gõ đầu, hệ ủ gà áo lao sư, lần này chúng ta ra cổ nổ hạ thôn là muốn đi nơi nào đây?
Sóng quốc.
Dương mắt nhìn cách đó không xa phong cảnh, hệ ủ gà áo môi mềm khẽ mở, trả lời.
Sóng quốc, một cái trên biển tiểu quốc gia.
Một mảnh không đại địa khu vực bên trong, nhưng cũng là tương đối náo nhiệt phồn hoa.
Này, hệ u ga áo lao sư, không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa đi.
Đi đi ở một con phố khác, Lãnh Tử Phong nghiêng đầu liếc mắt một cái u ga ảo, không nhịn được nói chuyện. Cái này cho tới chưa đều tại mờ mịt không căn cứ đi loanh quanh, cái này làm cho Lãnh Tử Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lần này đi ra rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ thuần túy chỉ là tham quan du lịch.
Đây cũng quá tán gẫu đi.
Ừ, thời gian này điểm cũng không kém.
Hệ u ga áo ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nghe vậy gật đầu một cái, nhưng là ta không mang tiền.
Lão sư, ngươi đùa bỡn ta đi.
Bị ủ gạo cái này dũng mãnh nói làm cho sững sờ sau một hồi lâu, Lãnh Tử Phong khỏe miệng có chút rút rút, yếu ớt mà hỏi.
Là thực sự.
Hệ ủ gạo ảo vào lúc này lại đột nhiên cười, mà còn, ta là cố ý không mang theo.
Có nguyên nhân gì?
Vừa nghe ủ gạo ảo nói như vậy, Lãnh Tử Phong có ngu đi nữa cũng hẳn biết trong này tuyệt đối có mờ ám.
Có người đang ở đây à?
Hệ ủ gạo ảo nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cho ta đi trộm điểm tới.
Trộm.
Giờ phút này Lãnh Tử Phong đã đầy chán hắt tuyến, lão sư, đừng có đùa ta, nói điểm chính.
Trước đi theo ta một cái địa phương.
Khôi phục đạm nhiên biểu tình. Hệ ủ gạo tiếp lấy hướng Lãnh Tử Phong tỏ ý liếc mắt.
Làm cái gì a?
Thực sự là
có chút không nói cau mày một cái. Lãnh Tử Phong nhìn đi xa ủ gạo, chỉ có thể thân thể một cái chớp mắt theo sau.
Được, đến
một nơi rừng cây rậm rạp bên trong, hệ ủ gạo đẩy đẩy một bên Lãnh Tử Phong, thúc giục đi chỗ đó tòa vật kiến trúc ngõ ít tiền tới. Cả đỏ tên kia danh tiếng thối cực kỳ, bất quá cũng là một nhiều tiền lắm của chủ, cho nên bảo tiêu mỗi không phải đèn cạn dầu, làm tiền thời điểm cẩn thận một chút.
Nguyên lai là cả đỏ a.
Lãnh Tử Phong đối cái này kỳ quái vật kiến trúc cũng là vô cùng quen thuộc, bắt hắn tiền vẫn là có thể.
Thành, ta cái này phải đi làm một ít tới.
Bạch.
Sau đó, Lãnh Tử Phong một cái tuấn thân tránh về kia tòa kiến trúc. Vào giờ phút này, hắn cũng minh bạch Uga tại sao phải dẫn hắn tới nơi này. Đó chính là lợi dụng cạ đỏ mướn tới thủ hạ đưa cho hắn tiến hành một lần miễn phí huấn luyện. Ôi chao, xảy ra chuyện gì? Sương mù bay sao? Ở đó tòa vật kiến trúc trước, hai cái trông coi đại môn nhẫn giả nhìn chung quanh càng ngày càng nồng đậm sương mù, không khỏi nghi ngờ nói thầm. Này, ngươi đi thông báo một tiếng cạ đỏ đại nhân đi. Sương mù bay nhượng hắn phái thêm chọn người đi ra trông coi. Xem sương mù này thoáng cái không có biến mất dấu hiệu ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Một người trong đó nhẫn giả sau đó vỗ vỗ bên người một người khác bả vai. Vành. Nhưng là khiến cho người nhị giả kia không có dự liệu được là cái kia người vừa bị hắn đụng bả vai, liền mềm nhũn té ngã xuống. Trong không khí một chút nhàn nhạt mùi máu tanh tản mát ra. Chết. Chết. Lần này cũng làm người nhị giả kia dọa sợ không nhẹ, trợn to hai mắt liền muốn kêu. Đáng tiếc còn chưa chờ người nhị giả kia kêu thành tiếng, miệng liền đột nhiên bị che. Cho cả đỏ đương bảo tiêu. Bên người một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, tiền này cũng không phải là dễ nắm như thế. Xích. Một cái cú lại sau đó vạch qua nhẫn giả cổ. Xảy ra chuyện gì? Là dạ bù dạ tên kia trở lại sao? Ngồi ở trong nhà đắng trên ghế, cả đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ kia chủ mật sương mù dày đặc, cau mày một cái mắng, đáng chết, không trở về tới sao? Còn làm một vụ ẩn chi thuật khoe khoang. Nếu không phải còn cần phải ngươi, đã sớm nghĩ biện pháp giết cái này xú thí ra hỏa. Không tốt cả đỏ đại nhân. Đột nhiên ngoài cửa vang lên kinh hoàng kêu la, bên ngoài giữ cửa chết. Hô bậy bạ gì? Cả đỏ không nhịn được đứng lên, đi ra ngoài, không sẽ chết hai người sao? Có cái gì cùng lắm, lại mướn hai cái chính là, ngạc nhiên. Quả nhiên là nhiều tiền lắm của a. Đợi cả đỏ đi xa, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lách vào phòng hắn, như vậy, ngu sao không cầm? Hệ Uga áo lao sư, số tiền này đủ đi. Đem 10 sấp thật dày tiền đưa cho Uga ảo, Lãnh Tử Phong dựa lưng vào trên thân cây hỏi. Ừ, dùng trước đi. Hệ Uga áo gật đầu một cái nhận lấy, không đủ trở lại cầm. Rồi một cái không đủ trở lại cầm. Lãnh Tử Phong khẽ miệng không khỏi câu khởi một nụ cười. Đi thôi, tạm thời không cần sống ở chỗ này. Hướng Lãnh Tử Phong nói một tiếng, hệ ủ gạo tiếp lấy một cái thuấn thân tránh về xa xa. Đáng ghét, người nào đem ta tủ sắt cậy ra. Vào giờ phút này, nhìn trên mặt đất vỡ vụn ổ khóa, cả đỏ một mặt đau lòng bộ dáng, thật là ngay cả tâm cũng phải nát, các người đám này khốn kiếp. Mau mau tra cho ta. Bất kể là nội gian ngoại địch, lập tức cho ta lôi đi ra. Nuôi các người là ăn cơm cô sao. Thời khắc mấu chốt đều không đính dụng. Ta tiền A. Giống xong sau, cả đỏ một cái tiến tới trước tủ sắt, kiểm tra một lần sau đó liền vội vàng vàng về phía ngoài cửa chạy đi, xem ra còn có một nơi địa phương là hắn giấu tiền nhiều nhất, cũng là coi trọng nhất. Chỉ bất quá rất trung thành, cả đỏ cũng không có nhận ra được, một chút trôi lơ lửng trên không trung giọt nước, tựa hồ đang nhìn chăm chú hắn phương hướng rời đi. Chương 16, chém chết cư hợp trạm, nhị khí cả đỏ. Nguyên lai cả đỏ kia láo thất phu kim khố lại tại như thế ẩn nút địa phương. Ngồi ở một nhà lữ điếm trên giường, Lãnh Tử Phong đột nhiên mở ra một mực nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng lẩm bẩm, nếu không thì phải suy tính một chút rời không kia địa phương. Thình thịch. Sau một khắc, Lãnh Tử Phong cửa phòng bị gõ. Vào đi, cửa không có khóa. Dương mắt nhìn đóng chặt cửa phòng, Lãnh Tử Phong mở miệng cửa trước bên ngoài hô. Mà theo Di Môn bị chậm rãi kéo tới, một chút nhàn nhạt mùi rượu rõ ràng bị Lãnh Tử Phong mũi bắt được. Uống rượu sao? Nhìn này ủ gà áo đi tới chính mình mép giường ngồi xuống, Lãnh Tử Phong hơi sững sờ hỏi. Ha ha, đúng vậy, rượu này thật đắt. Hệ ủ gà áo mặt đẹp vào thời khắc này bởi vì men rượu mà hơi hơi có vẻ hơi đà hồng. Cái này ở trong mắt Lãnh Tử Phong là một loại kiểu khác kiểu diễm cùng mỹ lệ. Muốn tới điểm sao? Lắc lư chai rượu, hệ ủ gà áo đầu tiên là hướng Lãnh Tử Phong nói một tiếng, sau đó vô vỗ chắn mình. À, ta đều quên đây, tiểu hài tử là không thể uống rượu. Hệ ủ gà áo lao sư, ngươi cũng thái tử bản đi. Ai nói tiểu hài tử lại không thể uống rượu? Một cái cầm lấy ủ gà trong tay chai rượu đi trong miệng mình rót mấy hớp, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, bổ sung nói, mà còn, ngươi thấy ta giống cái không hiểu chuyện tiểu hài tử sao? Ôi chao, là đây, Tử Phong ngươi quả thật không như thằng bé có tử. Hệ ủ gà áo đôi mắt đẹp có chút mê ly, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi thật không hiểu chuyện. Uống say. Đối ủ gà áo miệng đầy hồ nói có chút hăng nhiên, Lãnh Tử Phong hơi nhíu cao mày, hỏi, có khỏe không? Chính là có nhiều chút choáng. Hệ ủ gà áo bên khỏe miệng câu khởi vẻ mỉm cười độ cong, như vậy cười lên, vẫn còn có hai cái lún đồng tiền, rất là khả ái. Tìm ta có việc sao? Đem dựa lưng vào đầu giường, Lãnh Tử Phong nhìn chăm chú trần nhà một hồi sau, hỏi hướng ủ gà ảo. Không có chuyện thì không thể tới tìm người sao? Hệ ủ gà xúc xúc đôi mi thanh tú, theo ta trò chuyện đi. Thiết, tốt. Hơi sửng sờ sau đó, Lãnh Tử Phong liền gật đầu đáp ứng. Tử Phong, lần trước ngươi thành công làm được thoát được những người đó thay mắt. Ngay kế, Lãnh Tử Phong cùng ủ gà trở về lại cạ đỏ hang ổ đứng ở Lãnh Tử Phong bên người. Hệ ủ gà ảo mở miệng nói, lần này ta muốn huấn luyện ngươi phá vòng vây năng lực. Yên tâm, vạn nhất thế đầu không đúng, ta sẽ đến cứu ngươi. Hệ ủ gà ảo lao sư, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Lãnh Tử Phong tự tin cười một tiếng, chỉ cần không có tới đặc biệt lợi hại thượng nhẫn, ta đều có thể giải quyết. Như vậy, đi. Mạch. Sau đó, Lãnh Tử Phong một cái thuấn thân nhanh chóng rời chỗ. Chính là bởi vì ngày hôm qua bận chuyện đến bể đầu sức chán, cả đỏ tuyệt đối không ngờ rằng là cái kia thủy tắc dũng giả sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là quang minh chính đại như vậy. Nếu là cả đỏ biết hắn cùng với các thế lực chỉ là Lãnh Tử Phong bồi luyện đối tượng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Cả đỏ đại nhân, bên ngoài có người xung tới. Rộng rãi trong đại sảnh, một cái thuê nhẫn giả hoang mang rối loạn mang mang mà chạy vào. Hô. Cái gì? Cả đỏ trong lòng cả kinh, cư hợp trạm, hai người các ngươi theo ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút. Phải. Sau đó, hai trận âm trầm tiếng trả lời vang lên. Ngươi là ai? Đi tới bên ngoài, cả đỏ cao mày một cái nhìn về đối diện Lãnh Tử Phong. trực giác nói cho hắn biết, người này cùng ngày hôm qua sự kiện không thoát liên hệ. Ngươi thật đúng là trì độn a, lao thất phu.
Lãnh Tử Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ngày hôm qua tủ sắt bị cày đi.
Một nghe đến đó, Cà Đỏ lúc này biến sắc, da mặt vừa kéo, hận hận nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong, đang giàu không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đưa tới cửa.
Cư Hợp Trạm, cho ta chém hắn.
Sắc mặt đáng sợ, Cà Đỏ sau lùi một bước, đối Cư Hợp Trạm hai người nghiêm nghị chào hỏi.
Thu được.
Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một cái đội nón quần áo xám nam tử khinh miệt nhìn về Lãnh Tử Phong, chết cũng đừng trách chúng ta a.
Bạch.
Một cái rút ra bên hông cạ tạ, Cư Hợp Trạm hai người lập tức một cái lao xuống, hai cây đao lần lượt thay nhau lấy hướng Lãnh Tử Phong chém gọn mà tới.
Bạch.
Bạch. Nhưng mà ngay sau đó, nhựa Cư Hợp Trạm hai người sợ hãi là, Lãnh Tử Phong liền như vậy trong nháy mắt ở tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất, gần trong nháy mắt, liền đến bọn họ phía sau.
Thật là nhanh chóng độ.
Một người trong đó khó có thể tin lẩm bẩm, mà còn chỉ dùng một cái tay liền trói buộc chặt hai người chúng ta.
Một người khác giọng cũng tràn đầy không thể tin.
Quá yếu.
Lắc đầu một cái, Lãnh Tử Phong biểu tình lãnh đạm, chưa cho Cư Hợp Trạm hai người qua suy tính nhiều thời gian, một tay kéo lấy bọn họ thủ đoạn chính là lui về phía sau chợt kéo một cái kéo.
Phốc xích.
Kèm theo lưới đao chảy ra thanh âm vang lên, Cư Hợp Trạm hai người nơi cổ phân biệt có một đạo vết máu hiện ra.
Sau một khắc, máu tươi phun ra ngoài.
Tùy ý buông tay ra, Lãnh Tử Phong liếc mắt nhìn mềm nhũn hướng mặt đất ngã xuống Cư Hợp Trạm, tiếp lấy mặt không thay đổi nhìn về Cà Đỏ.
Người đâu, nhanh cho ta người đâu.
Cà Đỏ nhìn một cái Cư Hợp Trạm tử nhãn ra lại là một trận mãnh liệt nhảy lên.
Hai người này có thể là mình hoa gấp mấy lần giá tiền mướn làm chính mình vừa vặn bảo tiêu a, liền chết như vậy.
Nghĩ đến lấy, Cà Đỏ không khỏi lại là một trận đau lòng, lập tức kia tâm tình liền chuyển thành vô cùng tức giận, lên cho ta, giết hắn.
Ngay sau đó, lang loạn bộ tử vang lên, càng ngày càng nhiều thuê nhẫn giả từ bốn phương tám hướng chạy ra, đem Lãnh Tử Phong đoàn đoàn vây lại.
Chương 17, dễ dàng phá vòng đây.
Sơ lược mà quan sát bốn phía một cái, nhìn một cái phần lớn thuê nhẫn giả chạy động bước chân, Lãnh Tử Phong lập tức liền mất đi hứng thú.
Đừng nói giống nhau thượng nhẫn, trong này ngay cả thực lực đạt tới đặc biệt thượng nhẫn tồn tại cũng không có, trung nhẫn đã coi như là có thể chống lên một góc trời.
Cả Đỏ lao thất phu, chỉ bằng những người này thực lực là không làm gì được ta.
Lãnh Tử Phong biểu tình lãnh đạm, có hay không thực lực lợi hại hơn tồn tại, không có nói ta đi.
Đi.
Cả Đỏ khoe miệng giật một cái, đừng nói mạnh miệng tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi đi sao?
Đều lên cho ta.
Mập mạp vung tay lên, Cả Đỏ đỏ lên khuôn mặt quát lên.
Đối những kia như nước thủy triều như vậy hướng chính mình bao vây tới nhẫn giả một chút phản ứng cũng không có, Lãnh Tử Phong vẫn là mặt đầy đạm nhiên, đứng bình tĩnh tại chỗ.
Vẫn đợi đến có mấy người đã giơ đao lên tử bổ về phía chính hắn thời điểm, Lãnh Tử Phong rốt cuộc động.
Bạch.
Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, Lãnh Tử Phong trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là thẳng tắp đứng ở một cái nhẫn giả trên bờ vai.
Rên lên một tiếng, nhẫn giả bả vai bị Lãnh Tử Phong đột nhiên này đạp một cái lập tức làm cho lệch một cái, cả người cũng là bởi vì trọng tâm không vững mà té hướng một bên.
Nhưng là, Lãnh Tử Phong cũng sớm đã mượn lực nhảy đến một cái khác nhẫn giả trên vai, tự nhiên không có theo người nị giả kia cùng một chỗ ngã xuống.
Điều này sao có thể?
Nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong liền như vậy đạp chính mình thuê tới nhẫn giả bả vai ung dung rời đi, Cà Đỏ thiếu chút nữa một hơi liền thuận không lên đây.
Rốt cuộc, Cà Đỏ minh bạch, Lãnh Tử Phong quả thật có thực lực nói ra thứ lời đó, hắn cũng không phải không tối tha.
Cốt két.
Chán nản ngồi ở một tấm màu đen trên ghế da, Cà Đỏ mặt đầy như đưa đám, đồng thời tràn đầy không cam lòng.
Liên như vậy ngồi yên đã lâu, một trận mở cửa thanh âm vang lên.
Dạ bu dạ.
Mà một nhìn người tới, Cà Đỏ sở hữu tâm tình nhất thời liền toàn bộ hóa thành căm phẫn, thế nào trễ như vậy mới trở về? Hơn nữa còn nửa chết nửa sống.
Không có nhìn Cà Đỏ, một bên rõ ràng chỉ là mang theo Dạ Bú Dạ, thẳng đi về phía trước vào một gian phòng ốc.
Này, đứng lại cho ta.
Đương nhiên, Cà Đỏ là không có khả năng liền như vậy bỏ qua, lập tức liền lập tức theo sau.
Dạ Bú Dạ, ngươi không phải được xương quỷ nhân sao?
Thế nào cũng biết đến kết quả như thế này.
Một gian hẹp bên trong căn phòng nhỏ, nằm thẳng ở trên giường Dạ Bú Dạ giờ phút này đã tỉnh.
Mà đối mặt Cà Đỏ trâm trọng, hắn thở ơ không động lòng.
Này, tại sao không nói chuyện?
Điếc vẫn là ếch.
Nhìn một cái Dạ Bú Dạ không có phản ứng đến hắn, Cà Đỏ lập tức liền phát hỏa cuối cùng trực tiếp đi lên trước muốn đưa tay chụp vào Dạ Bú Dạ cổ áo.
Đừng cầm ngươi tay bẩn đụng Dạ Bù Dạ tiên sinh.
Một mực tĩnh ngồi ở một bên rõ ràng đột nhiên đứng lên, một cái nắm được Cà Đỏ thủ đoạn.
Buông tay, mau buông tay.
Cà Đỏ thoáng cái liền đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn gây a.
Cút.
Chán ghét xem Cà Đỏ liếc mắt, rõ ràng thu tay về, tao mày quát lên.
Hừ.
Cũng không có đợi tiếp cần phải, Cà Đỏ lúc này hừ lạnh một tiếng, lần sau lại thất bại, đừng nghĩ ta giao cho các ngươi tiền thuê.
Rõ ràng, tại sao không để cho ta độc thủ?
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cà Đỏ rời đi bóng lưng, Dạ Bù Dạ giọng suy yếu hỏi một tiếng, mà cái kia đặt vào trong chăn tay giờ phút này chính vững vàng nắm lấy một thanh cù nải,
giết tên kia sẽ bẩn Dạ Bù Dạ tiên sinh tay.
Rõ ràng khẽ mỉm cười, mà còn bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời cơ tốt nhất.
Trên một lần là sơ suất, lần này ta là sẽ không sẩy tay.
Vài ngày sau, thương thế khỏi hẳn, Dạ Bù Dạ ngồi ở trên ghế già, trên vai khiêng quẻ ỷ kỳ gì bổ sổ, Cà Đỏ, ngươi chờ bản đại gia thành công trở về đi.
Chờ một chút.
Cà Đỏ liền vội vàng ngăn cản Dạ Bù Dạ, ngươi bây giờ vẫn không thể đi.
Vì cái gì?
Dạ Bù Dạ không hiểu nhìn về Cà Đỏ, lập tức một cái quăng lên quẻ ỷ kỳ gì bổ sổ chỉ hắn, khuyên ngươi không nên nói nữa nhiều chút nói nhảm lãng phí bản đại gia thời gian.
Ngươi phải lưu lại bảo vệ ta.
Đối giết người không chớp mắt Dạ Bù Dạ, Cà Đỏ vẫn là đánh trong tưởng tượng sợ hãi.
Nhìn một chút quẻ ỷ kỳ gì bổ sổ, Cà Đỏ trên trán hơi hơi toát ra một chút mồ hôi lạnh, liền trước đây không lâu có cái thực lực rất cố nén người đến chỗ của ta làm loạn, ta sợ hắn còn biết được.
Ngươi thuê nhiều như vậy nhẫn giả đều không để lại một mình hắn.
Dạ Bù Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, nhìn ngươi tìm đều là một đám cái dạng gì phế vật.
Dạ Bù Dạ, ngươi cũng cho ta có chừng mực đi.
Cả đỏ cao mày một cái, cưỡng ép tráng tráng chính mình lá gan, ngươi cũng đừng quên, thân phận ta là ngươi người thuê.
Được, khắc dài dòng văn tự.
Dạ Bù Dạ mặt đầy không nhịn được đứng lên, rõ ràng, ngươi ở lại đây đi, lần này ta một người bỏ tới tốt.
Chương 18, đấu tranh nội bộ, cả đỏ chết.
Cả đỏ đại nhân, không được.
Lần trước cái kia người lại tới.
Qua giữa trưa, đang lúc cả đỏ nội tâm lúc hoang mang bất an sau khi, kia có thể khiến hắn không ngừng thấy ác mộng tiếng thông báo vang lên.
Chính là cái kia người.
Liếc về cả đỏ liếc mắt, rõ ràng nhàn nhạt hỏi.
Ừ,
là.
Gấp rút hô hấp mấy cái, cả đỏ chiến chiến nguy nguy trả lời.
Mạnh.
Đạt được xác nhận, rõ ràng lại cũng không có dừng lại lâu, lập tức một cái thuấn thân nhanh chóng rời chỗ.
Bí thuật tiên sát thủy tường.
Tại cả đỏ hang ổ chung quanh, lãnh tử phong tại đá bay một cái thuê nhẫn giả sau đó, một đạo nhàn nhạt mắng yêu kiểu tiếng vang lên.
Minasuki Haku.
Nghe được kia thanh âm, lãnh tử phong trên mặt lập tức có một nụ cười, xem ra rốt cuộc chờ đến một cái tương đối ra dáng đối thủ.
Lắc mình tránh thoát nhanh đâm tới thủy tiễn công kích, lãnh tử phong trực tiếp tiến lên đi tới rõ ràng trước người, đơn tay cầm cù nải cắt ngang mà qua.
Đinh.
Vội vàng giơ lên tiên bản ngăn trở lãnh tử phong cù nải, rõ ràng đang kinh ngạc với lãnh tử phong tốc độ đồng thời, một tay nhanh chóng kết lên dấu tay đến, bí thuật thiên sát thủy tường.
Phiền thoái một tay kết ấn.
Cau mày một cái, lãnh tử phong liếc mắt một cái trên đất ngưng tụ lên nước, lập tức một cái né người nhảy khỏi rõ ràng phạm vi công kích.
Hô.
Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lãnh tử phong ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm đối diện rõ ràng bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể trả cơ dạ.
Hoàn cảnh chung quanh, sau đó một khắc dần dần trở nên sương mù mù mịt, mơ hồ không rõ lên.
Đây là vụ ẩn chi thuật.
Cảm thụ từ từ trở nên nồng sương mù trong tràn ngập nhàn nhạt trả cơ dạ khí tức, rõ ràng mặt đầy kinh ngạc nhìn lãnh tử phong, vì cái gì hắn cũng sẽ.
Chẳng lẽ hắn là như vậy từ thủy quốc vụ ẩn thôn trong đi ra?
Mà ngay sau đó, một đạo ác liệt gió mạnh không có dấu hiệu nào thổi hướng rõ ràng, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng lập tức từ trong trầm tư khôi phục như cũ, theo bản năng một cái né người tránh sang bên cạnh.
Vành.
Mặt đất sau đó tại trong một tiếng nổ vang vỡ ra, vang lên vô số đá vụn bay hướng bốn phía.
Thật là mạnh mẽ lực đạo.
Cái này, đương nhiên là lãnh tử phong một quyền kỳ tác.
Rõ ràng mơ hồ mà thấy lãnh tử phong thân ảnh thoáng hiện lên, nội tâm lại là cả kinh, lập tức liền bình phục lại, người này có thể đem cả đỏ ép chật vật như thế, có được loại thực lực này cũng không có gì lạ.
Bí thuật ma kính băng tinh.
Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, rõ ràng hơi dừng lại một chút, sau đó liền lập tức dùng ra nàng nhất vừa ý thuật.
Tình thế vội vã, nàng cũng chỉ có thể như thế.
Ầm.
Một trận nhỏ nhẹ tiếng nổ ngay sau đó vang lên, rõ ràng dùng nàng bí thuật, mở ra một cái thuộc về nàng băng kính không gian.
Ta phải mau sớm giải quyết ngươi.
Một vòng băng kính đem lãnh tử phong vây ở trong đó, rõ ràng thân ảnh hiện ra tại lãnh tử phong đối diện băng kính bên trong, giờ phút này, nàng tay thuận cầm thiên bản, giọng đạm nhiên, nếu không, át phải càng ngày sẽ càng phiền toái.
Liền lấy những thứ này thiên bản sao?
Lãnh tử phong không để ý chút nào cười một tiếng, ngươi có thể thử một lần.
Đôi mi thanh tú hơi nhíu một cái, nhìn vô ích lấy lãnh tử phong mỉm cười, nội tâm đông nhiên có dự cảm không tốt,
không thể chờ đợi thêm nữa.
Đông nhiên trở nên có chút phiền não, rõ ràng tay trái lập tức siết chặt thiên bản, qua lại mỗi cái băng kính giữa liền bắt đầu đợt thứ nhất thế công.
Tốc độ nhanh, thậm chí đã vượt qua giống nhau thượng nhân sử dụng ra thuấn thân thuật.
Cái này, làm sao có thể?
Nhưng mà, đương rõ ràng dừng lại lúc công kích, nhìn khắp người đều là thiên bản lãnh tử phong, nàng ngây người.
Mặc dù giờ phút này lãnh tử phong nhìn rất chật vật, nhưng là nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện, những thiên bản đó chỉ là đâm vào lãnh tử phong bên ngoài thân thể một tầng màu xanh nhạt nước màng trên, mũi châm thậm chí cũng không có đụng phải lãnh tử phong quần áo.
Cho nên, lãnh tử phong không bị thương chút nào.
Đinh đinh đương đương.
Một trận thiên bản rơi mà thanh âm lít nhít vang lên, lãnh tử phong nhìn về phía rõ ràng, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi bây giờ lực đạo còn chưa đủ.
Cả đỏ đại nhân, Dạ Bù Dạ hắn thất bại.
Đột nhiên, tại lãnh tử phong cùng đánh vô ích đấu phạm vi ngoài truyền tới một trận kinh hoàng kêu la.
Cái gì?
Thất bại?
Cả đỏ kia tức giận thanh âm truyền tới, vậy còn lưu hắn làm gì?
Các ngươi đều đi, giết cho ta hắn.
Phải.
Một trận tiếng trả lời lập tức vang lên.
Dạ Bù Dạ tiên sinh.
Rõ ràng lúc này nhưng là dọa sợ không nhẹ, lúc này triệt hồi ma kính băng tinh, ngay cả lãnh tử phong có hay không sẽ công kích nàng đều không chú ý, trực tiếp lắc người một cái đi xa xa chạy tới.
Sương mù sau đó dần dần cũng mà tản ra tới.
Liếc về liếc mắt rõ ràng phương hướng rời đi, lãnh tử phong chẳng muốn đi đuổi theo.
Ngươi,
ngươi không việc gì?
Mà thấy lãnh tử phong trên người một chút vết thương cũng không có, cả đỏ giọng đều có chút run lên.
Quay đầu nhìn về cả đỏ, lãnh tử phong ánh mắt nhượng cả đỏ không tự chủ được lui về phía sau một bước dài.
Đại nhân, bỏ qua cho ta như thế nào?
Cả đỏ đưa tay xoa một chút mồ hôi chán,
tiền, ta có thể cho ngươi tiền, muốn bao nhiêu đều cho.
Ngươi tỉnh lại đi.
Lãnh tử phong cuối cùng không có đi hướng cả đỏ, ngược lại xoay người, giọng đạm nhiên, ta không giết ngươi, nhưng là sẽ có người tới thu thập ngươi.
Không minh bạch lãnh tử phong nói là ý gì, nhưng cả đỏ thấy lãnh tử phong rời đi, nội tâm rốt cuộc thở phào, cuối cùng đem vị này ôn thần đưa đi.
Cả đỏ, vị đại nhân kia nói không sai.
Nhưng là, còn không chờ cả đỏ buông lỏng quá lâu, từ sau lưng của hắn liền vang lên âm lãnh thanh âm, ngươi tử kỳ đến.
Các ngươi làm sao?
Chợt xoay người, cả đỏ thấy đứng phía sau một đám tay cầm vũ khí nhẫn giả, không khỏi lui về phía sau mấy bước, ta nhưng là đã trả tiền thuê.
Giống loại người như ngươi cặn bã sớm cũng có thể đi chết.
Đương người đầu tiên thuê nhẫn giả cười lạnh một tiếng, còn tiền thuê?
Một chút như vậy tiền thuê đủ mua chúng ta mệnh sao?
Mà còn ngươi chết, tiền kia không đều là chúng ta sao?
Một cái khác thuê nhẫn giả phụ họa cười ha ha một tiếng, cả đỏ à, ngươi lần này là không thể không chết.
Các ngươi chớ làm loạn.
Hoảng sợ hô to một tiếng, cả đỏ xoay người lại, nhấc chân chạy.
Siêu.
Một nhánh lạnh lẽo mũi tên nhọn sau đó đuổi kịp cả đỏ, màu bạc quáng đầu mũi tên thoáng cái liền xuyên qua trái tim của hắn.
Chương 19, dù là độc thân cả đời. Thử Phong, lần này đi ra ngoài huấn luyện ngươi làm rất khá. Trở lại Cổ Nộ Hạ thôn, Hẹ Ủ Gà Áo nghiêng đầu nhìn về đi ở nàng bên người Lãnh Tử Phong, nhẹ nhàng cười một tiếng khen. Đánh giá cao như vậy a? Lãnh Tử Phong toét miệng cười một tiếng, vậy có phải hay không phải có tưởng tượng gì đây? Tiểu tử ngươi. Bị Lãnh Tử Phong đột nhiên nói ra lời làm cho ngẩn người một chút, chỉ chốc lát sau, Hẹ Ủ Gà Áo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, được, nếu như vậy, vậy thì ngươi ăn bữa cơm đi.
Được a, đi, ta biết phụ cận có một cửa tiệm vẫn không tệ.
Tự nhiên không thể nào thật muốn cái gì quý trọng khen thưởng, Lãnh Tử Phong lập tức gật đầu một cái tê.
Huống chi, một bữa tiệc lớn cũng vẫn có thể xem là một loại đãi đi.
Này, Tử Phong đồng học. Đột nhiên, một trận kinh hỉ tiếng gọi vang lên, là Ino, thật lâu cũng không thấy ngươi đây.
Đưa mắt ngưng tụ đến Ino bên kia, Lãnh Tử Phong mới vừa cũng muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng sắc mặt lập tức liền trầm xuống.
Bởi vì, hắn đột nhiên trông thấy Asuma, cái này sâu trong nội tâm hắn không nguyện ý nhất thấy người, cũng là tiềm ẩn đối địch ý thức mạnh nhất đối tượng.
Euga áo lao sư, ta còn có việc, ăn cơm chờ lần sau đi.
Lại không đi xem Ino bên kia, Lãnh Tử Phong vội vã hướng Euga áo nói một tiếng, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Xảy ra chuyện gì?
Tử Phong người này, có chút kỳ quái nhìn một chút Ino,
Euga áo đôi mi thanh tú hơi nhăn, thật thấp lẩm bẩm.
Này, Ino, Lãnh Tử Phong hắn có phải hay không với ngươi có quan hệ gì a?
Cầm trong tay một túi quà vặt, cô dì một bên đem thức ăn đi trong miệng nhét, vừa hàm hồ không rõ mà hỏi.
Ta. Ino không khỏi xúc xúc đôi mi thanh tú, không thể nào đâu, ta lại không làm gì quá phận sự tình.
Mà con a, ta cảm thấy đến mới vừa rồi Tử Phong đồng học là thấy ạ xú mạ lao sư sau sắc mặt mới không tốt.
Suy nghĩ nhiều đi. Ta trước ngay cả thiếu niên này chưa từng gặp mặt bao giờ một lần, làm sao có thể sẽ cùng hắn có đụng chạm.
Tùy ý hút điếu thuốc, ạ xú mạ bắn rớt khói bụi, giải thích.
A, Lãnh Tử Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Tính tọa tại một tấm trên ghế dài, Lãnh Tử Phong ngưỡng tựa ở trên ghế dựa nhắm mắt lại, cũng không biết qua quá lâu từ bên cạnh hắn chuyển tới một trận dễ nghe duyên dáng kêu to âm thanh, trở lại đánh một trận đi, lần này ta là sẽ không dễ dàng thất bại.
Là Hanabi a.
Mở mắt ra, Lãnh Tử Phong liếc một cái nằm ở trên ghế dài nương đến bên cạnh mình nữ hải, ngừng một lát sau giọng thấp, chán đến chết mà nói một tiếng.
Thế nào?
Không vui sao?
Nhìn Lãnh Tử Phong sắc mặt kia lau không đi ảm đạm thần sắc, Hanabi lập tức cũng có chút hoảng, cùng lắm, lần này không đánh liền tốt.
Tiểu Hanabi, sẽ an ủi người sao?
Nhìn về Hanabi, Lãnh Tử Phong đột nhiên mở miệng hỏi.
Là như vậy sao?
Hơi dừng lại một chút, Hanabi tiếp lấy giơ tay lên đáp đến Lãnh Tử Phong đầu vai, sau đó vỗ nhẹ nhẹ mấy cái.
Mà chút nào không dấu hiệu, Lãnh Tử Phong lại trực tiếp đem Hanabi kéo vào trong lòng ngực của mình, giơ lên hai cánh tay đưa ra đưa nàng ôm thật chặt.
Từ ngay từ đầu hốt hoảng thất thố đến tiếp theo dò xét tính ôm ngực ở Lãnh Tử Phong, Hanabi vô vô Lãnh Tử Phong sau lưng, thấp giọng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện à, nếu không ta sẽ rất không vui.
Về đến nhà, thấy hồi lâu không thấy Lãnh Tử Phong, cụ hệ mẹ đương nhiên vui vẻ không thôi, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Tử Phong, lần này trở về, hẳn sẽ ở nhà ở lâu nhiều chút thời gian đi.
Sau buổi cơm tối, cụ hệ mẹ ngồi ở trên ghế salon nhìn Lãnh Tử Phong hỏi, nhưng lập tức liền xúc chặt đôi mi thanh tú, xảy ra chuyện gì, thật giống như vẫn luôn không vui đi.
Xảy ra cái gì sao?
Tỷ tỷ.
Lãnh Tử Phong nghiêng đầu nhìn một chút cụ hệ mẹ, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi lên, ngươi sẽ một mực phụng bồi ta sao?
Thằng ngốc.
Cụ hệ mẹ cương chịu sờ một cái Lãnh Tử Phong đầu, đương nhiên biết ta.
Nhưng là,
Lãnh Tử Phong cau mày, ngay cả quả đấm đều có nhiều chút nắm lại đến, tỷ tỷ sau này sẽ tìm bạn trai đi.
Bạn trai?
Cụ hệ mẹ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Lãnh Tử Phong một mực không vui cuối cùng là chuyện này.
Biết sao?
Lãnh Tử Phong nhìn chằm chằm cụ hệ mẹ, hô hấp có chút không trở ngại mà hỏi.
Tử Phong.
Cụ hệ mẹ một đôi mắt đẹp giống vậy nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong hồi lâu, sau đó đột ngột một cái đưa ra giơ lên hai cánh tay đưa hắn ôm vào trong ngực, nghe được sao?
Nghe được.
Cái gì?
Đầu tựa vào cụ hệ mẹ trước người, Lãnh Tử Phong thần sắc lúc này cũng có chút không tự ức mà hốt hoảng, hỏi liên tục nói đều tràn đầy không tự nhiên.
Tỷ tỷ tim đập.
Cụ hệ mẹ giờ phút này giọng chính là vô cùng nghiêm túc, Tử Phong, chứ ngươi, tỷ tỷ tâm lý đã không chứa nổi bất kỳ người nào khác.
Cho nên, cái gì bạn trai, hết thảy không đứng vững.
Tung đỏ mở Lãnh Tử Phong, dù là độc thân cả đời cũng được.
Tỷ tỷ thật sự để ý, cho tới bây giờ chỉ có Tử Phong một mình ngươi.
Một điểm này cũng vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.
Tỷ tỷ.
Lãnh Tử Phong thấp thanh âm đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, cảm ơn ngươi.
Được, sau này không muốn lại suy nghĩ lung tung biết không?
Cụ hệ lại túi người hôn một cái Lãnh Tử Phong cái chán, đi thôi, lên lầu.
Tối nay muốn cùng tỷ tỷ ngủ đi.
Được.
Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng gõ đầu.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, sáng sớm.
Ngay kế, một buổi sáng sớm tỉnh lại, cụ hệ mẹ mở mắt nhìn thấy chính là Lãnh Tử Phong kia vẫn còn nhiều chút ngây thơ ngủ nhàn, nghĩ đến Lãnh Tử Phong tối hôm qua khác thường tâm tình, cụ hệ mẹ không khỏi yêu thương cười một tiếng, đưa tay an ủi Lãnh Tử Phong khuôn mặt, thằng ngốc, tỷ tỷ làm sao sẽ chịu rời đi ngươi.
Hô, ngủ ngon thoải mái.
Mặt trời lên cao, Lãnh Tử Phong rốt cuộc tỉnh ngủ.
Xoa xoa con mắt phun ra một ngụm trọc khí, Lãnh Tử Phong mở mắt ra theo bản năng nhìn một chút một bên, phát hiện đã không có cụ hệ mẹ bóng hình xinh đẹp.
Từ từ mặc quần áo vào, Lãnh Tử Phong chuẩn bị thức dậy.
Tử Phong, đến, ăn điểm tâm đi.
Sau một hồi lâu, thấy Lãnh Tử Phong xuống lầu, cụ hệ mẹ giọng như thường mà nói một tiếng.
Được.
Lãnh Tử Phong gật đầu một cái đáp lại một tiếng.
Thời gian cực nhanh, ngày nào vào lúc giữa trưa, Lãnh Tử Phong ngồi ở đó cỏ dại càng phát ra nồng đậm sân huấn luyện bên trong, hai tay kết một cái quái dị ấn. Mà ở trước người hắn, không ngừng có màu thủy lam phân thân ở trong không khí ngưng tụ mà thành, bán trong suốt vô cùng mộng ảo.
Từ từ, phân thân số lượng đạt tới 20 nhiều, đương Lãnh Tử Phong muốn tiếp tục phân ra thứ 21 cái lúc, nhưng ở chỉ ngưng tụ ra một nửa thân thể lúc chán nản hóa thành một thác nước vẩy vào trên cỏ. Hô, lần này cực hạn là 20. Lãnh Tử Phong sờ đem trên trán hơi hơi có thể thấy mồ hôi, so với 2 ngày trước còn nhiều hơn ra 3 cái. Từ trên cỏ đứng lên, Lãnh Tử Phong ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, tiếp lấy đi về nhà. Tỷ tỷ. Về đến nhà, Lãnh Tử Phong mở miệng kêu một tiếng, tiếp lấy liền xem đến nhà trừ Cụ Hệ Nại ở ngoài, còn có một người khác tại. Hinata, ngươi cũng ở đây a? Thướng cái kia có chút hướng nội nữ hài gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng chào hỏi. Ừ, Tử Phong đồng học, ngươi tốt. Hinata gật đầu một cái, tao nhã lễ phép đáp lại một tiếng. Tử Phong, Hinata đi theo ta huấn luyện đến bây giờ, ta liền mang nàng trở về cùng nhau ăn cơm. Hướng Lãnh Tử Phong ôn nhu cười một tiếng, Cụ Hệ Nại một bên đem đĩa thức ăn bưng lên bàn cơm, giải thích. Ừ, biết. Lãnh Tử Phong gật đầu một cái đáp một tiếng biểu thị minh bạch. Cụ Hệ Nại lão sư, không chỉ hoãn ngươi thời gian, lần này chính ta đi huấn luyện liền tốt. Sau khi ăn xong, Hinata thu thập xong nhẫn cụ bao, hướng Cụ Hệ Nại chào hỏi. Chính ngươi không thành vấn đề sao? Cụ Hệ Nại nhẹ nhàng xúc xúc đôi mi thanh tú, không muốn quá phận mà huấn luyện a. Cụ Hệ Nại lão sư, ta có chừng mực. Hinata gật đầu một cái, vậy, cáo tử. Chờ đã. Lãnh Tử Phong mở miệng gọi lại Hinata, ngược lại ta muốn đi huấn luyện, cùng một chỗ đi. Ồ, vậy cũng tốt. Ngừng một lát sau, Hinata gật đầu một cái đáp ứng. Chương 21, trợ giúp Hinata. Hinata, ngươi vẫn luôn là như vậy huấn luyện nhu quyền sao? Trong sân huấn luyện, Lãnh Tử Phong nhìn Hinata vẫn luôn là vây quanh một cây cột gỗ nhanh chóng xuất trưởng vỗ vào, không nhịn được mở miệng nói, ta cảm thấy đến như vậy hiệu quả không là rất tốt. Ta cũng biết ta. Hinata nghe vậy dừng lại, một tay đắp cái cột gỗ, hô hấp hơi có chút rối loạn, nhưng ta hiện nay không tìm được càng biện pháp tốt. Kia ta giúp ngươi như thế nào đây? Thấy Hinata trong thần sắc có chút cô đơn, Lãnh Tử Phong suy tư chỉ chốc lát sau hỏi, giúp ta? Hinata giọng lộ ra kinh ngạc, giúp thế nào? Ngươi xem, giống như vậy. Lãnh Tử Phong vừa nói, đồng thời tại trong bàn tay nhanh chóng ngưng tụ lại một cái thủy cầu. Sau một khắc, Lãnh Tử Phong đối mặt Hinata, sau đó đem thủy cầu một cái ném về nàng. Tử Phong đồng học ngươi làm gì? Bị Lãnh Tử Phong đột nhiên làm ra quái dị động tác dọa cho giật mình, Hinata theo bản năng tiểu kêu một tiếng, sau đó nhấc trưởng kích trong cái kia thủy cầu. Vành! Kèm theo nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên, thủy cầu lập tức bị Hinata một trưởng kích tán, thủy hòa tiên hướng khắp nơi. Như thế nào đây? Biết ta ý đồ sao? Phục Ma ở lòng bàn tay ngưng tụ lại một viên thủy cầu, Lãnh Tử Phong nhìn Hinata, nhẹ giọng hỏi. Thì ra là như vậy. Túi đầu nhìn một chút bàn tay mình, Hinata trong mắt nhấp nhoáng vẻ kích động ánh sáng, Tử Phong đồng học, ngươi thật thông minh. Được, minh bạch ta cách làm liền tốt. Lãnh Tử Phong toét miệng cười một tiếng, tiếp theo ta ném thủy cầu góc độ cùng tốc độ cũng không giống như lần này như vậy trực tiếp, ngươi muốn đánh lên tinh thần tới nhà, Hinata. Phải. Hinata gật đầu một cái, ngữ khí kiên định. Thình thịch thình thịch. Ngày càng tây hạ, Hinata không ngừng ngốn éo người, liên tục xuất trưởng đem Lãnh Tử Phong từ bốn phương tám hướng ném quá tới mấy cái thủy cầu toàn bộ đánh phá. Hô. Hô. Hơi hơi cúi người xuống, giọt nước từ Hinata kia ướt nhẹp trên sợi tóc không ngừng nhỏ xuống. Đưa tay mạt một cái trên trán mồ hôi dị, Hinata không đều mà hô hấp, lại như cũ quật cường nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay thủy cầu trên hồi, thời gian cũng không sớm, đi, thuận tiện đi nhà ta ăn cơm. Ngày mai tiếp tục. Được. Hinata nhìn Lãnh Tử Phong, triển lộ ra nở nụ cười là nàng 12 năm qua chưa bao giờ có vui vẻ. Tử Phong cun. Sau một khắc, Hinata đứng thẳng người sau nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lãnh Tử Phong mỉm cười đáp lại. 5 ngày sau đó, Bạch Nhãn, một nơi trống trải trong sân huấn luyện, Hinata mắt nhắm lại mở một cái, Bạch Nhãn lập tức mở ra. Tử Phong cun, ta đã chuẩn bị xong. Bày ra nhu quyền lên thủ thế sau, Hinata hướng Lãnh Tử Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, được, phải cẩn thận. Song trưởng một phen, Lãnh Tử Phong tả hữu phân biệt nắm 2 cái thủy cầu, nhìn về Hinata nhắc nhở một tiếng. Xoát xoát. Ngay sau đó, Lãnh Tử Phong nhanh chóng đem 2 cái thủy cầu ném hướng Hinata, đồng thời lại nhanh chóng mà ngưng tụ lại 2 cái thủy cầu tiếp lấy qua ra. Không cần thiết chốc lát, liền có mười mấy thủy cầu phân biệt từ khác nhau góc độ hướng Hinata đánh tới. Nhu quyền. Thầy a. Tiêu quát một tiếng, Hinata ánh mắt đông lại một cái, tiếp lấy cả người nhanh chóng động. Đùng đùng. Thình thịch hoành. Không ngừng có tay trưởng kích trong thủy cầu thanh âm vang lên, Hinata toàn bộ quá trình động tác lưu loát, so với 5 ngày trước không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Đáng tiếc, vẫn có 2 cái thủy cầu xuyên thấu qua Hinata phòng ngự đập ở trên người nàng. Vẫn là không có biện pháp làm được hoàn toàn tiếp được những nước này cầu a. Hinata túi đầu liếc mắt một cái trên y phục nhiều hơn 2 nơi giọt nước, hơi hơi lắc đầu một cái. Hinata, ngươi đã làm rất khá. Lãnh Tử Phong xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng nói. Tử Phong cun, tiếp tục đi. Chỉ chốc lát sau, Hinata giống như đã hạ nào đó loại quyết tâm một dạng, lần này ta biết làm đến càng tốt hơn. Được. Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lại là một trận phô thiên cái địa thế công. Nhu quyền pháp. Nhìn chằm chằm chung quanh vậy mau tốc độ đánh tới thủy cầu, Hinata môi mềm khẽ mở, ánh mắt sắc bén, thủ hộ 8. Ách. Nhưng mà, ngay sau đó, Hinata đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể mềm mại đi bên phải lệch một cái liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Thân thể một cái chớp mắt đi tới Hinata, thân vừa đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, Lãnh Tử Phong vung tay rời ra sở hữu bay hướng bên này thủy cầu, sau đó lên tiếng hỏi, "Hinata, thế nào?" "Tử Phong cun, ta không sao." Hinata mặt đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Cái gì không việc gì? Như vậy còn gọi không việc gì?" Lãnh Tử Phong một cái ôm ngang lên Hinata, "Ngươi chân phải khẳng định thương tổn đến. Đi nhà ta đi, ta nhượng tỷ tỷ giúp ngươi xem một chút." "A, được rồi, cảm ơn." Cảm thụ Lãnh Tử Phong ôm trong ngực, Hinata mặt đẹp nhảy mà đỏ lên, hơi hơi gật đầu một cái sau nhỏ như mỗi hử mà trả lời. Chương 22, tức sắp đến trung nhẫn khảo thí. Tỷ tỷ, ta trở lại. Ôm Hỉ Nạ Tạ về đến nhà, Lãnh Tử Phong đưa nàng bỏ xuống mà, sau đó một tay đỡ nàng đi vào phòng khách. Thế nào? Không có ở nhà không? Chờ chỉ chốc lát sau lại không có nghe thấy Cụ Hễ Nại đáp lại, Lãnh Tử Phong không khỏi nghi ngờ tự nói một tiếng. Hỉ Nạ Tạ, tỷ tỷ bây giờ không ở nhà, ta trước dẫn ngươi đi phòng nàng đi. Nhìn Hỉ Nạ Tạ, Lãnh Tử Phong mở miệng nói, phòng nàng trong có lọ HP, chân ngươi hẳn là chắc khớp, ta trước thay ngươi xử lý một chút.
Được.
Cũng nghĩ không ra khác biện pháp, Hỉ Nạ Tạ hơi dừng lại một chút sau đó liền gật đầu đồng ý. Vẫn là ôm ngươi lên đi, ngươi cái trạng thái này không dễ đi thang lầu. Lãnh Tử Phong ngẩng đầu nhìn một cái thông hướng lầu 2 gian phòng thang lầu, đề nghị.
Ừ.
Hỉ Nạ Tạ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hỉ Nạ Tạ, ngươi đây là nhận đái là thương. Cụ Hễ Nại trong căn phòng, Hỉ Nạ Tạ ngồi ở trên giường, mà Lãnh Tử Phong chính là thay nàng bỏ đi giày vỡ, quan sát kia trong suốt trên chân ngọc thương thế tới. Loại vết thương này tốt tương đối chậm, mấy ngày kế tiếp nghỉ ngơi cho khỏe, không nên đi huấn luyện biết không? Lãnh Tử Phong biểu tình nghiêm túc, vạn nhất lưu lại cái gì hậu di chứng liền không tốt. Chuyện này,
được rồi.
Mặc dù nội tâm vô cùng không tình nguyện, nhưng Hỉ Nạ Tạ cũng biết Lãnh Tử Phong nói phải đúng. Huống chi sau đó phải là còn muốn miễn cưỡng tu luyện nói, không có Lãnh Tử Phong trợ giúp, hiệu quả kia nhất định là giảm bớt nhiều.
Ừ, ta đây hiện tại đi thay ngươi cầm lọ HP, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi.
Hướng Hỉ Nạ Tạ gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong đứng dậy đi một bên đi tới.
Hô.
Trên chân không cảm giác được Lãnh Tử Phong lòng bàn tay nhiệt độ, Hỉ Nạ Tạ không khỏi thở phào. Kia loại bị Lãnh Tử Phong cầm cảm giác, nhượng Hỉ Nạ Tạ nội tâm ngượng ngùng không dứt. Nhưng là còn không chờ Hỉ Nạ Tạ bình phục lại tâm tình, Lãnh Tử Phong liền nắm một chai nước thuốc còn có một chút băng vải đông vải đi tới.
Ta trước thay ngươi đấm bóp một chút.
Tự nhiên không biết vào giờ phút này Hỉ Nạ Tạ nội tâm cảm giác khác thường, Lãnh Tử Phong tiếp lấy ngồi xổm người xuống nâng lên Hỉ Nạ Tạ chân, sau đó tại trên lòng bàn tay ngưng tụ lại một tầng thật dày nước màng ấn về phía Hỉ Nạ Tạ nơi mắt cá chân.
Thật thoải mái.
Không nghĩ giống trong đau đớn, Hỉ Nạ Tạ chỉ cảm thấy từ trên chân truyền tới một cổ lạnh như băng cảm giác, mà còn rất nhu hòa rất thoải mái.
Ha ha, nói là đấm bóp.
Lãnh Tử Phong tùy ý tiếp nối vụ, huống chi, nước vốn là ôn nhu nhất tồn tại, ít nhất ta thì cho là như vậy.
Nước, ôn nhu nhất tồn tại sao?
Hơi nghi hoặc một chút mà tự nói một tiếng. Hỉ Nạ Tạ tiếp lấy túi đầu nhìn về Lãnh Tử Phong bàn tay, nội tâm từ từ tựa hồ có hơi hiểu.
Được, trước nằm trên giường nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem một chút tỷ tỷ trở lại không có.
Thay Hỉ Nạ Tạ xử lý xong vết thương, Lãnh Tử Phong đứng lên, đề nghị.
Ừ, tốt.
Hỉ Nạ Tạ gật đầu một cái, một bộ bộ dáng kéo léo. Đi đi xuống lầu, phòng bếp giữa kia thức ăn xào âm thanh dần dần rõ ràng.
Tỷ tỷ, người trở lại sao?
Đi vào phòng bếp, Lãnh Tử Phong nhìn về Cụ Hễ lại hỏi.
Đúng vậy, mới vừa rồi đi mua thức ăn.
Cụ Hễ lại gật đầu một cái, Tử Phong, hôm nay trở lại thật sớm sao?
Ừ.
Lãnh Tử Phong giải thích, Hỉ Nạ Tạ chân chật khớp, cho nên ta trước thời hạn mang nàng trở lại.
Chật khớp chân.
Cụ Hễ Nại nhẹ nhàng xúc xúc đôi mi thanh tú, nghiêm trọng không?
Nhận đái là thương, không nghiêm trọng, nhưng là tốt tương đối chậm.
Lãnh Tử Phong lắc đầu một cái, tiếp theo mấy ngày đó không thể lại đi ra ngoài huấn luyện. Hỉ Nạ Tạ nha đầu kia bình thường không nói nhiều, nhưng tính tình quật cực kỳ, lần này cần không phải thương tổn đến nhận đái nàng khẳng định sẽ cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Nhưng là, một tuần lễ sau đó liền muốn trung nhận khảo thí.
Cụ Hễ Nại thật không biết nên nói cái gì cho phải, làm sao có thể tại giờ phút quan trọng này đem trên chân nhận đái cho là thương.
Không trách Hỉ Nạ Tạ mấy ngày nay đều rất liều mạng.
Lãnh Tử Phong lúc này mới chợt hiểu, một tuần lễ nói,
ta hiện tại mỗi ngày đa dụng nhiều chút nước đến giúp nàng thư giãn thoáng cái máu bầm đi, như vậy chờ đến trung nhận khảo thí lúc, chỉ cần Hỉ Nạ Tạ trên chân động tác không phải quá mức thường xuyên, thương thế hẳn không sẽ tái phát.
Ừ, làm phiền ngươi Tử Phong.
Cụ Hễ lại nhìn Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng.
Hắc hắc, không có cách nào ai bảo Hỉ Nạ Tạ là tỷ tỷ học sinh đây.
Lãnh Tử Phong niết mép, mà còn nàng cố gắng, cũng đáng giá ta đi công nhận.
5 ngày sau đó,
Cụ Hễ lại, Tử Phong có ở đây không?
Ta tìm hắn.
Trong căn phòng, Lãnh Tử Phong mới vừa thay Hỉ Nạ Tạ đấm bóp một chút mắt cá chân, hệ ủ gạ thanh âm liền ở dưới lầu vang lên.
Hỉ Nạ Tạ, lão sư ta tới tìm ta, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút.
Ngồi ở mép giường hướng Hỉ Nạ Tạ dặn dò một tiếng, Lãnh Tử Phong đứng lên, đi đi phòng đi ra ngoài.
Ừ, biết.
Nhìn Lãnh Tử Phong bóng lưng, Hỉ Nạ Tạ ửng đỏ mặt đẹp nhẹ nhàng gõ đầu.
Tử Phong, ngươi theo ta đi ra.
Dưới lầu, hệ ủ gạ ảo vừa nhìn thấy Lãnh Tử Phong, liền hướng hắn ngoắc ngoắc tay.
Có chuyện.
Đi theo ủ gạ ảo đi ra bên ngoài, Lãnh Tử Phong nhìn nàng, không hiểu hỏi.
Lập tức phải trung nhẫn khảo thí, ta cũng thay ngươi ghi danh.
Nhìn Lãnh Tử Phong, hệ Uga áo nhẹ nhàng một cười nói,
thầy ta ghi danh.
Lãnh Tử Phong cau mày một cái, trung nhẫn khảo thí không nhất định phải ba người một tổ sao? Nhưng là đặc biệt tình huống đặc biệt đối đãi.
Hệ Uga trong giọng nói mang theo đối Lãnh Tử Phong tự tin, ta chỉ có một mình ngươi học sinh, mà còn ta cũng sẽ không bỏ rơi cho ngươi tham gia cuộc thi lần này cơ hội.
Bởi vì ngươi so với bọn hắn đều xuất sắc hơn.
Không nghĩ tới Uga áo lão sư đối với ta còn rất có tự tin.
Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, kia tham gia đi.
Ngươi đều thay ta an bài xong, vì cái gì không tham gia?
Chương 23, Hạ Nạ bị tâm tư.
Ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt.
Nghe được Lãnh Tử Phong sau khi trả lời, hệ ủ ga áo nhẹ nhàng gõ đầu, chợt nhận miệng cười.
Kia dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt.
Lãnh Tử Phong nhếch mép, không nói còn lại, chỉ là vì cái này ủ ga áo lao sư cho ta tranh thủ tới cơ hội, ta cũng không thể buông tha.
Ừ, đến lúc đó trung nhẫn khảo thí gặp.
Hướng Lãnh Tử Phong phất tay một cái, hệ ủ ga áo một cái thuấn thân, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa.
Kia cụ hệ này lao sư, cáo tử.
Sau một khắc, Lãnh Tử Phong nghe Hỉ Nạ Tạ thanh âm sau lưng tự mình vang lên.
Hỉ Nạ Tạ, ngươi phải đi sao?
Xoay người, Lãnh Tử Phong nhìn thấy Hinata đi từ trong phòng đi ra, liền mở miệng hỏi.
Ừ, vết thương ở chân cũng gần như khỏi hẳn, liền không quấy rầy nhiều.
Hinata rất có lễ phép mà trả lời một tiếng, lại đột nhiên hướng Lãnh Tử Phong cung không người Tử Phong cung, trong mấy ngày này đa tạ ngươi trợ giúp.
Không việc gì, không cần rất cảm tạ.
Lãnh Tử Phong đi lên trước nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp ở Hinata bả vai đưa nàng thân thể phụ chính lên.
Hanabi tiểu nha đầu.
Lúc này, Lãnh Tử Phong lại nhìn thấy đang đứng tại nơi xa xa Hanabi, ngươi chừng nào thì tới?
Hừ.
Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Hanabi cuối cùng không để ý Lãnh Tử Phong, liền như vậy nghiêng đầu đi.
Xảy ra chuyện gì?
Cau mày một cái, Lãnh Tử Phong nhìn một chút Hanabi phương hướng rời đi, do dự một chút sau đó đuổi theo.
Muội muội.
Tự nhiên cũng thấy Hanabi, Hinata lập tức hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn Lãnh Tử Phong bóng lưng như có điều suy nghĩ thật thấp kêu một tiếng.
Này, ngươi tiểu nha đầu này đi gấp như vậy làm gì?
Đi theo Hanabi kia càng đi càng nhanh bước chân, Lãnh Tử Phong rốt cuộc không nhịn được, đưa tay kéo nàng kia trắng nõn tay nhỏ cánh tay, thấy thế nào gặp ta cũng không để ý ta thoáng cái.
Ngươi,
buông ta ra.
Hanabi xoay người trợn mắt nhìn Lãnh Tử Phong, hốc mắt lại là có chút cùng hề mẹ, người nào ai cần ngươi lo ta.
Bị Hanabi thái độ làm cho có chút không sờ được đầu não, Lãnh Tử Phong dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo mạnh lấy có chút dây rủa Hanabi đến một cái ghế dài bên cạnh sau đó đè lại nàng hai vai để cho nàng ngồi xuống.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên đùa bỡn tiểu hài tử tính khí?
Ngồi ở Hanabi bên người, Lãnh Tử Phong cao mày hỏi.
Không cần ngươi quan tâm.
Hanabi chuyển thân thể mềm mại cùng Lãnh Tử Phong tách ra nhiều chút khoảng cách, ngược lại ngươi cũng không ở từ ta.
Lãnh Tử Phong có chút không nói gì, không quan tâm ngươi làm sao muốn khô cằn mà đuổi ngươi tới đây.
Ngươi nghĩ rằng ta rất không đúng không?
Đúng vậy, ngươi bận rộn.
Hanabi đột nhiên quay đầu trừng ở Lãnh Tử Phong, bận đến mỗi ngày đều phải bồi Hinata tỉ tỉ đúng không?
Đó là trợ giúp nàng huấn luyện có hiểu hay không?
Lãnh Tử Phong muốn đi sờ Hanabi đầu, lại bị nàng thoáng cái né tránh. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nếu như ngươi cũng muốn nói ta cũng có thể giúp ngươi một chút.
Được a, con ngựa kia tiến lên.
Hanabi gào thét, một bộ ngang ngược không biết lý lẽ dáng vẻ.
Ba.
Một cái thủy cầu lập tức chính giữa Hanabi mặt đẹp.
Ngươi.
Hất đầu một cái, Hanabi đầu tiên là sức sở, tiếp lấy lập tức cắn răng nghiến lợi lên, hôn đản Lãnh Tử Phong, ta muốn với ngươi liều.
Dứt lời, giơ lên một đôi phấn quyền liền hướng Lãnh Tử Phong không đầu không đuôi đâm tới.
Này, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Cao mày dùng bàn tay nắm được Hanabi hai quả đấm, Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ, có sự tình liền nói a. Ngươi không nói ta làm sao biết?
Nói cái gì nói?
Hanabi đôi mắt đẹp trừng một cái Lãnh Tử Phong, một khuôn mặt tươi cười liền hướng Lãnh Tử Phong tiếp cận đến, ta cắn chết ngươi.
Nhưng là, khiến cho Hanabi không nghĩ tới là, một hấp này lại cắn trúng, nhàn nhạt mùi máu tanh lập tức tại trong miệng nàng tản mắt ra.
Ngươi,
vì cái gì không tránh?
Ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Tử Phong, Hanabi sững sốt.
Như thế nào đây?
Còn dễ chịu hơn điểm đi.
Lãnh Tử Phong vừa nói, đưa tay sờ về phía mái tóc, lần này, Hanabi không có tránh.
Túi đầu xuống, Hanabi không nói gì, chỉ là mặt đầy ảm đạm biểu tình.
Tiểu Hanabi, ngẩng đầu nhìn ta.
Yên lặng chỉ chốc lát sau, Lãnh Tử Phong đột nhiên hướng Hanabi nói một tiếng.
Nhìn cái gì?
Giọng thấp hỏi một tiếng, nhưng ngẩng đầu một cái, Hanabi liền không nhịn được phốc xích một tiếng bật cười.
Được, lần này còn dễ chịu hơn đi.
Nhìn Hanabi dùng sức nín cười bộ dáng khả ái, Lãnh Tử Phong vung tay làm cho mình biểu tình khôi phục nguyên dạng, giọng bất đắc dĩ, ta nhưng là lần thứ nhất làm mặt quỷ cho người khác xem a, điều này thật sự là quá khiêm tốn.
Ha ha.
Vừa nghĩ tới Lãnh Tử Phong bình thường đứng đắn biểu tình, sau đó cùng chức làm quái bộ dáng một đôi so, Hanabi rốt cuộc không nhịn được cười lên ha ha.
Vết thương ngươi còn đau không?
Cứ như vậy một mực bị Lãnh Tử Phong ôm cười đáp thanh âm nhỏ dần, Hanabi bình phục một hạ tâm tình, tiếp lấy nhìn về Lãnh Tử Phong đầu vai giọng mang tự trách mà hỏi,
thương nhẹ mà thôi.
Lãnh Tử Phong không để ý chút nào cười một tiếng, vậy bây giờ có hứng thú hay không nói cho ta một chút ngay từ đầu rốt cuộc thế nào?
Cái kia,
kỳ hỉ, đột nhiên không muốn nói,
ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Phong một hồi, Hanabi đột nhiên lắc đầu một cái khả ái mà cười một tiếng.
Nếu không phải nhìn nàng hốc mắt còn có chút cụ hễ lại, căn bản liên nghị không ra nàng trước còn tâm tình thấp lấy.
Được rồi, không nói thì không nói.
Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ cần đem ngươi dô vui vẻ là được rồi.
Tử Phong ca ca.
Hanabi đột nhiên đỏ mặt kêu một tiếng.
Mà tiếng xưng hô này, nhượng Lãnh Tử Phong không khỏi sững sờ, nội tâm kỳ quái, nha đầu này thế nào càng ngày càng có cái gì không đúng.
Thế nào?
Đột nhiên làm trò thân thiết như vậy.
Lãnh Tử Phong nhìn về Hanabi hỏi.
Ngươi sau này, không nên rời bỏ ta.
Ôm chặt Lãnh Tử Phong, Hanabi đem mặt đẹp đi Lãnh Tử Phong trên y phục đi từ từ, thật thấp nỉ non một tiếng.
Chương 24, mâu thuẫn.
Hai ngày sau.
Một cái trống trải trên đường phố, Lãnh Tử Phong tùy ý bước từ từ lấy, vào thời khắc này nội tâm nghĩ là ngày mai trung nhẫn khảo thí sự tình.
Mặc dù Lãnh Tử Phong đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng tất phải chuẩn bị vẫn là không thể thiếu.
Cổ Nộ Hạ Mạn, đáng ghét.
Ngươi đừng chạy.
Đột nhiên, đối diện truyền tới Cổ Nộ Hạ Mạn đồng học manh mỹ thanh âm.
Không phải là làm hư ngươi một nhánh bút chi sao?
Nhỏ mọn như vậy làm sao?
Cùng lắm lần sau mua nhánh mới bồi ngươi chính là.
Cổ Nộ Hạ Mạn kia không phục thanh âm ngay sau đó vang lên.
Chỉ là sau một khắc, tại Cổ Nộ Hạ Mạn phía trước đột nhiên đi tới một nam tử áo đen, mắt thấy hắn liền muốn thẳng tắp đục vào.
Này, chạy thời điểm cũng phải thấy rõ đường a.
Thân thể chợt lóe đi tới Cổ Nộ Hạ Mạn bên cạnh đưa hắn ngăn lại, Lãnh Tử Phong tiếp lấy thu tay về, mở miệng nói.
Cho đến lúc này, Cổ Nộ Hạ Mạn mới nhìn rõ từ hắn phía trước còn thẳng tắp đi qua tới một người, nếu như lần này không phải Lãnh Tử Phong ngăn lại hắn nói, tuyệt đối sẽ đụng vừa vặn.
Tạ ơn, tạ ơn đại ca ca.
Ta lần sau sẽ chú ý. Nhìn một cái đối diện người kia khuôn mặt vẽ giống Vu sư tựa như liền không phải là cái gì người tốt, Cố Nộ Hạ Ma lúc này lui về phía sau mấy bước, mới hướng Lãnh Tử Phong yếu ớt nói tạ ơn một tiếng. Một cái thân thủ không tệ tiểu soái ca. Trên dưới quan sát một hồi đột nhiên xuất hiện Lãnh Tử Phong, đối diện kia đứng ở nam tử áo đen cạn cụ rồ bên người tệ ạ gì khỏe miệng nhẹ nhàng câu khởi vẻ mỉm cười, tại nội tâm cảm thấy hứng thú tự nói một tiếng. Mấy người các ngươi đi thôi. Đối Cố Nộ Hạ Ma mấy người dặn dò một tiếng, tiếp lấy Lãnh Tử Phong chỉ là liếc về liếc mắt đối diện liền xoay người, dự định rời đi. Này, tiểu tử, chờ một chút. Cản Cù Dồ cao mày một cái gọi lại Lãnh Tử Phong, ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem người coi ra gì đi. Không lên tiếng chào hỏi đã muốn đi. Ý ngươi là ta nhìn thấy người bất kể có quen hay không cũng phải chào hỏi đúng không? Lãnh Tử Phong quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái Cản Cù Dồ, không thú vị. Rất rõ ràng, Lãnh Tử Phong đối Cản Cù Dồ loại này ở không đi gây sự hành vi rất không ưa. Ngươi tiểu tử này nói cái gì vậy? Cản Cù Dồ bị Lãnh Tử Phong nói sắc mặt trầm xuống, lập tức không kềm chế được đem phía sau quạ đen mở ra đến, giống ngươi loại này từ đại tiểu quỷ nên hảo hảo dạy dỗ một chút. Cản Cù Dồ, dừng tay. Mà nhìn thấy Cản Cụ Rồ lấy ra quả đen, Tệ A Di lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái quát lên. Tự đại sao? Nhìn Cản Cụ Rồ, Lãnh Tử Phong khỏe miệng hơi hơi câu khởi, ngươi là nói chính ngươi đi. Cái gì? Ánh mắt đông lại một cái, Cản Cụ Rồ nội tâm sau đó một khắc chính là manh kinh. Bởi vì, Lãnh Tử Phong đã tại chỗ biến mất. Thật là nhanh chóng độ. Tệ A Di cũng là sửng sở, tiếp lấy lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Nếu như ngay từ đầu Tệ A Di đối Lãnh Tử Phong chỉ là cảm thấy hứng thú nói, như vậy hiện tại, Tệ A Di đối Lãnh Tử Phong thái độ đó chính là kính nể. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Cản Cụ Rồ trước người liền nhớ tới một trận kịch liệt tiếng phá hủy vang. Cầm như vậy một đống đồng nát sắt vụn đi ra liền muốn hiện tại sao? Một chân đạp đã lâm vào nước nẻ trong mặt đất tan vỡ quả đen, Lãnh Tử Phong khinh thường cười một tiếng, từ từ thu hồi chính mình chân. Ô, quả đen. Túi đầu nhìn tán lạc tại trong hố con rối bộ phận, Cản Cụ Rồ trong lúc nhất thời lại là có chút ốc. Thự thu xếp ổn thỏa đi. Lạnh lùng liếc về liếc mắt Cản Cụ Rồ, Lãnh Tử Phong giọng đạm nhiên, tiếp lấy thúc dục thuấn thân thuật chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Cản Cụ Rồ, ngươi thằng ngu này. Ngay sau đó, từ trên một cây đại thụ chuyển tới thanh âm nhượng ngốc lăng trong Cản Cụ Rồ kịp phản ứng, cả người run một cái. Ta, gã a dạ, ngẩng đầu nhìn về phía vậy cũng đứng ở thân cây thượng nhân ảnh, Cản Cụ Rồ biểu tình không tự nhiên, giọng có chút cả lăm mà kêu một tiếng. Thu thập xong quả đen bộ phận đi thôi. Mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Cản Cụ Rồ, gã a dạ tiếp lấy liếc nhìn phương xa, tự lẩm bẩm, tốt lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này, ta nhất định phải tự tay phá hủy. Ngay kế, trận đầu trung nhẫn khảo thí địa điểm trước đại môn, Lãnh Tử Phong thấy đứng ở nơi đó chờ đợi ủ gã ảo. Tử Phong, ngươi tới. Thấy Lãnh Tử Phong tới, Hệ U Ga Áo nhẹ nhẹ gật đầu chào một tiếng. Ừ. Lãnh Tử Phong đơn giản đáp một tiếng. Vào đi thôi. Hệ U Ga hướng Lãnh Tử Phong tỏ ý nói, cách cuộc thi bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trước tiên có thể đi làm quen một chút hoàn cảnh. Được. Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong tiếp lấy vượt qua U Ga Áo, đi đi vào khảo thí trong sân. Hinata. Vừa vào cửa, Lãnh Tử Phong liền phát hiện đi ở phía trước Hinata. Tử Phong Kun. Thấy Lãnh Tử Phong, Hinata tỏ ra rất vui vẻ, ngươi cũng như vậy sớm tới a. Ừ. Hướng một bên răng cùng xì nổ gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong sau đó hỏi hướng Hinata, ngươi chân phải hiện tại cảm giác có khỏe không? Không việc gì, đã không đau. Hinata khẽ lắc đầu, nhuận miệng cười trả lời. Vậy thì tốt. Lãnh Tử Phong gật đầu một cái, đi thôi, cùng lên lầu. Ừ. Hinata nhẹ nhàng gõ đầu, đáp lại một tiếng. Chương 25, ảo thuật. Biết. Xin nhờ, để cho chúng ta vào đi thôi. Lên lầu, Lãnh Tử Phong vừa qua quải góc, đã nhìn thấy đang cùng hai cái chặn lại đại môn người nổi tranh chấp dốc đi. Các mỹ rủ kỳ ý rủ mộ cùng cô Tess, Lãnh Tử Phong liếc mắt liền nhận ra bọn họ, đồng thời cũng liên tưởng đến trận đầu trung nhẫn khảo thí trước một người trong đó nhạc đệm nho nhỏ. Các ngươi quá yếu. Một cước đạp bay Jolly, cô Tess mặt lộ vẻ khinh thường mở miệng nói, giống các ngươi như vậy thực lực, vào trường thi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng ta ở chỗ này đem bọn ngươi giải quyết chung. Nghe cô Tess kia ẩn hàm làm nhục tính nói, Jolly sắc mặt trầm xuống, nồng lông mày rậm nhíu một cái liền muốn phát tác, chỉ là lập tức lại bị một bên đỡ hắn dậy nệ gì một cái nhãn thần ngăn lại. Các ngươi như vậy chơi không kẻ nhà sao? Sau một khắc, từ một bên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm, nhanh đưa ảo thuật mở ra để cho chúng ta trên lầu ba đi. Người nói chuyện chính là Uchiha Sasuke. Người này đang nói gì mê sảng đây? Đúng vậy, nơi này không phải là lầu ba sao? Nghe Sasuke lời nói sau, từ trung quanh một đám thí sinh giữa lập tức vang lên xì xào bàn tán nói chuyện với nhau âm thanh. Hiển nhiên, bọn họ đều rất khó hiểu. Hinata, chúng ta đi thôi. Chỉ là chữ lưu xem một hồi liền mất đi hứng thú, Lãnh Tử Phong hướng Hinata nói một tiếng, sau đó đi đi về phía trước. Nhưng là, bọn họ ở chỗ này bày ảo thuật làm sao bây giờ? Lập tức bước nhanh đuổi theo Lãnh Tử Phong, Hinata đôi mi thanh tú hơi nhăn, có chút lo âu hỏi: "Không việc gì, giao cho ta tốt." Hướng Hinata nhẹ nhàng cười một tiếng, Lãnh Tử Phong lập tức giơ lên ngón tay khẽ quát một tiếng: "Biết." Bởi vì từ nhỏ liền cùng Cụ Hễ mẹ sinh hoạt chung một chỗ, cho nên Lãnh Tử Phong đối ảo thuật biết, có thể nói là thắng được tại chỗ mỗi một người, bao gồm cả Mị Dụ Kỳ Ý Dụ Mộ cùng Cổ Tết. "Cái gì? Ảo thuật bị giải khai?" Nếu như ngay từ đầu hai người bọn họ đối xạ sủ kẻ có thể phát hiện ảo thuật tồn tại chỉ là cảm thấy hứng thú nói, như vậy hiện tại các mỹ dụ kỳ ý dụ mộ cùng cổ tệ đối với Lãnh Tử Phong có thể giải trừ bọn họ ảo thuật vậy liền không chỉ là cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy, dùng khiếp sợ để hình dung đều không quá đáng. Sau một khắc, kia viết có ba tầng lầu lập tức một trận biến ảo, biến thành hai cái này chữ to. Nguyên lai nơi này thật là lầu 2A. Có người biết cái này ảo thuật sao? Thật là lợi hại. Lúc này, chung quanh những kia nguyên bản không hiểu được thí sinh mới bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều là ảo thuật đang làm quái. Thật là lợi hại tiểu tử, người tên là gì? Nhìn về phía đi tới Lãnh Tử Phong, cổ tịch tấm kia trăm năm không thay đổi thối khuôn mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, lên tiếng hỏi: "Hạ nhẫn trong có thể có xuất sắc như vậy tồn tại, cái này làm cho cổ tịch rất là yêu thích." Lãnh Tử Phong liếc mắt một cái cổ tịch, Lãnh Tử Phong mở miệng trở về một tiếng, sau đó đi hướng lầu ba đi tới, hồn nhiên không để ý chung quanh kia từng đạo tập trung ở trên người hắn ánh mắt. Lãnh Tử Phong, lại là hắn. Nhìn Lãnh Tử Phong bóng lưng, Sa Sủ Kẻ nhất thời mi đầu đại chiếu, biểu hiện trên mặt chỗ triển lộ ra, tất cả đều là không cam lòng. Thật là mạnh tân sinh. Thú vị. Dương mắt nhìn một chút Lãnh Tử Phong, cách đó không xa Nghệ Dị khỏe miệng hơi hơi câu khởi một vòng cười, hiện ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Trận đầu khảo thí trong phòng học, giờ phút này đã ngồi đầy người, cùng Hy Nạ Tạ cùng một chỗ tìm cái chỗ ngồi xuống, Lãnh Tử Phong tùy ý liếc một cái, liền nhìn thấy xéo đối diện cả bộ tổ. Mà đối với cả bộ tổ xuất hiện, Lãnh Tử Phong cũng không có biểu hiện cỡ nào không tự nhiên, dù sao, sắp xảy ra những chuyện này với hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lãnh Tử Phong quan tâm, chỉ là chỗ ở mình con người hầu như không bị thương tổn, như thế liền đủ. Bất quá đâu đáp san năng lực vẫn không tệ, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, hắn cũng đã đi theo hậu tiến tới nạ rủ tổ một đám trò chuyện lửa nóng. Cũng thích hợp biểu diễn chính mình tình báo thu góp năng lực thành công hấp dẫn chung quanh một đám thí sinh ánh mắt. Người đã trong tay thí sinh tài liệu cặn kẽ như vậy. Tại cả bù tổ tuân ra rất nhiều thí sinh tin tức cá nhân sau, xà xù kẹ rốt cuộc không nhịn được, Lãnh Tử Phong, giúp ta nhìn một chút liên quan tới kia tin tức cá nhân. Được, chờ một chút. Cả bù tổ khẽ mỉm cười. Mây mò chỉ chốc lát sau cầm lên một tấm như tờ giấy bài như vậy nhận biết chát sơ lược đọc một lần. Lãnh Tử Phong, 12 tuổi, hạ nhẫn. Nhiệm vụ kinh nghiệm, cấp độ A không lần, cấp độ B không lần, cấp độ C không lần, cấp độ D không lần, cấp độ E không lần. Cắt, đây đều là nhiều chút tin tức gì. Căn bản không đáng tin. Vừa nghe sau đó, xà xù kẹ liền mất đi hứng thú, xem ra ngươi tình báo thu góp năng lực cũng chả có gì đặc biệt. Điều này sao có thể? Mà cả bụ tổ chính là khiếp sợ, chẳng lẽ ta từ nơi đó bản chính tới cuối cùng loại tin tức này. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cái gì một chút ghi chép cũng không có. Chương 26, trận đầu bắt đầu, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ha, ngươi tiểu tử này, không có cái gì năng lực liền không phải lấy ra hiện tại. Sau một khắc, từ cả bụ tổ bên người đột nhiên vang lên một trận âm trầm thanh âm. Bọn họ là âm nhẫn tôn nhân, tính khí vô cùng táo bạo, phải cẩn thận. Thấy nạ rủ tổ nghe tiếng ném đi qua ánh mắt nghi ngờ, cả bụ tổ dùng ngón tay đẩy đẩy trên sống mũi kính giá, hướng nạ rủ tổ tiểu giải thích do nói. Ẩm. Nhưng mà, đương cả bụ tổ nói xong một câu nói này sau, hắn mắt kiếng kia phía trên một khối tròng kính đột nhiên nứt ra tới. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút. Cùng lúc đó, âm nhẫn tổ bên kia một người trong đó, đột đưa hắn kia phát động sóng âm công kích thủ cánh tay đưa ra hướng cả bụ tổ, giọng âm lãnh cảnh thị nói. Hai quả đấm hơi có chút siết chặt, cả bụ tổ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy dùng cái kia bao lên kia máu cặp mắt liếc một cái đột. Ế! Mà thấy cả bụ tổ nhãn thần, đột lập tức trong bụng chợt lạnh, một cổ sợ hãi tâm tình tự nhiên nảy sinh. Đồ khốn, nhìn trở lại thế nào thu thập ngươi. Tự nhiên không tốt lập tức phát tác, cả bụ tổ chỉ có thể cố đè xuống nội tâm sao động, thở ra một hơi sau biểu tình khôi phục bình thường. Nhượng mọi người chờ lâu. Ngay sau đó, một đạo thân mặc màu đen áo khoác ngoài bóng người tiến vào trong phòng học, ta là trận thi này quan chủ khảo, mọi gì nội ý bị kỳ. Trận này là thi viết khảo thí, hiện tại mọi người các từ trở lại chỗ mình ngồi ngồi xong. Cái gì? Thi viết? Nghe đến đó, Nạ Dù Tổ rõ ràng thân thể cứng đờ, gương mặt hơi hơi mang theo co quắp. Thử Phong Cun, ngươi vì cái gì không viết đây? Khoảng cách ý bị kỳ tuyên bố xong quy tắc cuộc thi đồng phát tốt bài thi đã qua 10 phút, ngồi ở một bên Hy Nạ Tạ lại thấy Lãnh Tử Phong ngay cả bút cũng không có cầm lên qua, nội tâm lo lắng bên dưới, nàng không khỏi nhỏ giọng nói, nếu là không hội thoại, sao ta đi? Hy Nạ Tạ nghiêm túc bài thi. Lãnh Tử Phong nhẹ giọng nói, không cần phải để ý đến ta, ta thử có biện pháp. Thử Phong Cun, được rồi. Xem Lãnh Tử Phong mặt đầy như thường biểu tình, thì Nạ Tạ cũng liền không lo lắng như vậy, chợt chuyên tâm đáp lên đề thi. Đều đã qua 10 phút, phần lớn thí sinh hẳn đã đáp xong đề thứ nhất đi. Tại nội tâm tự lẩm bẩm một tiếng, Lãnh Tử Phong dương mắt nhìn treo ở trước phòng học địa phương đồng hồ, lập tức nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ngươi, an gian 5 lần đấy, đi ra ngoài. Còn có ngươi đồng bạn, cũng cho ta cùng rời đi. Ngồi ở phòng học một bên quan giám khảo thanh âm lại vang lên. Rất rõ ràng, lại có chút thực lực không đủ người bị bắt đẩy 5 lần bị loại. Mà đối với những thứ này, Lãnh Tử Phong hồn nhiên không để ý, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi. Cùng lúc đó, trong phòng học không khí đột nhiên trở nên có chút ướt át nghiêm chủ, đặc biệt là trên trần nhà đặc biệt rõ ràng, không cần thiết chốc lát liền đeo đầy từng viên lớn chừng hạt đậu giọt nước. Nhượng giọt nước tới làm chính mình tầm mắt, cái này loại năng lực Lãnh Tử Phong ngay từ lúc ngâm suối nước nóng thời điểm liền đã phát hiện, hơn nữa ngay từ lúc sóng quốc tìm cả đỏ vụ lúc cũng đã dùng qua một lần. Đây chính là câu trả lời sao? Thông qua trên trần nhà giọt nước đem phía dưới thí sinh bài thi nhìn một cái không sót gì, Lãnh Tử Phong liền như vậy nhắm mắt lại, cầm lên trên bàn bút bắt đầu viết. Cái này thí sinh. Mà Lãnh Tử Phong kia khác với người thường hành vi cũng một cách tự nhiên đưa tới ý bị kỳ chú ý cau mày suy tư chỉ chốc lát sau, ý bị kỳ đột nhiên ngẩng đầu, thấy những tiếng ngưng tụ tại trên trần nhà giọt nước. Nếu như đây chính là tên kia thí sinh năng lực nói, ý bị kỳ hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, đó cũng quá kinh khủng đi. Cái này loại năng lực, nếu như đặt ở ám bộ, vậy hắn đúng là một tên độc nhất vô nhị tình báo thu góp chuyên gia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đầu này trung nhận khảo thí cũng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Mà ý bị kỳ đặc biệt chú ý Lãnh Tử Phong, phát hiện hắn cả trạng khảo thí đi xuống đều là một bộ trầm tĩnh dáng vẻ, cái này không khỏi nhượng ý bị kỳ đối Lãnh Tử Phong thêm tán thưởng. Mà Lãnh Tử Phong tự nhiên cũng cảm giác ý bị kỳ thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này ánh mắt, bất quá hắn cũng không có gì đặc biệt biểu tình lưu lộ ra, vẫn luôn là kia không có chút rung động nào dáng vẻ. Cũng là vào lúc này, ngay tại một đám thí sinh bởi vì ý bị kỳ biểu diễn cho mọi người xem qua trên đầu hắn rất nhiều vết thương mà khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Loẹt xoẹt. kéo màn che đem ý bị kỳ ngăn che ở phía sau. Trận thứ nhì khảo thí quan chủ khảo ảng cổ tuét miệng cười một tiếng, lập tức bắt đầu nàng kia vô ly đầu biểu diễn. Ảng cổ sao? Nhìn về phía kia một bộ chơi đùa bộ dáng ảng cổ, Lãnh Tử Phong khẽ mỉm cười, còn thật có ý tứ. Bất quá, ngẫu nhiên là, ảng cổ không biết lúc nào cũng hướng Lãnh Tử Phong bên này nhìn sang, hai người ánh mắt lập tức đụng vừa vặn. Tiểu tử này chính là cái kia bị đặc biệt đối đại thí sinh đi. Sau đó trong thời gian ảng cổ cuối cùng không có thoát được Lãnh Tử Phong ánh mắt, ngược lại tệ hại hơn mà từ nàng trong ánh mắt để lộ ra một chút cảm thấy hứng thú hàm nghĩa, thật muốn biết hắn kết quả có cái dạng gì thực lực. Này, ảng cổ, dường như ta khảo thí còn không có kết thúc đi. Ngay tại ảng cổ cùng Lãnh Tử Phong vừa ý sau một thời gian ngắn, ý bị kỳ kéo ra màn che, đồng thời truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Cắt. Cũng chính là bởi vì ý bị kỳ than phiền mới để cho ảng cổ lại không đi xem Lãnh Tử Phong, ngược lại mang theo chút chất vấn giọng lớn tiếng nói, "Này, ý bị kỳ, ngươi cuộc thi này cũng quá đơn giản đi. Lại còn lại nhiều như vậy thí sinh. Đó là khóa này thí sinh tương đối ưu tú." Ý bị kỳ chuyện đương nhiên trả lời một tiếng. "Được, bất kể như thế nào, tiếp theo ta sẽ nhượng cho nơi này thí sinh số lượng giảm bớt một nhiều hơn phân nữa." Lần hai nhìn một cái Lãnh Tử Phong, ảng cổ lại phát hiện Lãnh Tử Phong đã không nhìn nữa nàng. Bất đắc dĩ, ảng cổ không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt, đôi mi thanh tú hơi cau lại bổ sung nói, "Ý bị kỳ, không quấy rầy ngươi thu bài thì, mọi người hiện tại đi với ta số 44 diễn tập chẳng đi." Chương 27, lại vào tử vong rừng rậm. Số 44 diễn tập chẳng, tử vong rừng rậm hoàn cảnh chung quanh mãi mãi cũng là như vậy âm u hắc ám, đặc biệt hiện tại sắp tới trạm vào tối, càng là vì cái này cái địa phương bằng thêm một loại không khí quỷ quái. Cái này làm cho một đám mới vừa đến nơi đây thí sinh nội tâm rối rít có các loại không thích ứng. "Này, Usuzu ga ảo học sinh." Đông Dương, một trận thanh thúy thanh âm tại Lãnh Tử Phong vang lên bên hai, "Ngươi gọi Lãnh Tử Phong đúng không?" "Ảng cổ." Nghiêng người sang nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình mỹ nữ, Lãnh Tử Phong hơi nhíu cao mày, "Có chuyện gì sao?" Ngay từ lúc trận đầu khảo thí kết thúc lúc, Lãnh Tử Phong liền phát hiện ảng cổ thật giống như đặc biệt chú ý chính mình. Mà bây giờ nàng chủ động tìm tới cửa, càng là ấn chứng Lãnh Tử Phong nội tâm ý tưởng. "Ngươi cái tên này không muốn lãnh đạm như vậy a?" Ảng cổ hì hì cười một tiếng, "Tìm cái thời gian luận bàn thoáng cái như thế nào?" "Luận bàn?" Lãnh Tử Phong bên trong tâm có chút ngoài ý muốn, chính mình còn vẹn vẹn chỉ là hạ nhân a, không biết ảng cổ nhìn chúng ta điều nào. "Vâng, luật bản." Ảng cổ gật đầu một cái, tươi cười rất ngọt. "Sau này hay nói đi." Đoán không ra ảng cổ chân thực ý đồ, Lãnh Tử Phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, lập lờ nước đôi hồi đáp. "Nếu không thì, hiện tại trước dự hâm lại cũng có thể a." Ảng cổ cười sán lạ, trong tay cũng đã lặng lẽ cầm một cái cù nải, "Cho ta xem, rốt cuộc có thể hay không thương ngươi." "Bạch." Một câu vừa mới dứt lời, ảng cổ liền chợt giơ tay lên, đem cù nải vạch về phía Lãnh Tử Phong khuôn mặt. "Ba." Ánh mắt đông lại một cái, Lãnh Tử Phong không để cho ảng cổ được như ý, trực tiếp duỗi tay nắm chặt ảng cổ cổ tay trắng, để cho nàng cụ lại tại cách mình khuôn mặt 10 phân địa phương dừng lại. Nhưng mà, ngay sau đó, từ ảng cổ tay ống tay áo lại không có dấu hiệu nào toát ra một con rắn, xà khẩu một tấm, lại là một cái cú nải bị tinh hồng xà tin cuộn tròn vòng quanh vạch về phía Lãnh Tử Phong. Tiềm ảnh xà thủ. Vừa nhìn thấy con rắn kia, Lãnh Tử Phong lập tức bung ra ảng cổ thủ đoạn, đồng thời thân thể một cái chớp mắt về phía sau triệt hồi. Kèm theo xích một tiếng vang nhỏ, cú nải vẫn là vạch qua Lãnh Tử Phong khuôn mặt. "Bị thương sao?" Ảng cổ khép lời, đó là hơi hơi mang theo ác ma màu sắc như vậy tươi cười. "Ngay cả tiềm ảnh xà thủ đều dùng đến, có cần không?" Nhìn ảng cổ, Lãnh Tử Phong cau mày một cái, trên gương mặt không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. "Cái gì? Lại không bị thương chút nào?" Nhưng mà thấy Lãnh Tử Phong khuôn mặt như cũ bóng loáng, cho dù là một chút vết thương thật nhỏ đều chưa từng lưu lại, ảng cổ không khỏi sửng sốt, mới vừa rồi rõ ràng vạch đến a, thế nào sẽ? "Khảo thí nhanh bắt đầu, ngươi chính là trước tiên đem ngươi kia quan chủ khảo công việc làm tốt đi." Đối ảng cổ lãnh đạm nói một tiếng, Lãnh Tử Phong tiếp lấy xoay người, rời đi. "A, không hổ là bị đặc thù đối đãi học sinh." Thu hồi cú nải, ảng cổ tiếp lấy nhìn về Lãnh Tử Phong bóng lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lãnh Tử Phong, ta nhưng là càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú đây." Cùng lúc đó, một xó xỉnh nơi mơ hồ còn có một đôi mắt nhìn chăm chú nơi này. "Được, mọi người hiện tại cũng đi chỗ đó hai cái địa phương lĩnh tiên địa của chủ." Ước chừng một giờ sau, tuyên bố xong quy tắc, ảng cổ hướng hai bên tiểu nhà chỉ, phân phó nói, "Mỗi người ôm trong lòng không cùng tâm tình, có nhau nhau muốn thử, cũng có thấp thỏm bất an, một đám thí sinh sau đó phân chia hai nhóm, phân biệt đi hai cái địa điểm lĩnh tiên địa của chủ." "Được, đã đến giờ, tất cả mọi người vào đi thôi." Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, ảng cổ lập tức phân phó một tiếng, ngón tay nhập lại nêu lên hai bên nhẫn giả đem phong bế tử vong rừng rậm cửa mở ra. Ba ba ba. Không ngừng có bóng người nhảy lên vào tử vong trong rừng rậm. Không cần thiết chốc lát, nguyên bản kia rậm rạp chẳng trị tất cả đều là thí sinh tử vong ngoài rừng rậm vây cũng biến thành trống rỗng. "Ai, thật là khó chịu." Hay là đối với không có thể gây tổn thương cho đến Lãnh Tử Phong chuyện này mà cảm thấy buồn bực, ảng cổ thật thấp than phiền một tiếng, sau đó đi tới một bên án viên. Cùng lúc đó, tử vong trong rừng rậm bộ từng tổ ba người tiểu đội mỗi đều thần sắc giới bị, mới vừa gia nhập tử vong rừng rậm, bọn họ đối hết thảy còn không quen tất, tay chân cũng không có hoàn toàn buông ra. Chỉ bất quá, rất nhiều đội ngũ đều có một cái chung nhau mục tiêu, đó chính là Lãnh Tử Phong. Ai bảo hắn chỉ có một mình một người đây? Tại phần lớn thí sinh trong mắt, cho dù Lãnh Tử Phong lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một hạ nhẫn mà thôi, ba người một tổ, thế nào cũng có thể dựa vào số người ưu thế đem Lãnh Tử Phong bắn ngã. Mà giờ khắc này, Lãnh Tử Phong lại chính du du mà ngồi ở một cái hình thể to lớn dã thú trên người. Tại tử vong trong rừng rậm, hắn căn bản nhất điểm cảm giác đè nén thấy cũng không có. Lần trước kia thời gian một tháng trong Lãnh Tử Phong đã sớm đem nơi này mò thấy, mà còn so bị lực lượng, nơi này cũng không có cái gì sinh vật là hắn đối thủ. Nếu không, Lãnh Tử Phong cũng liền sẽ không như thế không lo lắng mà cầm dã thú đương tọa kỵ. Ha ha, tìm tới, chính là hắn. mau đưa quyển trục giao ra. Sau một khắc, ngay tại Lãnh Tử Phong muốn tùy ý đi bộ một vòng thời điểm, mấy đạo ngậm không kềm chế được trong bọn họ tâm mừng rỡ ý thanh âm truyền vào Lãnh Tử Phong trong lỗ tai. Khóe miệng hơi hơi câu khởi một vòng cười, Lãnh Tử Phong không nghĩ tới chính mình còn không có làm phiền người khác đây, cho hắn đưa quyển trục liền chủ động chạy tới. Chương 28, Tử Vong rừng rậm, Lãnh Tử Phong thiên hạ. Các ngươi muốn ta quyển trục? Vỗ vỗ dưới người dã thú đầu khiến nó xoay người đối mặt ba người kia qua tìm đến mình vụ thí sinh, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng lạnh nhạt hỏi: "Cái này, cái này?" Nguyên bản còn tràn đầy tự tin, nhưng ba người kia thí sinh vừa nhìn thấy Lãnh Tử Phong tọa kỵ, kia chính nghe răng trợn mắt lấy manh thú, nội tâm lập tức sẽ không đáy. Tích đáp, giọt nước rơi xuống mặt đất thanh âm vang lên, đó là Lãnh Tử Phong dưới người dã thú nước miếng tích rơi xuống mặt đất chỗ phát ra tiếng vang, mà cái này thanh âm, nhượng ba người kia thí sinh lúc này run một cái, thấy lại hướng kia manh thú giống như xem thức ăn như vậy ánh mắt, bọn họ ngay cả chân đều có chút mềm. Nhưng là nhìn lại Lãnh Tử Phong lại có thể an ổn ngồi ở đó dã thú trên người, cái này nhượng trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng lóe lên một cái danh từ, quái vật, cũng chính là từ giờ khắc này, bọn họ mới thật sự bắt đầu biết được Lãnh Tử Phong trô đáng sợ. Không, không phải. Ba cái thí sinh không ngừng bận rộn lắc đầu, một người trong đó phí sức mà nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng nói, chúng ta không muốn ngài quyển trục. Ngược lại, chúng ta đem chính mình quyển trục cho ngài, ngài thả chúng ta đi thôi. Xem các ngươi coi như biết điều. Lãnh Tử Phong cũng không muốn quá nhiều mà đi vướng víu chuyện này, hơi hơi ngừng một lát sau gật đầu một cái, quyển trục lưu lại, các ngươi có thể lăn. Vâng, dạ. Nghe được Lãnh Tử Phong muốn thả bọn họ đi, ba cái người như được đại xá, vội vàng đem mang theo người quyển trục bỏ xuống mà sau vội vội vàng vàng mà chạy trốn. Nhìn về chi kia quyển trục, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, là địa chi thư, với hắn tiên chi thư vừa vặn tiếp cận thành một đôi, nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành. A o. Sau một khắc, đang lúc Lãnh Tử Phong muốn xoay mình hạ dã thú kia còn qua đi lấy quyển trục lúc, từ dã thú trong miệng đột nhiên truyền ra một trận thật thấp tiếng kêu. Rất khó tưởng tượng, bề ngoài như vậy tục tằng hung hãn dã thú, giờ phút này lại truyền ra giống như tiểu cầu như vậy tiếng nghẹn nào. Nghi hoặc mà túi thấp đầu, Lãnh Tử Phong nhìn thấy là một đôi mơ hồ lóe u quang u ám nhãn thần. Nhìn cái gì vậy? Không liền đem ngươi thức ăn làm không có sao? Còn như vậy nhìn ta chằm chằm sao? Không cần suy nghĩ, Lãnh Tử Phong liền biết dã thú kia nhất định là tại tự trách mình đem sắp đến miệng con mồi cho làm chạy. Thời có chút tức giận, Lãnh Tử Phong lập tức cong lên ngón tay tại dã thú kia đại nào trên cửa gõ một cái, "Đi thôi, đi trước đem kia quyển trục nhận được, ta đi cấp ngươi làm điểm ăn ngon." Cái này dã thú cũng coi như hiểu tính người, nghe vậy nguyên bản bộ kia không khí trầm lặng bộ dáng nhất thời biến mất không thấy gì nữa, lập tức thi điên chạy lên trước túi đầu ngậm lên trên đất quyển trục. Từ dã thú trong miệng cầm lấy quyển trục, Lãnh Tử Phong đem quyển trục cất vào trong ngực, sau đó vô vô nó thân thể hướng dẫn nó đi một cái địa phương đi tới. Thiên dần dần đen xuống, lập tức phải nên đón tại tử vong trong rừng rậm trải qua ban đêm. Các thí sinh cũng có lẽ là bởi vì lần thứ nhất nội tâm sẽ có các loại bất an cùng sợ hãi, nhưng đối với Lãnh Tử Phong mà nói, cái này cùng bình thường buổi tối không có gì khác nhau. Dùng một bữa thịt nướng đuổi đi kia con dã thú, Lãnh Tử Phong vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, một trận dồn dập tiếng bước chân lại từ xa đến gần truyền vào hắn trong lỗ tai. Tình huống gì? Cau mày một cái, Lãnh Tử Phong ngồi dậy sau tiện tay đánh bay một cái bơi hướng mình con rắn nhỏ, sau đó nghiêng đầu đi âm thanh mà nhìn. Dần dần, một đạo đường danh thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Lãnh Tử Phong trong tầm mắt, chỉ là đạo thân ảnh kia chạy rất gấp, đang đến gần Lãnh Tử Phong thời điểm đột nhiên lảo đảo một cái, rồi sau đó một cái ngã tại Lãnh Tử Phong trên người. A! Đột nhiên tiếp xúc được Lãnh Tử Phong thân thể, đạo thân ảnh kia lập tức cứng đờ, tiếp lấy một đạo hít đệ xỉ bèn tiếng thét chói tai từ trong bầu trời đêm vang lên. Này, ngươi hô cái gì thế? Màng nhĩ cũng sắp phải bị ngươi thanh âm cho đâm phá. Đưa tay đỡ dậy cái kia ngã vào trong ngực hắn người, Lãnh Tử Phong cau mày phàn nàn nói: "A, là người sao?" Nghe được Lãnh Tử Phong thanh âm sau đạo kia tiếng thét chói tai lập tức biến chuyển thành mừng rỡ kêu la. Nói nhảm. Lãnh Tử Phong tức giận trở về một tiếng, đồng thời nhìn về gần trong gang tấc tấm kia ngây thơ còn chưa cởi hết mặt đẹp. Uzuma Kikajin, Lãnh Tử Phong biết nàng tên. Cẩn thận, đằng sau ta có. Chỉ là vui vẻ một lát, Kajin liền nhìn Lãnh Tử Phong giọng có chút gấp rút nhắc nhở, nhưng là, Kajin nói chỉ nói một nửa, một đôi u lục nhãn con ngươi liền kèm theo tất tất tốt tốt âm thanh từ cách đó không xa trong bụi cỏ không ngừng xuất hiện. Mà từ kia che tại trong bụi cỏ thân hình đường danh có thể thấy được, những thứ này con mắt chủ nhân là tất cả dã lang. Nhiều như vậy dã lang. Sơ lược cả dù ỷ triệt hạ phía trước con mắt số lượng, khoảng chừng hơn 20 song, cái này làm cho Lãnh Tử Phong có chút không nói gì, ngươi nha đầu này, là thọt ổ sói sao? Đúng. Thật xin lỗi. Sợ đem thân thể rút vào Lãnh Tử Phong trong ngực, cả dìn yếu ớt mà trở về một tiếng, là ta hại ngươi. Mà ở cả dìn xin thứ lỗi sau đó, hơi hơi dừng lại chốc lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhận nhận chân chân đem Lãnh Tử Phong khuôn mặt xem một lần. Ngươi nhìn cái gì? Lãnh Tử Phong có chút kỳ quái, nguyên bản kia muốn đem chúng lang xua tan động tác cũng dừng lại, nghi hoặc không hiểu nhìn về cả dìn hỏi. Ngươi. Đi thôi. Cả dìn lúc này ánh mắt chính là như vậy dứt khoát, ta có thể ngăn chặn bọn sói này một hồi. Ngươi chạy càng xa càng tốt. Nhanh. Vừa nói, cả dìn cuối cùng muốn đẩy ra Lãnh Tử Phong đứng dậy. Nhiều như vậy dã lang, theo cả dìn đã không có chạy thoát thân khả năng. Mà không biết vì cái gì, lúc này cả dìn trong đầu ý nghĩ cuối cùng dùng chết đem đổi lấy Lãnh Tử Phong một chút xíu chạy trốn thời gian. Đừng động. Lãnh Tử Phong lại kéo cả dìn không để cho nàng đứng dậy, sau đó giọng tùy ý nói, không phải là một đám lang sao. Sợ cái gì? Giao cho ta giải quyết là được. Chương 29, hai người. Nhưng là nhiều như vậy con chó sói, một mình ngươi làm sao có thể ứng phó được? Cả dìn nhìn Lãnh Tử Phong, giọng lộ ra lo lắng, chạy mau đi, ngươi bây giờ chạy khả năng còn kịp. Ai nói ta ứng phó không được? Dùng nhãn thần tỏ ý cả dìn quay đầu, Lãnh Tử Phong không cho là đúng cười cười nói, ngươi xem. Nhìn cái gì? Cau mày một cái, cả dìn mặc dù rất gấp, nhưng vẫn là nghe Lãnh Tử Phong nói quay đầu nhìn lại. Có thể cũng chính là cái này nhìn một cái, nhượng Cả Dìn nhất thời sửng sốt. Khó có thể tin đưa tay xoa một chút con mắt, Cả Dìn có chút khả ái mà cái to nhỏ miệng, trong lúc nhất thời đầu có chút chạm điện. Những kia nguyên bản khí thế hung hăng lang, giờ phút này chính là đang không ngừng lui về phía sau. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc trời bộ phát đen, Lãnh Tử Phong thiêu đốt chung quanh kia một đống chức còn lại của lửa, lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu Lãnh Tử Phong biểu tình kia đạm nhiên gương mặt. Nghiêng mắt nhìn một cái đối diện phát ra tiếng gầm nhỏ bầy sói, Lãnh Tử Phong phất tay một cái, mở miệng nói, khác như vậy cảnh giác nhìn chòng chọc ta, đều tán đi, lần này ta tới Tử Vong rừng rậm cũng không phải nghĩ gây phiền phức cho các ngươi. Liếc mắt nhìn nhau, đám kia lang lần hai nhìn một chút Lãnh Tử Phong, lập tức quả nhiên không còn là cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp xoay người nhanh chóng trở về chạy đi. Trong khoảnh khắc, hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục thanh tịnh. Ngươi là làm sao làm được? Nhìn một cái đám kia lang thật chạy đi, Cả Dìn giọng có chút kích động hỏi, vì cái gì đám kia lang hình như rất sợ ngươi dáng vẻ, mà còn bọn họ có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Túi đầu nhìn một chút Cả Dìn, Lãnh Tử Phong không có lập tức đáp lời. Nếu như không tiện nói, cũng không cần nói. Xem Lãnh Tử Phong không trả lời chính mình, Cả Dìn còn tưởng rằng đây là cái gì bí mật, cũng chỉ phải giọng mang nhiều chút mất mát bổ sung nói, kỳ thực cũng không có gì lớn không, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đem Cả Dìn thân thể mềm mại phụ chính, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời, chẳng qua là ta trước lúc này cũng đã tới Tử Vong rừng rậm ngốc một đoạn thời gian, đối với nơi này sinh vật tạo thành nào đó loại hình thức trên uy hiếp mà thôi. Uy hiếp? Cả Dìn có chút kỳ quái lắc đầu một cái, không hiểu. Được, không quá lời rõ ràng liền không nên suy nghĩ nhiều, mấu chốt là đã không việc gì. Đi trong đống lửa thêm một cái củi, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng bổ sung nói. Ừ. Hai tay ôm đầu gối ngồi một bên, Cả Dìn gật đầu một cái, lập tức trong con ngươi lộ ra cảm kích ánh mắt, lần này, thật là cảm ơn ngươi. Ừ. Lãnh Tử Phong nhìn chăm chú lên trước mặt kia một đống lửa, đơn giản đáp một tiếng. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Ngừng một lát sau, Cả Dìn lại mở miệng nói, ta gọi là Cả Dìn. Ta gọi là Lãnh Tử Phong. Lãnh Tử Phong đem thân thể dựa vào ở phía sau trên một cây đại thụ, tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ngươi mệt trước hết ngủ, có ta ở đây rất an toàn. Ừ. Cả Dìn gật đầu một cái, khẽ mỉm cười đáp một tiếng. Lãnh Tử Phong. Ước chừng nửa phút sau đó, Cả Dìn nhìn về Lãnh Tử Phong nhẹ giọng nói, ta có thể dựa vào ngươi gần một chút sao? Có thể. Lãnh Tử Phong gật đầu một cái. Đạt được Lãnh Tử Phong khẳng định trả lời, Cả Dìn liền tranh thủ thân thể mềm mại đi Lãnh Tử Phong bên người chuyển chuyển. Cái kia, Lãnh Tử Phong. Nhưng là, Cả Dìn cũng không tính cứ như vậy xong, nếu không thì, ngươi ôm ta đi. Ngồi dưới đất luôn cảm giác rất bất an. Bất an? Lãnh Tử Phong cau mày một cái, không việc gì, có ta ở đây đây. Nhưng là, còn không chờ Lãnh Tử Phong nói hết lời, Cả Dìn lại chủ động tiến vào hắn trong ngực. Cảm thụ trong ngực kia ấm áp thân thể mềm mại, Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng liền tùy theo nàng đi. Mà chờ một lát đi sau, hiện tại Lãnh Tử Phong cũng không có đem nàng từ trong ngực đuổi đi, Cả Dìn nội tâm lập tức vui vẻ, tại Lãnh Tử Phong trong ngực hơi hơi động ních người điều chỉnh tới một cái thoải mái tư thế ngủ sau hài lòng nhắm hai mắt lại. Ngay kế, lại là một cái trời sáng lại không có ánh nắng sáng sớm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30. Sau đó, Cả Dìn cũng tỉnh, đang từ từ đứng lên sau lấm lét nhìn trái phải lên. Là tìm kính mắt sao? Từ trong ngực cầm lên một bộ màu đen khung mắt kiếng, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng một cười hỏi. Ừ, cảm ơn. Đưa tay ra từ Lãnh Tử Phong nơi đó nhận lấy kính mắt, Cả Dìn ngọt ngào nói tạ ơn một tiếng. Người nào? Sau một khắc, ngay tại Lãnh Tử Phong sau khi đứng dậy không lâu, hắn đột nhiên cau mày một cái lạnh giọng mở miệng nói. Ngay sau đó, từ Lãnh Tử Phong một bên trong rừng cây vang lên tất tất tốt tốt thanh âm, cũng đi ra một bóng người xinh đẹp. Ino. Lãnh Tử Phong có chút kỳ quái nhìn về trước mắt nữ sinh kia. Ha ha. Tử Phong đồng học. Ino lúng túng mỉm cười, do dự tại chỗ nhỏ giọng chào hỏi. Ino, ngươi còn đứng đó làm gì? Xì cả mặt kia bất mãn thanh âm sau đó vang lên, thế nào không theo ta chế định chiến thuật tới? Chiến thuật? Lãnh Tử Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhạt, các ngươi mục tiêu cũng là ta đi. Không, không phải. Ino bị Lãnh Tử Phong nói thân thể cứng đờ, có chút bối rối mà giải thích, kỳ thực ta không muốn cùng ngươi đối nghịch. Các ngươi mau tránh ra. Nhưng mà còn chưa chờ Ino nói gì nữa, lại một đợt thanh âm vang lên, khắc lén lén lút lút gây trở ngại chúng ta. Thấy tiếp lấy đi ra ba cái người, Neji, Jokli, hàng ngày, Lãnh Tử Phong không khỏi lắc đầu một cái, xem tới một người một tổ thật đúng là phiền phải a. Lại người đến là Neji một tổ. Một bên Sỉ Cả Mạt rốt cuộc hiện ra thân hình, cô gì, chuẩn bị rút lui đi, nơi này đã không phải là chúng ta có thể ngốc. Ồ, cô gì không ngừng đi trong miệng bỏ vào quả vặt, mơ hồ không rõ mà đáp một tiếng. Ino, không ngừng hướng Ino đánh thủ thế để cho nàng rút lui, nhưng là Ino nhưng vẫn giống như không thấy, cái này làm cho Sỉ Cả Mạt không khỏi bực bực, nàng rốt cuộc thế nào? Yên lặng nhìn Lãnh Tử Phong một hồi, Ino đột nhiên túi đầu xuống xoay người đi, đồng thời tại nội tâm không khỏi có chút tạm đạm. Bởi vì vào thời khắc ấy, khi nàng tiếp xúc được Lãnh Tử Phong kia đạm nhiên nhãn thần lúc, nàng đột nhiên cảm thấy, lần này chạy tới nơi này cướp Lãnh Tử Phong quyền chủ, là một cái to lớn sai lầm. Cao mày một cái liếc mắt nhìn Ino đi xa bóng lưng, Lãnh Tử Phong tiếp lấy phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đối diện mới đến tới một số người. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, vẫn đứng tại Lãnh Tử Phong bên người trầm mặc Cả Dìn đột nhiên mở miệng, giọng cũng là tràn đầy ý. Ngươi muốn đúng tay sao? Liếc mắt một cái Cả Dìn, nghệ gì hơi nhíu cao mày, hàng ngày nàng giao cho ngươi đối phó. Cả Dìn, ngươi không dùng ra tay. Nhìn về một bên Cả Dìn, Lãnh Tử Phong khẽ gật đầu một cái, ta đi đối phó liền tốt. Lại là một mình ngươi sao? Cả Dìn không khỏi có chút bận tâm. Không việc gì, ngươi xem đi. Hướng Cả Dìn không để ý chút nào cười cười, Lãnh Tử Phong tiếp lấy giơ lên hai tay, nhanh chóng kết mấy cái ấn, bí thuật thủy lao phân thân. Sau một khắc, ba cái màu xanh ngọc thủy nhân tại Lãnh Tử Phong trước người dần dần thành hình, mang theo trong không khí một trận phân tán bốn phía giọt nước hướng Nghệ Dị mấy người phóng tới. Mà đối mặt cái này ba cái thủy nhân, Nghệ Dị ba người không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái động tác, đó chính là lấy ra củ nải vạch về phía những kia nhìn như không chỗ dùng chút nào thủy nhân. Phốc xích. Củ nải chút nào không ngoại suy đoán tính vào nước thân thể người bên trong, nhưng còn không chờ Nghệ Dị buông lỏng đi xuống, cả người hắn chợt bị biến thành một cái màu xanh da trời thủy cầu thủy nhân bọc đi vào. Trong mắt lộ ra khiếp sợ, quay đầu đi xem bên cạnh dốc ly cùng hàng ngày, chút nào không ngoài suy đoán, bọn họ cũng bị bao vào cái này đột nhiên thay đổi hóa thành thủy cầu trong. Đây là cái gì thuật? Nghiêng mắt nhìn về phía Lãnh Tử Phong, Cạ Dìn mặc dù biết hắn rất lợi hại, nhưng là giờ phút này nội tâm vẫn bị khiếp sợ một cái. Thuật như tên, đây chính là Lãnh Tử Phong bí thuật, thủy lao phân thân. Bạch Nhãn, mở. Trải qua trong thời gian ngắn bình phục tâm tình mình, Nệ Dị tiếp lấy giơ lên ngón trỏ trái cùng ngón giữa, sau đó mở ra Bạch Nhãn. Thủy cầu mặt ngoài răng đầy trạ cơ dạ. Nệ Dị tự lẩm bẩm, nếu như chỉ là thủy cầu vậy thì dễ làm. Mấu chốt là này cổ trạ cơ dạ, thật sự là quá chu mật, nhượng người căn bản vô tòng hạ thủ. Tốt quỷ dị thuật. Qua thật lâu, Nệ Dị mới hạ một cái như vậy định nghĩa. Chương 31, Y nổ cầu nguyện. Bắt môn độn giáp, cửa thứ nhất, mở cửa, mở. Đang lúc Nệ Dị tại cao mày suy tư thời điểm, dốc ly bên này đã bùng nổ. Lấy xuống mang nặng sau đó mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ nhất, dốc ly lùn người xuống, tiếp lấy trận tăng tốc định hướng vạch nước cầu trói buộc. Nhưng là, vẹn vẹn mở một môn, dốc ly vẫn là không có cách nào đem thủy cầu đột phá. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Lại là ngay cả mở hai môn, rốt cuộc, tại dốc ly mở tam môn sau đó, hắn lao ra. Cái này lỗ mãng ra hỏa. Cao mày nói nhỏ một tiếng, Nghệ Dị tiếp lấy mũi chân chĩa xuống đất, sau đó cả người nhanh chóng xoay tròn, hồi thiên. Xích. Thoáng chốc, Nghệ Dị kia hồi thiên trả cờ dạ cùng Lãnh Tử Phong tỏa ra tại thủy cầu trên trả cờ dạ bắt đầu đụng chạm bị liệt, toàn bộ thủy cầu cũng từ từ phồng lên. Không có đi quản chữ lần, Lãnh Tử Phong vận chuyển lên toàn thân trả cờ dạ, sau đó một cái thuấn thân thuật rời về phía chính hướng bên này vọt tới dốc ly. Một diệp toàn phong. Khẽ quát một tiếng, dốc ly mặc dù kinh ngạc với Lãnh Tử Phong tốc độ, nhưng cũng chỉ là một ít sẽ mà thôi. So với Lãnh Tử Phong chất thuật, loại tốc độ này theo dốc ly chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Run người một cái, dốc ly tiếp lấy giơ chân lên, chợt đạp về phía Lãnh Tử Phong. Thấy dốc ly đạp hướng mình chân, Lãnh Tử Phong khỏe miệng hơi hơi câu khởi một vòng cười, tiếp lấy nhấc từ bản thân chân. Vành. Sau một khắc, một trận kịch liệt tiếng phá hủy lấy Lãnh Tử Phong cùng dốc ly làm trung tâm khuyết tán ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Đợi đến bụi mù tản đi sau đó, Lãnh Tử Phong như cũ mặt đầy bình thường biểu tình đứng tại chỗ, mà dốc ly là xa xa té ở một bên, bên người té mấy cây đoạn thân cây đại thụ. À, chân thật là đau. Sử dụng ra một diệp toàn phong đá về phía Lãnh Tử Phong cái chân kia đã không có cảm giác, dốc ly từ mà ngồi dậy, chân trái khẽ động liền không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là mạnh mẽ lực đạo. Hai tay ôm kia bị dao động tê dại chân, dốc ly ngẩng đầu lên, mặt đầy hoảng sợ biểu tình mà nhìn Lãnh Tử Phong. Dốc ly lại bị đập bay. Rốt cuộc dùng hồi thiên phá vỡ thủy cầu, Nệ Dị nhìn về dốc ly, bên trong tâm có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Đừng động. Nhưng mà sau một khắc, đang lúc dốc ly giãy giụa muốn dùng chân phải chống đỡ bò dậy lúc, Lãnh Tử Phong cau mày khẽ quát một tiếng. Nghe được Lãnh Tử Phong la hét, dốc ly thân thể theo bản năng cứng đờ. Sau một khắc, một cái cú nải bị Lãnh Tử Phong nhanh chóng ném ra, trực tiếp lao qua dốc ly tóc đinh sau lưng hắn cây đại thụ kia trên thân cây. Lãnh Tử Phong cái này chút nào không dấu hiệu thoáng cái, nhuộm dốc ly cái chán tràn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Con rắn kia mặc dù nhỏ lại rất độc, bị cắn trúng cổ liền phiền toái. Mặt không thay đổi thu tay về, Lãnh Tử Phong nhàn nhạt giải thích. Tiếp lấy ngẩng đầu lên, dốc ly quả nhiên thấy đỉnh đầu hắn có một cái thể sắc quái dị con rắn nhỏ bị cú nải đóng chặt tại trên thân cây. Tạ ơn. Cảm ơn. Lúc này mới minh bạch Lãnh Tử Phong dụng ý, dốc ly lúc này gật đầu, nói cảm ơn một tiếng. Mà giờ khắc này, Lãnh Tử Phong chạy tới duy nhất không có đột phá thủy cầu trói buộc hàng ngày bên cạnh. Đưa tay ra, Lãnh Tử Phong đưa bàn tay dán vào thủy cầu mặt ngoài, sau đó giải đi thuật. Không để ý hàng ngày ở sau lưng nhìn mình chăm chú nhãn thần, Lãnh Tử Phong tiếp lấy đi tới Cạ Dìn bên người vô vô bả vai nàng, chúng ta đi thôi. Lãnh Tử Phong, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Nhìn Lãnh Tử Phong cùng Cạ Dìn rời đi, Nệ Dị cao mày cầm nắm quyền tại nội tâm tự lẩm bẩm, chờ ta trở nên mạnh mẽ ngày đó đi, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Ngay kế, Cạ Dìn mặc dù không nỡ bỏ Lãnh Tử Phong, nhưng dù sao hai người đã cùng một chỗ ngốc lâu như vậy, nàng hiện tại phải đi tìm đồng đội mình. Mà vào giờ phút này, tử vong rừng rậm nơi nào đó địa phương, ý nô ba người đang cùng còn lại nhận thôn một tổ hạ nhẫn giằng co. Mà còn, rất rõ ràng, ý nô bên này là ở hạ phong. Ý nô, ngươi xảy ra chuyện gì? Đánh lên tinh thần tới a. Dùng ảnh tử mô phản thuật khống chế được phía bên kia một tên nhẫn giả, xì cả ma sắc mặt lo lắng, nhanh dùng tầm chuyển sinh chi thuật. Nha, được. Xì cả ma cái này một kêu nhượng ý nô phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đắp một tiếng liền muốn dùng ra tâm chuyển sinh chi thuật. Nhưng là đã tới không kịp, ý nổ phân tâm nhượng Cổ Dị một người chống lại còn thừa lại hai tên nhẫn giả. Mặc dù Cổ Dị nhục đạn chiến xa rất mạnh, thế nhưng hai nhẫn giả cũng không phải đèn cạn dầu. Rất nhanh, Cổ Dị liền bị một cái cấp thấp nhẫn thuật bắn ngược ra đi, đục vào một bên kia rừng cây rậm rạp trong. Hiện tại chỉ các ngươi còn lại hai người. Phía bên kia nhẫn giả âm âm địa cười cười, thức thời đem quyển trục giao ra, nói không chừng chúng ta tâm tình khá một chút còn sẽ tha các ngươi một mạng. Mà nhìn nụ cười kia, Xì Cả Ma chính là có một loại trực giác, ba người kia nhẫn giả tuyệt đối sẽ ở bắt được quyển trục sau đó hạ sát thủ. Quyển trục cho các ngươi thì sẽ thả chúng ta đi sao? Ino cắn cắn môi, từ nhẫn cụ bao trong đem quyển trục móc ra, như vậy cầm đi. Ino không nên đem quyển trục cho ra đi. Xì Cả Mã khẩn trương. Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm. Đi lên trước đánh Xì Cả Mã một quyền. Kia hai cái hành động tự nhiên nhẫn giả lập tức hướng Ino đi tới. Nguyên lai quyển trục tại ngươi nơi này. Lãnh Tử Phong, cứu ta. Thấy hai người kia hướng chính mình đi tới, Ý Nô không khỏi lui về phía sau mấy bước, giờ khắc này, nàng lại không giải thích được nghĩ đến Lãnh Tử Phong, cầu nguyện hắn sẽ tới cứu mình. Sao sạc, sao sạc. Cũng không biết có phải hay không là Ý Nô cầu nguyện có hiệu quả, sau một khắc, một trận rầm rạp chẳng chỉ tất tốt âm thanh từ xa đến gần vang lên, có bao vây tư thế hướng bên này tụ tới. Chương 32, tên là. Cái gì thanh âm? Cau mày một cái, kia hai cái nguyên bản đi về phía Ý Nô nhẫn giả lập tức dừng lại, tay niết cù nải cảnh giác đánh giá bốn phía. Này, ngươi, trên đầu ngươi. Đột nhiên, một người trong đó nhẫn giả trận to hai mắt, lui về phía sau mấy sải bước sau chỉ một người khác nhẫn giả đầu chiến chiến nguy nguy mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Cũng cảm giác trên tóc tựa hồ có vật gì đang động. Cau mày một cái, người nhị dạ kia lập tức đưa tay ra, đi trên tóc nắm một cái. A, thật là đau. Lòng bàn tay một trận đau nhói cảm giác sau đó chuyển tới, xuê bàn tay ra, đập vào mắt hết thảy lại trở thành người nhị dạ kia lau không đi ác ngộng căn nguyên. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là màu sắc kỳ lạ nhện con, nhượng người tê cả da đầu. Mà còn, có thể nghĩ đến, đầu người kia phát trong tất cả đều là những thứ này làm người ta sợ hãi tiểu gia hỏa. Tại sao có thể như vậy? Cùng suýt tay đem lòng bàn tay con nhện toàn bộ bỏ rơi rơi, người nhị dạ kia giơ bàn tay lên nhìn một cái, lòng bàn tay dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là từng cái chấm đỏ nhỏ, vô cùng đáng sợ. Người nhị dạ kia hiện tại sợ đến không được, chỉ có thể liều mạng cầu nguyện những kia đột nhiên xuất hiện con nhện không muốn cắn đầu hắn ra. Còn như muốn đưa tay đi bắt hạ những con nhện kia, hắn nhưng bây giờ là ngay cả nghĩ cũng không dám còn muốn. Con nhện này không có kịch độc, lại có thể ức chế trạ cờ dạ lưu động. Lúc này, một trận nhàn nhạt thanh âm từ rừng cây trong truyền tới, mà còn bị cắn số lần càng nhiều, trạ cờ dạ lưu động lại càng trệ trưởng. Thậm chí khả năng sẽ cho người vĩnh viễn biến mất sử dụng trạ cờ dạ năng lực. Ngươi là ai? Nhìn về phía lòng bàn tay vuốt vuốt giống vậy chủng loại một cái nhỏ con nhện đồng thời đi đi ra đạo nhân ảnh kia, cái kia bị cắn nhẫn giả cái chán tiết ra mồ hôi lạnh, run giọng hỏi. Mà còn cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, hắn cảm giác mình muốn sử dụng nhận thuật đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó khăn. A, ta là ai? Đem trèo tới đầu ngón tay con nhện bỏ xuống mà, Lãnh Tử Phong cười nhạt một cái nói, ngươi chính là trước quan tâm tự các ngươi đi. Không cách nào sử dụng trạ cơ giả nhẫn giả. Đây thật là một món mới mẹ sự tình. Không cách nào sử dụng. Trạ cơ giả. Khó khăn nuốt một hớp nước miếng, người nhị giả kia lẩm bẩm nhắc tới một hồi sau rốt cuộc sụp đổ. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể không cách nào sử dụng trạ cơ giả đây. Đi chết. Ngươi đi chết đi. Mặt không thay đổi nhìn cái kia điên tựa như xông về phía mình nhẫn giả, Lãnh Tử Phong hơi hơi lắc đầu một cái, tiếp lấy một cước đá ra. Vành. Kèm theo một trận trầm đục tiếng vang. Người nhị dạ kia lúc này bị Lãnh Tử Phong đập bay, trong miệng cuồng phún lấy máu tươi có đường vạ dạ tổn hướng về phương xa, mắt thấy là không sống được. Đại nhân, bỏ qua cho chúng ta. Còn lại hai nhẫn giả thấy bọn họ đồng bạn đã bị Lãnh Tử Phong làm điên, mà còn một cước này đá ra, tuyệt đối là chết đến không thể chết lại. Trơ mắt nhìn từ trèo tới toàn thân con nện, hai nhẫn giả lúc này mất đi sở hữu dũng khí, chỉ còn lại xin tha thanh âm. Bởi vì bọn họ tin tưởng, con nện là Lãnh Tử Phong gọi đến, cho nên Lãnh Tử Phong cũng có xua tan bọn họ biện pháp. Muốn giết người, thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Lãnh Tử Phong lạnh lùng tốt, các ngươi đối ý nổ bọn họ động sát cơ, nên làm tốt chết giác ngộ. Không, bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta còn không muốn chết. Hai nhẫn giả hoảng sợ kêu to, lại là đồng thời dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất. Mà xì cả mà rảnh tử mô phản thuật đã sớm tại Lãnh Tử Phong tới không lâu sau cũng đã giải trừ. Đem bọn họ bắt đi. Phất tay một cái làm thủ thế, Lãnh Tử Phong đạm nhiên mở miệng nói. Ngay sau đó, một đám rậm rạp chẳng chịt con nện đem hai nhẫn giả vây lại, mấy cái đầu so với đại đà lên kia hai không ngừng giống nhẫn giả, tất tất tốt tốt chỉ ghi ủ xa. Thật là đáng sợ. Đến bây giờ còn bởi vì tác dụng tâm lý mà cảm giác cả người ngưỡng ấy, Sĩ Cạ Ma kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Phong, cảm giác tay chân một trận lạnh như băng. Cảm ơn. Ma ý nổ chính là rất nhiều, chỉ là túi đầu nhẹ nhàng nói tạ ơn một tiếng, nhìn tâm tình có chút thấp. Ừ. Thật thấp đáp một tiếng, Lãnh Tử Phong quay đầu liền muốn rời đi. Tại sao phải cứu ta? Chúng ta. Ý nổ nhẹ giọng hỏi, chúng ta ngay từ đầu còn muốn tới cướp ngươi quyền trục. Cướp quyền trục là chuyện nhỏ. Lãnh Tử Phong dừng bước lại, nhưng là, ta không thể liền như vậy trơ mắt nhìn ta đồng bạn đi chết. Chỉ đơn giản như vậy. Đồng bạn. Trong bụng sững sờ. Ý nổ nhìn Lãnh Tử Phong bóng lưng, lẩm bẩm lẩm bẩm. Ừ, không có chuyện gì nói ta đi trước. Gật đầu một cái, Lãnh Tử Phong tiếp tục mở miệng nói. Chờ đã. Ý nổ lại ngoài ý muốn lên tiếng gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Lãnh Tử Phong cau mày một cái hỏi. Ta sau này có thể gọi ngươi Tử Phong sao? Ý nổ kia do dự dự thanh âm truyền vào Lãnh Tử Phong trong lỗ tai. Có thể. Ngừng một lát sau, Lãnh Tử Phong đáp ứng, sau đó cất bước đi vào rừng cây rời đi. Yên lặng nhìn Lãnh Tử Phong phương hướng rời đi, Ý nổ hốc mắt hồng hồng, biểu tình phức tạp. Cái miệng khẽ nhúc nhích mấy cái môi mềm. Chính là không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chương 33, gặp xạ cụ già. Sắc trời dần dần tối lại, Lãnh Tử Phong thẳng một người đi tháp cao đi tới. Quyền trục đã thu thập, vậy hắn lại ở lại tại Tử Vong rừng rậm cũng đã không có cần phải. Xạ cụ già. Đông dưng, Lãnh Tử Phong ánh mắt bắt được một bóng người xinh đẹp, hơi dừng lại một chút sau đó, Lãnh Tử Phong thân thể một cái chớp mắt chạy lên phía trước. Người nào? Nghe được sau lưng phong thanh, xạ cụ già một cái xoay người khẽ quát, đồng thời giơ lên tay phải nắm thật chặt một cái cù nải. Xạ cụ già, là ta. Đi tới xạ cụ già bên cạnh. Lãnh Tử Phong cao mày nhìn một chút ngược tại nơi xa xa xạ sủ kẻ còn có kia bị đâm y phục rách dưới đóng vào trên thân cây nạ dù tổ, nội tâm biết, nguyên lai là họ Rồ Si mà đã tới à. Tử Phong. Kèm theo cú nải đi rơi xuống mặt đất tiếng vang giòn giã, xạ cụ dạ nhìn người tới là Lãnh Tử Phong, kia một mực căng thẳng thần kinh cũng rốt cuộc buông lòng đi xuống. Hốc mắt đột nhiên biến đỏ, xạ cụ dạ kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Phong khẽ gọi một tiếng, đột nhiên thân thể mềm nhũn cả người liền muốn hướng mặt đất ngã xuống. đưa tay đem Xạ Cụ Dạ tiếp vào trong ngực, Lãnh Tử Phong nhìn nàng kia ướt át khóe mắt, bên trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Cũng không biết quá lâu dài, Xạ Cụ Dạ ư một tiếng từ từ mở mắt ra, bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Nơi này, là kia. Có chút hoảng hốt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên, Xạ Cụ Dạ thân thể mềm mại bỗng dưng cứng đờ, bởi vì nàng cảm thấy mình là bị người ôm lấy. Nhưng là lập tức, Xạ Cụ Dạ thân thể liền mềm đi xuống. Bởi vì nàng thấy Lãnh Tử Phong, cái này có thể để cho nàng trong nháy mắt an lòng người. Rất rõ ràng, Lãnh Tử Phong đã bất chi bất giác trở thành Xạ Cụ Dạ trong suy nghĩ chủ định. Tỉnh. Nhìn về phía Xạ Cụ Dạ, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng một cười hỏi. Ừ, Tử Phong, nơi này là chỗ nào? Cũng không gấp đứng dậy, Xạ Cụ Dạ lắc lư có chút thấy đau đầu, thấp giọng hỏi. Trong một cái sơn động. Đi trước người trong đống tuổi lửa thêm một nhánh cây, Lãnh Tử Phong một cánh tay bao bọc Xạ Cụ Dạ trả lời. Ồ. Gật đầu một cái, Xạ Cụ Dạ đi Lãnh Tử Phong trong ngực co rút, sau đó kinh ngạc nhìn chăm chú phía trước kia lúc sáng lúc tối ánh lửa ngẩn người ra. Thân thể hiện tại còn dễ chịu hơn nhiều chút sao? Lãnh Tử Phong lùi ra sau dựa vào thân thể để cho Xạ Cụ Dạ có thể thoải mái một chút, một mực căng thẳng thần kinh rất mệt mỏi đi. Ừ, hiện tại cảm giác rất nhiều. Xạ Cụ Dạ hơi cười cợt, cảm ơn ngươi, Tử Phong, lại một lần giúp ta. Không việc gì. Nhìn Xạ Cụ Dạ, Lãnh Tử Phong tiếp lấy hỏi, lâu như vậy không có ăn đồ ăn, đói không? Ân. Hơi dừng lại một chút sau đó, Xạ Cụ Dạ đỏ mặt gật đầu một cái. Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì đó. Lãnh Tử Phong đem Xạ Cụ Dạ ôm dưới thân thể làm trên chuồng cỏ, sau đó đứng dậy đem áo khoác cởi xuống thay Xạ Cụ Dạ phụ thêm. Tại tử vong trong rừng rậm ban đêm rất lạnh, coi chừng lạnh, ta rất mau trở lại tới. Ừ. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, Xạ Cụ Dạ đưa mắt nhìn Lãnh Tử Phong đi ra sơn động, sau đó song nắm tay Lãnh Tử Phong vì nàng phụ thêm áo khoác lên người thật chặt. Nhẹ nhàng ngửi mấy cái, Xạ Cụ Dạ ngửi được áo khoác trên lưu lại có Lãnh Tử Phong trên người mùi, nhất thời có chút mỉm cười hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài sơn động tiếng chim hót nhượng Xạ Cụ Dạ du du mà hồi tỉnh lại. Tối hôm qua nàng ngủ rất an ổn, bởi vì cả đêm trên nàng đều là vùi ở Lãnh Tử Phong trong lực ngủ. Mà loại ấm áp cùng cảm giác an toàn, là nàng đời này chưa bao giờ cảm nhận qua. Cũng là cái này lần thứ nhất, lại nhượng Xạ Cụ Dạ có loại mãi mãi cũng không muốn rời đi Lãnh Tử Phong ôm trong ngực ý tưởng. Vẹn vẹn một đêm, nàng liền đối với Lãnh Tử Phong ôm trong ngực có chút biển. Hô, đã là sáng sớm a. Giơ tay lên vỗ đầu một cái, Lãnh Tử Phong tiếp lấy tỉnh lại, sau đó theo bản năng xoay xoay bà vai. Một đêm đều là đang ngồi dựa vào ở sau lưng trên vách đá ngủ, mà còn trong ngực còn ôm Xạ Cụ Dạ, cái này làm cho Lãnh Tử Phong bả vai không khỏi có chút tê ẩm. Tử Phong, rất mệt mỏi sao? Đều tại ta ngày hôm qua vẫn cứ đi ngươi trong ngực đấy. Xạ Cụ Dạ thấy Lãnh Tử Phong như vậy lập tức liền tự trách. Không việc gì, không trách ngươi, vương lòng lập tức tốt. Lãnh Tử Phong thư giãn mấy cái cánh tay sau giường dưng đáp. Chương 34, Lưu Lâm Nhẫn. Vào lúc giữa trưa, quay đầu nhìn một chút chết nằm ở một bên cũng không nhúc nhích Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Dụ Tổ, Lãnh Tử Phong ngồi ở cửa sân động, chính là đột nhiên từ nhẫn cụ bao trong lấy ra một thanh cù nải. Tử Phong, ngươi thế nào? Theo sát ngồi ở Lãnh Tử Phong bên người, Xạ Cụ Dạ quay đầu nhìn về khẽ cau mày Lãnh Tử Phong, có chút kỳ quái hỏi. Có người tới. Lãnh Tử Phong nhàn nhạt mở miệng nói, Xạ Cụ Dạ, ngươi trước ở chỗ này ngồi sẽ, ta đi qua nhìn một chút. Sau một khắc, còn chưa chờ Xạ Cụ Dạ nói gì, Lãnh Tử Phong liền một cái thuấn thân tại chỗ biến mất. Xích. Ngay sau đó, tại nơi xa xa trong rừng rậm, một đạo huyết quang chợt hiện. Người nào? Che chảy máu không ngừng cánh tay, Dạ Cụ hoảng sợ lùi lại chừng mấy mét, mới mặt đầy ngưng trọng lấm lét nhìn trái phải lấy khẽ quát. Bởi vì mới vừa rồi bị thương tổn đến một khắc kia, Dạ Cụ thậm chí ngay cả động tác phòng ngự cũng không kịp làm, cái này làm cho hắn phá lệ cẩn thận chặt dịch lên. Không khí sóng. Tả Hữu không gặp người, tính khí có chút táo bạo, Dạ Cụ lập tức liền không nhịn được, đơn trưởng mở ra liền lấy lòng bàn tay kia nước sơn lỗ đen miệng lung tung nhắm ngay một cái phương hướng. Sau một khắc, một trận ép mạnh to lớn không khí sóng từ Dạ Cụ lòng bàn tay phát ra, đem cánh rừng rậm này phạm vi nhỏ địa vực đánh cho bụi mù che trời. Dạ Cụ, không muốn lỗ mãng. Một bên đột cao mày một cái quát khẽ lên tiếng. Mặc dù nội tâm của hắn giống vậy khẩn trương, nhưng vẫn là duy trì một chút lý trí cùng thanh tỉnh. Mà ở đột câu này vừa mới dứt lời lúc, Dạ Cụ liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Dưới sự kinh hãi, Dạ Cụ liền vội vàng xoay người, ngược lại ngay sau đó chuyển tới một nguồn sức mạnh. Vành. Một cước đem Dạ Cụ đạp ở phía trước cây kia vai u thịt bắp trên thân cây, Lãnh Tử Phong nhìn thoáng cái liền miệng phun máu tươi Dạ Cụ, lại như cũng dùng chân đạp hắn lồng ngực, không có bông ra ý tứ. Ngươi. Cho đến lúc này, Dạ Cụ mới nhìn rõ Lãnh Tử Phong tướng mạo. Hắn vạn lần không ngờ, đưa hắn ép không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng như vậy một cái bề ngoài thanh tú thiếu niên. Mà một bên đột xem Lãnh Tử Phong không có chú ý nơi này, ngừng chốc lát đầu một cắn răng rẻ đặt đưa ra cái kia có thể thôi phát sóng âm cánh tay nhắm ngay Lãnh Tử Phong lỗ tai. Nhưng là, sau đó đột liền sững sốt, bởi vì vô luận hắn thử mấy lần, đều không có cách nào phát ra dù là một chút sóng âm. Tâm tình không chừng nâng lên cánh tay mình rời đi trước mắt, nhưng là tiếp theo sở chứng kiến hết thảy lại để cho đột thoáng cái sững sốt. Bởi vì trên cánh tay hắn trang bị, những kia nguyên vốn có thể thả ra sóng âm lỗ nhỏ, giờ phút này toàn bộ bị nước cho ngăn lao, giọt nước theo cánh tay hắn lưu tới ngón tay nhỏ xuống, kia lạnh lẽo nhiệt độ cuối cùng nhượng đột giống như cảm nhận được tử thần khí tức. Thật bất ngờ thật sao? Bung ra chân không nhìn tới kia sủi lơ tới trên mặt đất Dạ Cụ, Lãnh Tử Phong xoay người nhìn về đột, cười nhạt hỏi: "Ngươi làm sao biết tay ta cánh tay?" Cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đột nhìn Lãnh Tử Phong, phí sức mà lên tiếng hỏi: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Lãnh Tử Phong giọng đạm nhiên: "Giống như ngươi vậy quá yêu biểu hiện người cũng không nên hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề." Lúc này, đột trong mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nghĩ đến, tại trận đầu trung nhẫn khảo thí cái kia trong phòng học, khảo thí trước hắn từng sử dụng qua chính mình năng lực. Chẳng lẽ chính là khi đó, bị hắn phát hiện sao? Đột nhãn thần âm tình bất định, nội tâm cũng là suy đoán lung tung lấy. Nhưng mà ngay sau đó, Nghe được Lãnh Tử Phong hướng hắn đi tới tiếng bước chân, đột lập mã hoan qua thần đến, có chút hoảng, chờ một chút, ngươi làm khó chúng ta không phải là quyển trục sao? Quyển trục ta cái này liền cho ngươi, thả chúng ta đi được không? Nhìn đột lấy ra trên người quyển trục, Lãnh Tử Phong ánh mắt run lên, tiếp lấy không có dấu hiệu nào nâng lên một cước đá vào đột trên người. Vành, cũng vẹn vẹn chỉ là một cước, đột liền cùng trước dạ cụ như vậy mềm té xuống đất. Làm người không nên quá tự cho là thông minh. Lãnh Tử Phong một cước giẫm ở đột lồng ngực cũng cầm lấy trên tay hắn quyển trục, giống ngươi mặt hàng này, chẳng qua là chỉ có thể thương con kiến hôi a. Con kiến hôi sao? Ngừng một lát sau phí sức mà nghiêng đầu nhìn Lãnh Tử Phong dần dần đi xa, đột nội tâm đột nhiên xông ra một trận không cam lòng, sợ rằng họ rổ xỉ mạn đại người tâm lý cũng nghĩ như vậy đi. Con kiến hôi, ha ha. Các loại lấy đi, ta nhất định phải chứng minh. Ta không hề chỉ là con kiến hôi đơn giản như vậy. Tử Phong, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Ở trong rừng rậm lo lắng nhìn chung quanh xạ cụ già nhìn thấy Lãnh Tử Phong tới, liền vội vàng chạy lên trước lo âu hỏi. Không việc gì. Lãnh Tử Phong trả lời một tiếng, tiếp lấy cau mày hỏi, ngươi không ở tại chỗ chờ chạy tới nơi này làm sao? Người ta lo lắng ngươi nha. Nghe Lãnh Tử Phong kia mang theo trách cứ ý giọng, xạ cụ già lập tức có chút mất hứng chề lên môi mềm, tiếp lấy lại đột nhiên lao vào Lãnh Tử Phong trong ngực, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, để cho ta làm sao bây giờ? Cảm thụ xạ cụ già trong giọng nói không muốn xa rời, Lãnh Tử Phong trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Chương 35, Thiên Chi chú ấn. Vâng, xạ cụ già, cái quyển trục này cho ngươi. Đi đi về trên đường, Lãnh Tử Phong đem mới từ đột bên kia lấy tới quyển trục đưa về phía xạ cụ già. Cho ta. Vì cái gì? Xạ cụ già trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, Tử Phong ngươi không cần sao? Ừ. Ta thiên địa quyển trục đã đều, cái này giữ lại cũng vô dụng. Lãnh Tử Phong gật đầu một cái, sau đó đem quyển trục đưa vào xạ cụ dạ tay tâm lý. Được rồi. Hơi dừng lại một chút, xạ cụ dạ mặt đẹp bỗng dưng một đỏ. Đem quyển trục dè đặt bỏ vào nhẫn cụ bao trong sau đó, xạ cụ dạ bên trong nhưng lòng ở giờ phút này xông ra một chút ngọt ngào. Chỉ là quyển trục mà thôi, lại không phải là cái gì có đại biểu tính lễ vật, xạ cụ dạ ngọt ngào cái gì sức. Kỳ quái. Nha đầu này đỏ mặt cái gì? Chú ý tới xạ cụ dạ kia ửng đỏ gò má, Lãnh Tử Phong lập tức sửng sốt một chút. Này, tự nhiên đỏ ra làm gì a, đi rồi. Cảm nhận được Lãnh Tử Phong nhìn mình ánh mắt, xạ cụ dạ khuôn mặt trở nên bộc phát cụ hề này. Có chút không nhịn được Lãnh Tử Phong quan sát, xạ cụ dạ lập tức đưa tay kéo qua Lãnh Tử Phong cánh tay, sau đó nhỏ túi đầu ý vị mà đi về phía trước. Đi nhanh như vậy làm sao? Chậm một chút a. Phía trước, Lãnh Tử Phong kia hơi có chút nghi hoặc thanh âm vang lên. Cơ hồ là bị xạ cụ dạ kéo trở lại trước sân động, Lãnh Tử Phong vừa muốn mở miệng hỏi nàng trước là thế nào, một trận khí tức tà ác rõ ràng trả cờ dạ lại sau đó một khắc chợt từ bên trong sơn động tràn ra. Xạ cụ dạ, đến ta phía sau tới. Đem xạ cụ dạ kéo ra phía sau. Lãnh Tử Phong ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm trước phương sân động. Tử Phong, thế nào? Nguyên bản còn có chút xấu hổ, nhưng giờ phút này xạ cụ dạ xem Lãnh Tử Phong mặt đầy bộ dáng nghiêm túc cũng không để ý cái gì, lập tức ôm chặt Lãnh Tử Phong cánh tay nũng nịu hỏi. Mà xạ cụ dạ vừa dứt lời hạ, vai cổ ngọn lửa màu đỏ thẩm liền không có dấu hiệu nào từ bên trong sơn động chui ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lãnh Tử Phong. Bạch. Ở trước người kéo ra một đạo màn nước ngăn cản mãnh liệt đánh tới hỏa diễm, Lãnh Tử Phong ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đạo kia tiếp lấy từ bên trong sơn động lộ ra xuất thân ảnh, Uchiha Sasuke. Lãnh Tử Phong đi ra sơn động. Giờ phút này xạ sủ kẻ toàn thân đã là đóng đầy đen nhánh quỷ dị thiên chi chú ấn, kèm theo kêu ám gian ác trả cờ dạ không dừng được xung ra, hắn mỉm cười cũng mang theo mấy phần khát máu, không nghĩ tới mới vừa đạt được cái này cổ cường đại trả cờ dạ liền gặp phải ngươi, hắc hắc. Họ rồ xì mạn chú ấn. Hơi nhíu cao mày, Lãnh Tử Phong nhìn xạ sủ kẻ nói nhỏ một tiếng. Tử Phong, cái này. Có chút kinh ngạc nhìn một cái nằm trong loại trạng thái này xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ không khỏi đối Lãnh Tử Phong càng lo lắng. Hiện tại ở đó một xạ sủ kẻ hắn thật giống như có chút không quá bình thường. Tử Phong ngươi nếu không thì rời đi trước đi. Xạ cụ dạ. Ta không sao. Lãnh Tử Phong lên tiếng an ủi xạ cụ già nói, trước mắt hắn thực lực còn không làm gì được ta. Húng chi, xạ xù kẻ mục tiêu rất rõ ràng chính là ta. Không có để lại cho Lãnh Tử Phong cùng xạ cụ già quá nhiều trao đổi thời gian, xạ xù kẻ hơi hơi chùn xuống thân, tiếp lấy liền nhanh chóng hướng Lãnh Tử Phong xông lại. Xạ cụ già, lui về phía sau nhiều chút. Hướng xạ cụ già nói một tiếng, Lãnh Tử Phong tiếp lấy một cái thuấn thân tiến lên, đơn trưởng mở ra nên hướng xạ xù kẻ kia đánh về phía hắn quả đấm. Vành. Một trường đụng nhau xạ xù kẻ bùng nổ chú ấn dưới trạng thái một quyền, Lãnh Tử Phong chỉ là cánh tay hơi hơi lùi lại liền ổn đi xuống. Dưới chân bước chân chính là vẫn không nhúc đích. Thế nào sẽ? Rõ ràng cảm thấy mình lực lượng tăng vọt, nhưng xạ sủ kẽ lại phát hiện mình vẫn là không làm gì được Lãnh Tử Phong, bên trong lòng không khỏi kinh dị. Hiện tại ngươi chính là thắng không ta. Nhìn xạ sủ kẽ, Lãnh Tử Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp lấy cánh tay phát lực cuối cùng trực tiếp vỗ tay nắm được xạ sủ kẽ quả đấm sau đó đưa hắn cái tay này vặn ngược đến phía sau hắn. Trước lúc này, Lãnh Tử Phong liên tiếp nổ tung phát kiểu vi trả cờ ra nạ dù tổ cũng có thể chế trụ, chớ đừng nhắc tới hiện tại xạ sủ kẽ. Cho nên không có bao nhiêu đẹp đẽ động tác, Lãnh Tử Phong trực tiếp cánh tay phát lực, sau đó đem mặt đầy không cam lòng cùng khiếp sợ xạ sủ kẻ cho chặt chẽ ân té xuống đất. Biết trên lệch chưa? Biết nói đem trả cờ dạ thu trở về đi thôi. Lãnh Tử Phong dùng đầu gối chỉ vào xạ sủ kẻ lưng, mà còn ngươi cũng hẳn biết ngươi không thể lệ thuộc vào này cổ trả cờ dạ. Tại sao sẽ như vậy? Chú ấn từ từ bản thân trên biến mất đi, xạ sủ kẻ cau mày, trong miệng lẩm bẩm không ngừng hỏi. Không nói gì thêm, Lãnh Tử Phong chỉ là buông ra đối xạ sủ kẻ áp chế, sau đó đứng bình tĩnh đứng dậy tới. Chỉ chốc lát sau, từ mặt đất ngồi dậy. Xạ sủ kẻ không giữ thể diện trên có dính bùn đất, cũng không gấp đứng lên, chỉ là túi đầu nhìn mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì. Tử Phong, ngược lại thuận đường, cùng đi tháp cao đi. Ước chừng mấy giờ sau đó, xạ cụ dạ kéo Lãnh Tử Phong, mặt lộ vẻ không thôi đề nghị. Được, ta dù sao không phải là với các ngươi một tổ. Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, mà còn Tử Vong rừng rậm là một cái tăng thêm kinh nghiệm không sai địa phương, mấy ngày nay ngươi nên càng tập trung sự chú ý, cố gắng học được càng đa tài là. Ta tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ phân tâm đi. Chuyện này. Được rồi. Bị Lãnh Tử Phong đâm xuyên tâm trong suy nghĩ, Sạ Cụ Dạ lập tức sắc mặt một đỏ, do dự thật lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Ừ, ta đây đi. Vỗ vỗ Sạ Cụ Dạ bả vai, Lãnh Tử Phong xoay người liền muốn rời đi. Tử Phong, chờ một chút. Sạ Cụ Dạ chính là trong lúc bất chợt gọi lại Lãnh Tử Phong. Sạ Cụ Dạ, còn có việc gì không? Lãnh Tử Phong xoay người lại có chút kỳ quái hỏi. Ừ, Tử Phong. Đi tiến lên, Sạ Cụ Dạ ngừng một lát sau đem môi mềm xít lại gần Lãnh Tử Phong lỗ tai thấp giọng nói, chờ lần này chúng nhẫn khảo thí đi qua, hãy nghe ta nói một cái bí mật được chứ? Bí mật gì hiện tại không thể nói. Lãnh Tử Phong cau mày một cái, mặt lộ vẻ không hiểu. Hiện tại, Sạ Cụ Dạ tâm nhảy dồn dập, rõ ràng có chút nhớ nhung nói, tốt một lát sau, nhưng lại nhục trí, vẫn là không được, Tử Phong, chờ chung nhẫn khảo thí sau được chứ? Bây giờ còn chưa chuẩn bị xong. Được rồi, tùy ngươi. Nhìn về phía Sạ Cụ Dạ kia mang theo chút cầu khẩn ánh mắt, Lãnh Tử Phong mặc dù hiếu kỳ, cũng chỉ có gật đầu đồng ý. Chương 36, đãi ngộ đặc biệt, thi đấu hai chàng. Cùng Sạ Cụ Dạ nói lời từ biệt sau đó, Lãnh Tử Phong liền một người thẳng chạy về tháp cao. Mà dọc theo con đường này cũng chưa từng xuất hiện cái gì không có mắt đội ngũ cản đường, cho nên Lãnh Tử Phong vô dụng bao nhiêu thời gian cũng rất thuận lợi đi tới tháp hạ. Tiến vào bên trong tháp, Lãnh Tử Phong dựa theo chương trình sẽ khai thiên địa quyển trục, sau đó từ người trong chữ toát ra một cái hắn không nhận biết trung nhận phụ trách giảng giải cuộc thi lần này tình huống cụ thể. Mà cái kia trung nhận ngay từ đầu thấy Lãnh Tử Phong lúc cũng hơi kinh ngạc. Nguyên bản, hắn nghe nói muốn tiếp đãi một tên chỉ có một thân một mình tiến hành khảo thí thí sinh lúc, hắn liền hết sức tò mò rốt cuộc là cái gì thí sinh có thể hưởng có như thế đặc quyền. Phải biết, một người thông qua Tử Vong rừng rậm cũng hoàn thành khảo thí, độ khó cũng không phải là đơn giản đem ba người một tổ đội ngũ chỗ trải qua khó khăn nhân với ba mà thôi. Không có những cái khác thành viên đội phối hợp, thông qua Tử Vong rừng rậm cũng cấp được quyển trục độ khó khăn căn bản là có gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Mà bây giờ, Lãnh Tử Phong lại thật hoàn thành nhiệm vụ đi tới tháp cao hạng, mà còn cả người sạch sẽ, quần áo bằng phẳng, căn bản không nhìn ra một chút chiến đấu qua dấu vết, cái này làm cho kia phụ trách tiếp đại trung nhẫn nội tâm càng là khiếp sợ. Thật là một cái mê giống nhau thiếu niên. Tử Phong, ngươi rốt cuộc tới. Lúc này, hệ u gạ thanh âm từ đối diện chuyển tới, tại sao tới đến chậm như vậy, là hàm chơi sao? Hàm chơi? Cái kia trung nhẫn nghe được u gạ ảo nói sau không khỏi dọa cho giật mình, nội tâm càng là cuồng hãn, Tử Vong trong rừng rậm là tùy tiện có thể chơi sao? Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Hệ u gạ ảo lão sư, chớ đem ta nói giống như tiểu hài tử một dạng a. Lãnh Tử Phong có chút dở khóc dở cười, ta chỉ là nửa đường đụng phải nhiều chút sự tình trì hoãn. Ừ, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao chỉ có một người tham gia cuộc thi lần này, có phiền toái quấn thân cũng là trong tình lý. Hệ u gạ ảo nhẹ nhàng gõ đầu, như vậy, Tử Phong, hiện tại theo ta vào đi thôi. Được, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi đi. Hệ u gạ ảo đi lên trước, lại tiếp lấy đối kia phụ trách tiếp đãi Lãnh Tử Phong trung nhân nói. Phải. Cung kính đáp một tiếng, trong lúc này nhẫn lập tức xoay người, từ một bên tiểu lạc đi. Mà hôm nay sự tình cũng đủ cái này trung nhẫn khiếp sợ chừng mấy ngày. Tử Phong, bởi vì ngươi tương đối đặc thù, cho nên đến lúc đó nếu là dự thi số người là đơn nói, vậy thì làm phiền ngươi tỉ thí hai chàng. Vừa đi, hệ u gạ ảo một bên nói với Lãnh Tử Phong ngoài sáng. Ha ha, hai chàng sao? Đây thật là rất đặc biệt đãi ngộ a. Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nếu có một chút ý nói lấy. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là thật nhiều tính khiêu chiến mà thôi đi. Hệ u gạ ảo nửa đùa nửa thật nói, dù sao chỉ đánh một trận hâm nóng người một chút, đó cũng quá không có ý nghĩa đi. Đối u gạ cái này trêu chọc ý lời rõ ràng ngữ, Lãnh Tử Phong cũng chỉ có cười nhạt coi như đi qua. Tử Phong. Sau một khắc, Cù Hễ Mại thanh âm truyền vào Lãnh Tử Phong trong lỗ tai. Tỷ tỷ. Thấy Cù Hễ Mại, Lãnh Tử Phong tỏ ra rất vui vẻ, lập tức nói một tiếng chạy tới. Hơi hơi cúi người xuống đi tới trước người Lãnh Tử Phong ôm vào lòng, Cù Hễ Mại tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn thoáng cái, mới buông ra ôm trong ngực. Mà sau đó đến này u gạ thấy toàn bộ, đôi mi thanh tú không khỏi hơi có chút nhíu lên. Rất rõ ràng, Lãnh Tử Phong đối Cù Hễ Mại so sánh nàng người lao sư này thân mật nhiều, cái này làm cho u gạ ảo nội tâm không tự chủ được có chút tán bị. Tự hồ, từ vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy hứng thú, dần dần hệ u gạ ảo đối Lãnh Tử Phong trở nên càng ngày càng quan tâm lên. Tử Phong cun, ngươi tốt. Nhìn Lãnh Tử Phong, một bên Hí Nạ Tạ nhỏ giọng chào hỏi. Ừ. Lãnh Tử Phong hướng mặt đẹp có chút thường đỏ Hí Nạ Tạ gật đầu một cái. Tâm lý lại không tự chủ được nghĩ tới Hanabi, cái kia khả ái lại có chút dính người ta tiểu nha đầu. Tiếp đó, theo thí sinh lần lượt đến tháp cao, đệ tam thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở nơi này. Một thân chính thức hổ cả trang phục, đệ tam ngậm cái thuốc phiền đấu, lặng lặng chờ đợi thí sinh tụ họp xong sau bắt đầu tuyên bố tiếp theo có liên quan khảo thí sự tình, cũng chính là trận thứ ba trung nhẫn khảo thí vòng loại. Hết thảy đều rất bình thường mà tiến hành, trừ bên trong có cái giả cờ sĩ cả vụ tổ tuyên bố buông tha tư cách thi tiểu nhạc định, sở hữu thí sinh đều không hề rời đi, cho nên trận đầu dự tuyển thi đấu cũng sắp bắt đầu. Chương 37, thầy trò lễ. Uchiha Sasuke vs Dongai. Trải qua ngắn ngủi chờ đợi sau đó, trận đầu thi đấu hai tên tuyển thủ cũng rốt cuộc xác định được. Sasuke biểu tình lạnh lùng mà đi tới chẳng mà trung ương, xa nhìn đối diện đem chính mình khuôn mặt che phủ chặt chẽ xích Dongai, theo bản năng sở cổ một cái trên chú ấn. Chờ lát nữa có thể ngàn vạn lần không nên phát tác mới phải a. Sasuke tại nội tâm âm thầm cầu nguyện. Sasuke, một hồi chú ấn nếu như phát tác nói, ta sẽ xuất thủ ngăn cản ngươi tiếp tục trận này thi đấu. Ngay sau đó, Kakashi đi tới Sasuke bên người, thật thấp cảnh cáo một tiếng, cái này làm cho Sasuke vẻ mặt lập tức trở nên càng ngưng trọng. Bên kia, cùng theo đại chúng đi lên một bên khán đài, Lãnh Tử Phong đi ngang qua Hỉ Nạ Tạ bên người thời điểm dừng lại. "Hỉ Nạ Tạ, chân ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" Nhìn Hỉ Nạ Tạ, Lãnh Tử Phong khẽ cau mày lên tiếng hỏi. "Đã không có đáng ngại, hiện tại cảm giác rất tốt." Hỉ Nạ Tạ có chút hướng nội cười cười, "Cảm ơn quan tâm, Tử Phong Kun." "Ừ, không việc gì liền tốt." Lãnh Tử Phong gật đầu một cái, "Chờ lát nữa đến phiên ngươi thi đấu lúc nếu là cảm giác có gì không đúng ngàn vạn lần không nên gượng chống lấy biết không?" "Chuyện này..." "Tốt." Hỉ Nạ Tạ biểu tình sững sờ, hơi hơi do dự một chút sau đó mới miễn cưỡng đáp ứng. "Tử Phong, ngươi lần này đấu loại là muốn so hai chàng phải không?" Đợi đến Lãnh Tử Phong cùng Hỉ Nạ Tạ nói xong sau, Cú Hễ Nại nhìn về phía Lãnh Tử Phong, hơi hơi nhíu lên đôi mi thành tú hỏi. "Ừ, đúng vậy." Lãnh Tử Phong cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thí sinh số người là số lẻ, không có cách nào, ta cái này đặc biệt cũng chỉ đánh tiếp tục đặc biệt đi xuống. "Ha ha." "Cái gì? Hai chàng?" Hỉ Nạ Tạ vừa nghe, lập tức liền có chút bận tâm, như vậy không phải rất không công bình sao? "Tử Phong cun ngươi chịu được sao?" "Không việc gì, Hỉ Nạ Tạ, không cần lo lắng." Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta tự có chừng mực. Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta." Lãnh Tử Phong tiếp lấy kéo Cú Hễ Nại nhu để tay tại lòng bàn tay cầm cầm, "Ta đã cao lớn, không phải sao?" Nhìn Lãnh Tử Phong kia thâm thúy nhãn thần, Cú Hễ Nại đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ôn nhu cười cười, "Là đây, ta Tử Phong không bao giờ nữa là cái kia không vui một cái liền sẽ chạy đi sân huấn luyện phát tiết hải tử." Nhưng là, đang ăn khách nói xong câu đó sau, nội tâm chẳng biết tại sao lại chợt mà dâng lên một cỗ không khỏi cảm giác mất mát. "Không, tỷ tỷ, người sai." Lãnh Tử Phong chính là lắc đầu một cái, "Bất kể ta như thế nào trưởng thành, ta đối với ngươi quan tâm vẫn là chỉ tăng không giảm. Có lẽ, một ngày kia ta bởi vì ngươi không vui, ngươi liền đến cái kia sân huấn luyện tìm ta đi, ta sẽ còn tại đằng kia vừa. Ngươi cái này thằng đốc, còn muốn đi không đầu không đuôi phát tiết một trận đến đòi tỷ tỷ thương tiếc sao?" Nghe xong Lãnh Tử Phong kia kiên định lời nói, Cú Hễ Nại thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó đem Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng ôm vào lòng, trên miệng giả vờ giận mà giận trách lấy, nội tâm vào thời khắc này lại tràn đầy ngọt ngào. "Tử Phong, không sai biệt làm sao?" Đông Dương, Hẹ U Gạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Lời khen theo ta cùng nhau tới đây đi." Dương mắt nhìn hướng U Gạo ảo, Cú Hễ Nại hơi hơi xúc xúc đôi mi thanh tú. Trước cho Lãnh Tử Phong loạn an bài khảo thí sự tình, Cú Hễ Nại còn không có cùng U Gạo tính sổ đây, hiện tại U Gạo ảo lại đột nhiên xuất hiện rất phong cảnh, cái này làm cho Cú Hễ Nại nội tâm càng là giận. "Kiếp, tốt." Lãnh Tử Phong chính là hơi sững sờ, tiếp lấy nhìn về Cú Hễ Nại nói, "Tỷ tỷ, ta đây đến này U Gạo ảo lão sư bên kia đi." "Ừ." Bất kể lúc nào, Cú Hễ Nại nhìn về phía Lãnh Tử Phong nhãn thần đều là ôn nhu. Khẽ gật gật đầu, Cú Hễ Nại sau đó bung ra ôm trong ngực môi mềm khẽ mở, "Đi đi." "Tử Phong, ngươi cùng Cú Hễ Nại cảm tình thật giống như rất không tồi a." Mang theo Lãnh Tử Phong đi tới khán đài một bên, Hệ Ủ Gà Ảo đầu tiên là xem một hồi thi đấu, sau đó không có dấu hiệu nào mở miệng, giọng tùy ý. "Đúng vậy, ta rất yêu tỷ tỷ của ta." Lãnh Tử Phong gật đầu cười một tiếng, hào phóng thừa nhận đi xuống. "Này, ta là lão sư ngươi đi." Mà Ủ Gà Ảo đang nghe qua sau đó chính là khó mà phát hiện hơi hơi xúc hạ lông mi, "Vậy ngươi cảm thấy lão sư như thế nào đây?" "Hệ Ủ Gà Ảo lão sư rất tốt ta." Lãnh Tử Phong toét miệng cười một tiếng, "Ta rất hài lòng." "Chỉ là rất tốt sao?" Một dưới so sánh, Hệ Ủ Gà Ảo nội tâm lập tức có chút bất mãn. Nàng không thích loại này mang nhiều chút qua loa lấy lệ tính chất lời nói. "Tử Phong." Nghĩ như vậy, Hệ U Ga Ảo lên tiếng khẽ gọi nói. "Thế nào?" Lãnh Tử Phong nghi ngờ quay đầu nhìn về U Ga Ảo, theo bản năng mở miệng hỏi một tiếng. Nhưng mà Lãnh Tử Phong lại không có chờ được U Ga Ảo trả lời, lại ngoài ý liệu chờ đến một cái rơi tới cái chán khẽ hôn. "Hệ U Ga Ảo lão sư, ngươi..." Cảm thụ U Ga Ảo dán vào hắn trên chán kia hai mảnh môi mềm ấm áp, Lãnh Tử Phong nội tâm thật ngẩn người một chút. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Cú Hễ Nại mới vừa nhìn đưa ánh mắt rời hướng bên này, lập tức liền thấy như vậy một màn. Đứng lên, Hệ U Gà Ảo đem hai tay khoác lên Lãnh Tử Phong trên vai, tiếp nên hướng Cú Hễ Nại ánh mắt chính là hơi hơi mang theo một chút khiêu khích. "Lão sư, ngươi làm cái gì vậy?" Tốt sau một hồi, Lãnh Tử Phong nhìn về U Gà Ảo, có chút không hiểu hỏi. "Thầy cho lễ, hiểu không?" Hệ U Gà khoe miệng hơi nết lên câu khởi một vòng đẹp mắt độ cong, mang theo qua loa lấy lệ mà trả lời Lãnh Tử Phong một tiếng. "Thầy cho lễ, hôn cái chăn sao?" Hệ U Gà Ảo lời nói Lãnh Tử Phong không khỏi sững sờ, mà còn, coi như là thầy cho lễ, phần lễ này cũng tới đến quá đột ngột, quá rất khác biệt đi. Gần đây người, thế nào mỗi một người đều có chút kỳ quái lên. Chương 38, thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Hinata VS Hyuga Neji. Theo thời gian trôi qua, từng cuộc một thi đấu cũng như nước chảy không ngừng tiến hành. Nhưng khi thấy cái này một lần điện tử biểu hiện trên màn ảnh hai cái tên của, Lãnh Tử Phong thay đổi trước tùy ý thái độ, trở nên chú ý. Hai người đều là Hyuga nhất tộc, nhu quyền giữa tỷ đấu, ha ha, thật có ý tứ. Cảm nhận được Lãnh Tử Phong đối trận này thi đấu chú ý, Hyuga áo nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói. Mà giờ khắc này, dưới khán đài, Hinata mặt đầy bình tĩnh đi tới chẳng mà trung ương, không có bất kỳ lùi bước ý tứ đứng ở tại chỗ. Loại này trong lòng có dự tính nhãn thần. Nhìn một cái Hinata, Nệ Dị không khỏi cau mày một cái, nàng tự tin rốt cuộc là từ nơi nào tới. Không có cho Nệ Dị đi nhiều suy nghĩ thời gian, Gẹt Cụ Hạ xem hai người cũng đã chuẩn bị xong, lập tức khắc tuyên bố bắt đầu tranh tài. Bạch nhãn. Hinata cùng Nệ Dị cơ hồ là đồng thời mở ra bạch nhãn. Hinata tiếp lấy bước chân xê dịch bảy lên nhu quyền lên thủ thế, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện Nệ Dị. Tốt cường đại khí thế. Vì cái gì cùng dự đoán không giống nhau? Vào giờ phút này, Hinata cả người chỗ thấu lộ ra khí thế, lúc trước chỗ xa còn lâu mới có thể cùng. Cái này làm cho Nệ Dị nội tâm vô cùng nghi hoặc khiếp sợ, đồng thời cũng tự nhiên xua tan vận dụng chiến thuật tâm lý ý tưởng, ngược lại nhận chân chân nhìn về phía đối diện Hinata, định tìm ra một chút kẽ hở. "Thầy a, nhu quyền." Cùng Nghệ Dị rằng co một hồi, khi Nạ Tạ bỗng dưng một tiếng khét đều, sau đó dẫn đầu xuất thủ, vung vỗ một trường hướng Nghệ Dị công tới.
Vành.
Giống vậy sử dụng ra nhu quyền, Nghệ Dị cùng Hỉ Nạ Tạ so chiêu số lần càng nhiều, nội tâm liền càng khiếp sợ. Thuật lưu loát thủ pháp. Đây là giờ phút này Nghệ Dị nội tâm nhất ý tưởng chân thật, có thể sử dụng như thế lưu loát nhu quyền, không có thâm hậu cơ sở căn cơ cùng nhanh nhẹn phán đoán năng lực là căn bản là không có cách làm được. Kiyuga Hinata. Trung nhẫn khảo thí trước đoạn thời gian đó, nàng rốt cuộc trải qua cái gì? Tiểu cô nương kia thân pháp không tệ a. Trên khán đài, Euga Áo cũng từ từ bị trận này đánh nhau hấp dẫn. Ngước mắt quan sát thi đấu, Euga Áo đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng khen. Hinata, vết thương ở chân ngàn vạn lần không nên tái phát ta. Mà Lãnh Tử Phong lại không đơn thuần chỉ là thưởng thức giờ phút này Hinata biểu hiện, hiện nay, hắn càng quan tâm vẫn là Hinata kia trước bị thương chân hiện tại như thế nào. Vậy. Ngay tại Lãnh Tử Phong càng đem sự chú ý tập trung ở Hinata bước chân di động trên lúc, Hinata một trường vùng ra, chính giữa không tránh kịp Nghệ Dị lồng ngực. Đánh trúng. Đây là tại chỗ phần lớn thí sinh ý tưởng. Nhưng mà trong sân Hinata lại không có tiếp tục huy trưởng công kích, ngược lại đột nhiên xoay người một trường vô ra. Vành. Kèm theo phía sau bước lên một cổ khói trắng, Nghệ Dị lập tức xuất hiện ở Hinata trường phong hạ. Khó khăn lắm mà né người trốn mà qua, Nghệ Dị nhảy ra sau vài bước cùng Hinata kéo dài khoảng cách, lại nhìn về phía Hinata, chân mày không khỏi nhíu chặt. Thế thân thuật. Thấy kia nguyên bản bị đánh trúng Nghệ Dị lập tức biến thành một đoạn cái của gỗ, mọi người cái này mới công khai. Bắt quái lĩnh vực mở. Nặng nề thở ra một hơi, Nghệ Dị do dự một chút sau, hơi hơi ngồi xổm người xuống tại chỗ bày ra một tư thế kỳ quái hình dáng. Đây là Bát Quái Trưởng. Đứng trên khán đài, Cú Hễ Mễ trước lúc này một mực không hiểu Lãnh Tử Phong bồi Hinata huấn luyện qua sau thành quả, cho nên một mực nhìn chăm chú Hinata đến bây giờ, Cú Hễ Mễ cũng đúng Hinata biểu hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, giờ phút này xem Nghệ Dị rõ ràng quyết tâm, Cú Hễ Mễ không khỏi thay Hinata cảm thấy lo lắng. Bát Quái Trưởng, Hinata có thể tiếp được sao? Ánh mắt ngưng trọng nhìn Nghệ Dị bày ra tư thế, Hinata môi mềm hé mở thở ra một cái mùi thơm, trong ánh mắt đầu tiên là thoáng hiện lên một chút do dự, lập tức trở nên kiên định. Bát Quái 64 trưởng. Khẽ quát một tiếng, Nghệ Dị chuẩn bị ổn thỏa sau đó, đột nhiên một cái thuấn thân tiến lên, tốc độ so với trước kia sử dụng lưu quyền so chiêu khi đó lập tức tăng lên một cái ngăn lần. Kẹp một luồng kinh phong, Nghệ Dị thoang cái liền tới đến Hinata bên cạnh, sau đó lộ ra hai tay điểm hướng Hinata trên cánh tay huyệt đạo. Thình thịch hoành. Dây đặc so chiêu tiếng vang lên, Hinata bước chân linh hoạt đi lại lại, cuối cùng chỉ dựa vào trốn cùng lưu quyền gắng gượng tiếp được Nghệ Dị 30 nhị trường. Thân thể mềm mại hơi lùi lại cùng Nghệ Dị kéo ra nhiều chút khoảng cách, Hinata tại Nghệ Dị vung ra thứ 33 bàn tay đánh hướng mình thời điểm, cả người khí thế lại đột nhiên thay đổi. Không được. Thâm hô hoàng bét, Nghệ Dị theo bản năng cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ chuyển tới. Trước người hơi có chạ cờ dạ bước lên, Hinata một chân về phía sau vừa rút lui, sau đó môi mềm khẽ mở, thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng. Hinata vừa dứt lời, chỉ thấy sau một khắc, trong sân nàng cả người dáng người không ngừng biến đổi, đồng thời song trưởng cùng vung, ở trước người nếu không bao quanh ánh sáng màu xanh nhạt chiếu rọi, Hinata đột nhiên lộ ra ngón này, đã hoàn áp Nghệ Dị một đầu. Vành. Đã tới không kịp dùng ra hồi thiên, Hinata thế công ác liệt, tại Nghệ Dị đem bắt quái 64 trưởng toàn bộ đánh xong sau, trực tiếp đẩy bàn tay sạch sẽ gọn gàng mà đánh trúng Nghệ Dị. Lần này, chút nào không bất kỳ huyền niệm gì, Nghệ Dị là chân chân chính chính đánh phải Hinata một trường, cả người chạ cờ dạ lưu động lập tức trệ chậm lên. Tự nhiên không có hạ ngoan thủ, Hinata thân thể mềm mại quay lại xuất trưởng phong bế Nghệ Dị trên người mấy cái huyệt đạo sau, dừng lại. Chương 39, chống lại Zoli. Đáng ghét, ta lại thua. Đây là Nghệ Dị ngã xuống đất trước trong đầu thoáng hiện lên cuối cùng một ý niệm. Người thắng trận, Kiyuga Hinata. Goku Hai sau đó tuyên bố Hinata thắng lợi. A. Hinata lúc này cũng rốt cuộc thanh tĩnh lại, nhưng mà còn chưa chờ nàng xoay người, Hinata lại đột nhiên rên lên một tiếng, cùng lúc đó chân hạ lảo đảo một cái, chỉ lát nữa là phải té ngã trên đất. Hinata. Cú Hễ Mễ xúc đôi mi thanh tú hô nhỏ một tiếng, sau đó lập tức thuấn thân rời đi trên khán đài trước tiếp lấy Hinata. Có phải hay không vết thương ở chân tái phát? Nhìn Cú Hễ Mễ đem Hinata mang về, Lãnh Tử Phong đi tiến lên, túi đầu nhìn một cái Hinata kia bị thương chân, ngừng một lát sau hỏi. Ừ. Thật xin lỗi, Tử Phong Cun. Không dám nhìn tới Lãnh Tử Phong con mắt, Hinata mặt đẹp ửng đỏ, giọng có chút khiếp ý dưới đất thấp lưỡng lự đáp một tiếng. Thật là một người bướng bỉnh cường nha đầu. Thấy Hinata gật đầu thừa nhận, Lãnh Tử Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tính, kia ngươi đã thi đấu đã kết thúc, hiện tại liền cùng tỷ tỷ của ta về nhà đi, nàng sẽ giúp ngươi xử lý vết thương ở chân. Nhưng là, Tử Phong Cun, ta còn không thấy ngươi thi đấu. Hinata có chút mất mát nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ loại trạng huống này cũng không cần xem thi đấu. Lãnh Tử Phong đưa tay thay Hinata lau đi trên trán tiết ra một chút đổ mồ hôi, đồng thời cau mày mở miệng nói, đi về nghỉ ngơi đi, nghe lời. Chuyện này. Được rồi. Thấy không cưỡng được Lãnh Tử Phong, Hinata cũng chỉ được gật đầu đồng ý. Tử Phong, ta đây trước mang Hinata rời đi. Cú Hễ Mễ vừa nói, đưa tay nhẹ nhàng an ủi Lãnh Tử Phong gương mặt, thi đấu phải cố gắng lên nha. Ừ. Lãnh Tử Phong nhìn Cú Hễ Mễ, toét miệng cười một tiếng gật đầu một cái. Kia Hinata, chúng ta đi. Tiếp lấy ôm lấy Hinata, Cú Hễ Mễ mở miệng nhắc nhở một tiếng, sau đó thân thể một cái chớp mắt đi bên ngoài tháp cao chạy tới. Lãnh Tử Phong vs Zoli. Mà Cú Hễ Mễ các nàng chân trước mới vừa đi, Lãnh Tử Phong tên liền xuất hiện ở kia to lớn màn hình điện tử trên. Thật đúng là không đúng gì a, Hinata vừa vặn không thấy được ta thi đấu. Trở lại ủ gà áo bên người, Lãnh Tử Phong nhìn về màn hình điện tử, có chút cười khổ lắc đầu một cái. Tử Phong, đến ngươi, phải cố gắng lên đây. Một bên này ủ gà chính là đối Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng kích động nói. Ừ, sẽ. Gật đầu một cái đáp lại ủ gà ảo một tiếng, Lãnh Tử Phong tiếp lấy vượt qua khán đài hàng rào trực tiếp nhảy đến nơi so tài trên, đồng thời nghiêng mắt nhìn một cái đối diện Dốc Ly. Không nghĩ tới ta đối thủ lại là hắn. Còn chưa từ nệ gì thất bại sự thật trong bình phục lại tâm tình, Dốc Ly nhìn một cái chính mình đối thủ cuối cùng Lãnh Tử Phong, nội tâm lại là không bình tĩnh, xem ra ta phải đến sử dụng ra cuối cùng chiêu số mới được. Hai vị đều đã chuẩn bị xong đi. Lệ Cù Hạt nhìn một chút đứng yên ở sân hai bên Lãnh Tử Phong cùng Dốc Ly, như vậy, bắt đầu tranh tài. Muốn lên. Lệ Cù Hạt vừa dứt lời, Dốc Ly ánh mắt liền lập tức phong tỏa lại Lãnh Tử Phong. Nồng đậm nhíu đôi chân mày, Dốc Ly khẽ quát một tiếng, tiếp lấy hướng Lãnh Tử Phong hối hạ xông lại. Dốc Ly, hảo hảo thi đấu, phải cố gắng lên a. Gai nhìn một cái Dốc Ly làm ra công kích, liền lập tức trên khán đài vì hắn cố gắng lên động viên lên. Tiếp chiêu, một diệp bản phong. Cùng lúc đó, Dốc Ly đã tới Lãnh Tử Phong bên cạnh, ngồi xổm người xuống, Dốc Ly giơ chân lên liền hướng Lãnh Tử Phong chợt quét tới. Vành. Biểu tình không thay đổi, Lãnh Tử Phong đơn trưởng đưa ra tùy ý bắt Dốc Ly bắt chân, sau đó hơi hơi dùng sức đưa hắn một cái nhấc lên tới. Này, không có ý định nghiêm túc thi đấu sao? Nhìn Dốc Ly bởi vì điên đảo lấy thân thể mà khuôn mặt căng có chút cụ hề này, Lãnh Tử Phong cao mày một cái túi lầu hỏi. Dốc Ly. Mà không biết Lãnh Tử Phong thực lực chân thật gai lần này quả thực bị hung hăng khiếp sợ một cái, lại dễ dàng như vậy liền tiếp được một diệp toàn phong, còn mặt không đổi sắc đem trên chân mang theo kinh khủng mang nặng Dốc Ly cho nhắc tới. Thật là mạnh mẽ một tên thiếu niên. Xem ra Dốc Ly lúc này đụng phải tình địch. Thủ đoạn chợt phát lực đem Dốc Ly quăng bay đi, Lãnh Tử Phong đợi Dốc Ly mấy cái lộn ngược ra sau ổn định thân hình sau, ánh mắt lạnh nhạt xa nhìn hắn. Hô. Vẫy vẫy đầu làm cho mình trở nên thanh tỉnh, Dốc Ly nặng nề thở ra một hơi. Sau đó ngồi thân thể đem trên chân mang nặng lấy xuống, không có ý tứ cho người chờ lâu. Nhìn Lãnh Tử Phong đứng lên, Dốc Ly hơi hơi cũng không người tự đạo xin lỗi một tiếng, sau đó hắn không khí chung quanh vào lúc này lưu tốc lại quỷ dị đột nhiên trở nên gấp lên. Cửa thứ nhất, mở cửa, mở. Sau một khắc, Dốc Ly hơi không người lấy thân thể khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, hắn cả người khí thế vậy đột nhiên tăng vọt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cuộc kế tiếp, gà ạ dạ. Thứ ngũ môn, đô môn, mở. Cho đến cả người da thịt đều hiện ra một loại đỏ nhạt quỷ dị nhan sắc, Dốc Ly mới dừng lại. Dưới chân địa mặt hơi có chút rạn nứt ra, Dốc Ly trợn mắt nhìn đã không phân được con ngươi hình dáng cặp mắt, mang lấy răng hướng Lãnh Tử Phong lui tới, có vẻ hơi cho phép kinh khủng. Dốc Ly lại thoáng cái liền mở tới thứ ngũ môn. Ở một bên thời khắc chú ý gai đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiếp lấy liền bình tĩnh lại tại nội tâm lẩm bẩm, vậy chỉ dùng cuối cùng này tuyệt chiêu một quyết định thắng bại đi. Dốc Ly, ta muốn tiến lên. Nơi so tài trên, hơi hơi ngừng chỉ chốc lát sau, Dốc Ly hướng Lãnh Tử Phong nói một tiếng. Tiếp lấy một cước giẫm đạp bạo trùng quanh hắn mặt đất, hiệp trên một cổ mạnh mẽ gió mạnh hướng Lãnh Tử Phong công tới. Cái này mới có chút ý tứ. Khoe miệng hơi hơi câu khởi một vòng cười, Lãnh Tử Phong nhìn cả người khí thế tăng mạnh Dốc Ly trong nháy mắt liền tới đến trước chân một quyền đánh tới, huy trưởng tiến lên đón đồng thời đem cả người mà trả cờ dạ hoàn toàn điều động. Vành. Sau một khắc, kèm theo một tiếng vang liền, một trận kịch liệt không khí ba động lấy Lãnh Tử Phong cùng Dốc Ly làm trung tâm khuyết tán ra, xen lẫn đầy trời nhỏ bé đá vụn liếc nhìn đài bên kia vọt tới, nhượng một đám thí sinh không thể không lấy tay cánh tay che mặt tới giảm bớt đá vụn đập tới gương mặt mà đưa tới cảm giác đau đớn. Không nghĩ tới đã lái đến ngũ môn, Lãnh Tử Phong đồng học lại còn có thể theo kịp cái này tiết tấu. Mấy cái lộn ngược ra sau cùng Lãnh Tử Phong kéo dài khoảng cách, Dốc Ly cái chán hơi hơi tiết ra chút mồ hôi, tại nội tâm hoảng sợ tự mình lẩm bẩm. Giờ khắc này, Dốc Ly thậm chí có loại ảo giác, Lãnh Tử Phong cũng là một cái chuyên tu thể thuật nhẫn giả. Lúc này còn có rảnh rỗi ngẩn người. Một cái thuấn thân đi tới Dốc Ly bên cạnh, Lãnh Tử Phong thật thấp lên tiếng thức tỉnh Dốc Ly, sau đó tại hắn hốt hoảng làm ra phản ứng lúc một quyền đánh ở trên người hắn. Chịu Lãnh Tử Phong một quyền, Dốc Ly lập tức tựa như một cái như đạn pháo xa xa đạn bay ra ngoài, cả người thật sâu nhập vào đối diện trong vách tường. Khúc khục. Sơ suất. Gỡ ra áp ở trước người đá vụn ngồi dậy, Dốc Ly xoa một chút bên khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ thoáng hiện lên, ngay sau đó liền dưới chân đạp một cái hướng Lãnh Tử Phong hối hạ tiến lên. Tốc độ giữa tỉ thí, là quyết không cho phép có chút nào không tập trung tình huống xuất hiện. Tiếp chiêu. Gầm nhẹ một tiếng, Dốc Ly tới Lãnh Tử Phong bên cạnh, tiếp lấy lập tức ngồi xổm người xuống một cước đá về phía Lãnh Tử Phong. Không giống với trước một diệp toàn phong, giờ phút này Dốc Ly một cước này lực đạo không muốn biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, cho nên Lãnh Tử Phong mặc dù tiếp được Dốc Ly cú đá này, nhưng là cả người cũng sau đó hơi hơi nhảy không lên. Tốt cơ hội. Trong mắt tinh quang chợt lóe, Dốc Ly nhìn một cái Lãnh Tử Phong lòng bàn chân cách mặt đất, liền lập tức để cao mình tần suất công kích. Rầm rầm rầm. Không trung lập tức vang lên chặt chẽ vang dền âm thanh, Lãnh Tử Phong tự nhiên không có đơn giản như vậy liền bị bức phải không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng trực tiếp đem tốc độ lên đến mức tận cùng cùng phần lớn thời gian đều nhảy lên ở giữa không trung Dốc Ly đối đánh. Tiếp chiêu. Lý Liên Hoa. Nhìn một cái cùng Lãnh Tử Phong trong lúc nhất thời lại có nhiều chút rằng co không nghỉ. Dốc Ly tại bắt môn độn giáp dưới trạng thái tiêu hao kinh khủng, tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy tới cùng Lãnh Tử Phong mài, lập tức cánh tay hơi hơi sau khuất, sau đó chợt một quyền hướng Lãnh Tử Phong đập mà tới. Lại là thêm được gấp mấy lần kinh khủng lực đạo, cái này đủ để khai sơn liệt thạch một quyền, không có mấy người tự hỏi có thể hoàn toàn tiếp được đến, nhưng là Lãnh Tử Phong giờ phút này lại không tránh không né, thậm chí khỏe miệng còn câu khởi một vòng nụ cười lạnh nhạt. Sẽ không nhân thuật, đó là ngươi cái tên này ngạnh hương. Nhìn Dốc Ly, Lãnh Tử Phong lấy gần có thể làm cho mình nghe thanh âm lẩm bẩm nói. Không được. Một bên gai nhìn ra đầu mối. Thầm hô hoàng bét đồng thời toàn bộ tâm cũng là bỗng dưng trầm xuống. Ầm. Một quyền đánh trúng Lãnh Tử Phong, Dốc Ly đầu tiên là sắc mặt vui mừng, tiếp lấy có chút sửng sốt. Bởi vì, bị hắn đánh trúng Lãnh Tử Phong lập tức tại một cổ khói trắng trong hóa thành một khối tấm đá nứt ra, ầm ầm phân tán bốn phía. Thế thân thuật. Nội tâm máy động, Dốc Ly vừa muốn xoay người, chỗ sau lưng liền chợt chuyển tới một nguồn sức mạnh. Ngươi thua. Kèm theo Lãnh Tử Phong thanh âm truyền vào trong lỗ tai, Dốc Ly thấy hoa mắt, cả người lập tức bị Lãnh Tử Phong từ phía sau một cước đạp xuống được không, tại tiếng ầm vang trung tướng phía dưới mặt đất đập ra một cái thâm trầm, bụi mù tràn ngập. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Đợi đến bụi mù tản đi, Dốc Ly chán nản ngồi dậy, từ miệng trong ho ra một chút tươi mới huyết hậu hướng Lãnh Tử Phong nói cảm ơn một tiếng. Dốc Ly hắn có thể xác định Lãnh Tử Phong không có dùng ra toàn lực, bởi vì sau lưng thủ địch, nếu như Lãnh Tử Phong thật toàn lực một cước đạp xuống, Dốc Ly không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị một cước này đạp thành trọng thương, không chết cũng tàn. Nhìn một cái Dốc Ly, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng gõ đầu. Người thắng trận, Lãnh Tử Phong. Lệ Cù Hải tuyên bố Lãnh Tử Phong chiến thắng, sau đó tới một đám nhân viên y tế đem Dốc Ly đưa lên cáng, tại vội vàng chạy tới gai cùng đi rời đi. Hô. Mở miệng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Lãnh Tử Phong mới vừa phải rời khỏi, nhưng mà màn hình điện tử trên tiếp lấy hiện ra hai cái tên lại để cho Lãnh Tử Phong bước chân cứng đờ. Lãnh Tử Phong VS Gà Ạ Dạ. Nhìn mình tên lại một lần xuất hiện, Lãnh Tử Phong không khỏi cười khổ một hồi, thật là may mắn à, thậm chí ngay cả lấy so. Chương 41, Gà Ạ Dạ dị trạng. Lãnh Tử Phong, ha ha. Trong miệng phát ra một trận quái dị cười, Gà Ạ Dạ bất kể Lãnh Tử Phong trước có hay không thi đấu qua. Hắn quan tâm, chỉ là tự tay hủy diệt kia lực lượng cường đại lúc sảng khoái. Tử Phong hắn lại muốn so hai chàng. Một bên một mực nhìn chăm chú Lãnh Tử Phong xạ cụ dạ đến bây giờ mới biết chuyện này, trái tim không khỏi nhắc tới, mới tiến hành qua như vậy kịch liệt đánh nhau, lần này lại nếu so với, tại sao có thể như vậy? Tử Phong, ngươi nhất định phải không việc gì a? Ý Nổ cũng tại lúc này chắp hai tay, nội tâm lặng lẽ cầu nguyện. Lãnh Tử Phong, ngươi để cho ta hảo hảo cảm thụ một chút đi. Đi đi tới chàng mà trung ương, Gà Ạ Dạ nhìn về Lãnh Tử Phong, giọng hơi có chút hưng phấn nói. Lãnh Tử Phong chỉ là lạnh nhạt liếc hắn một cái, không có tiếp lời. Như vậy, bắt đầu tranh tài. Lãnh Tử Phong mạnh mẽ cùng Lâm Nguy không loạn nhãn thần nhượng lệ củ hạ rốt cuộc minh bạch hắn có thể bị như thế đặc thù đối đại nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau thu hồi thưởng thức ánh mắt, lệ củ hạ tiếp tục mở miệng tuyên bố bắt đầu tranh tài. Vành. Một giây kế tiếp, Gà Ạ Dạ sau lưng kia to đại nắp hồ lô liền chợt bắn ra đến, kèm theo không ngừng có hoàng sa chạy ra, phạm vi lớn cắt trong khoảnh khắc liền che đậy được không, hướng Lãnh Tử Phong tuân ra mà tới. Dễ dàng tránh thoát các truy kích, Lãnh Tử Phong tại một quyền đánh bay Gà Ạ Dạ sau đó, vung tay ném ra một sóng sóng nước. Rầm. Một đại mũi thuyền nước tới hướng té ngã trên đất Gà Ạ Dạ, tại đưa hắn mắc phải cả người ướt đẫm đồng thời đại bộ phân thủy đều xông vào hắn trong cát. Cái gì? Nhãn thần lộ ra khó tin, Gà Ạ Dạ đột nhiên cảm giác cắt liên đối thân thể của mình đều nặng gấp mấy lần. Có chút chậm rãi nhất từ bản thân kia có chút tối cánh tay màu xám rời đi trước mắt, loại này ở mức cắt đặc hữu nhan sắc nhượng Gà Ạ Dạ nội tâm cả kinh, lại là nước. Rất nặng đúng không? Nhìn Gà Ạ Dạ khuôn mặt kể cả kia cắt đều biến thành giống nhau như lúc nhan sắc, Lãnh Tử Phong giọng đạm nhiên, hiện tại càng khó khống chế cắt ngươi đã không thể nào thắng. Không thể nào? Ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thua? Một tay đột nhiên chống lên đầu biểu tình thống khổ, Gà Ạ Dạ trong mắt vằn vện tia máu, cả người trạ cờ dạ bỗng dưng náo động. Loại cảm giác này, còn chưa từ Lãnh Tử Phong dễ dàng như thế liền có thể áp chế Gà Ạ Dạ trong chuyện này khôi phục như cũ. Cản Cụ Dụ nhìn Gà Ạ Dạ, nội tâm đột nhiên căng thẳng, không được, muốn chuyện xấu, ta muốn giết ngươi. Lẩm bẩm, Gà Ạ Dạ cúi đầu, cái kia ôm đầu tay đột nhiên có chút phồng lên, móng tay thoáng cái liền đưa dài thay đổi nhọn rất nhiều. Dễ dàng như vậy liền muốn nhất vĩ biến hóa. Nhìn Gà Ạ Dạ giờ phút này trạng thái, Lãnh Tử Phong cao mày một cái tại nội tâm nói nhỏ một tiếng. Nhưng là, Lãnh Tử Phong không biết là, trên người hắn phát tán khí tức cũng là thúc đẩy Gà Ạ Dạ vậy mau muốn vi thu biến hóa biểu hiện rất đại một cái nguyên nhân. Bởi vì, loại khí tức này có thể để cho vi thu không khỏi tại nội tâm bước lên một cổ hiếu chiến cảm giác giống nhau trước cửu vĩ. Gà Ạ Dạ đột nhiên trên khán đài truyền tới Cản Cụ Dồ kêu la, dưới tình thế cấp bách Cản Cụ Dồ theo bản năng liền gọi ra, bởi vì còn có kia nhằm vào cổ nổ hạ kế hoạch, tại nếu như giờ phút này Gà Ạ Dạ vi thu biến hóa kế hoạch cũng không có thực hiện khả năng. Hô Cản Cụ Dồ cái này một kêu nhượng Gà Ạ Dạ không khỏi cả người run một cái kia nhanh muốn biến thành hồ ly bàn tay từ khôi phục nguyên hình. Gà Ạ Dạ khí tức không đều mà hô hấp chốc lát biểu tình một trận dãy rủa sau đứng lên lặng lẽ xoay người rời đi. Ta không đánh. Thật là tên kỳ quái tiểu quỷ. Nghiêng đầu nhìn một cái Gà Ạ Dạ phương hướng rời đi, Lệ Cụ Hạ hơi dừng lại một chút sau đó tuyên bố, người thắng trận, Lãnh Tử Phong. Và, Tử Phong, thắng liên tiếp hai chàng, ngươi thật giỏi ôi chao. Lãnh Tử Phong thắng lợi nhượng xạ cụ dạ cũng không nhịn được nữa, lập tức vui vẻ reo hò một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về xạ cụ dạ, Lãnh Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu một cái, sau đó thân thể một cái chớp mắt trở lại trên khán đài ủ gà ảo bên người. Ngẫu nhiên gặp phải hai cái tương đối không tệ đối thủ. Sau đó nhìn về Lãnh Tử Phong, hệ ủ gà hài lòng mặt giãn ra mỉm cười, bất quá ngươi biểu hiện rất tốt. Tiếp theo cũng không còn dư lại nhiều ít thi đấu, mà lại tiếp tục những kia cũng không có gì xem chút. Rất nhanh kết thúc sở hữu tỷ thí sau đó, đệ tam còn nói rõ một tháng sau trận thứ 3 trung nhận khảo thí tình huống, cuối cùng nhượng sở hữu thí sinh rút thăm quyết định đối thủ. Tỷ tỷ, ta trở lại. Hoàng hôn, Lãnh Tử Phong rời đi tháp cao về đến nhà, mở miệng nói một tiếng sau đi vào phòng khách. Tử Phong Côn, ngươi trở lại. Nên đón hắn, là Hi Nạ Tạ kia không ức chế được mừng rỡ ôn nhu mềm mại thanh âm truyền tới. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trên ghế salon, cái kia bị thương chân rõ ràng cũng đã trải qua thuốc. Hi Nạ Tạ, chân không đau đi? Lãnh Tử Phong đi lên trước ngồi vào Hi Nạ Tạ bên cạnh vừa hỏi. Ừ, không đau. Hi Nạ Tạ lắc đầu một cái, tiếp lấy đỏ mặt đẹp biểu tình có chút kích động nhìn về Lãnh Tử Phong. Tử Phong Cun, ngươi thi đấu, thắng sao? Chương 42. Thắng, hai chàng đều thắng. Trả lời Hi Nạ Tạ một tiếng, sau đó Lãnh Tử Phong tại Hi Nạ Tạ tách ra nở nụ cười lúc mở miệng nói, ngươi tiếp theo một tháng muốn nghỉ ngơi cho khỏe biết không? Hãy mau đem vết thương ở chân dưỡng hảo. Ừ. Nghe ra Lãnh Tử Phong trong giọng nói quan tâm ý, Hi Nạ Tạ tâm lý lập tức cũng có chút ngọt tí tách, đồng thời mặt đẹp ửng đỏ mà ôn nhu gật đầu đáp một tiếng. "Tỷ tỷ, ngươi trở lại." Trạm vào tối, Hyuga, Hanabi thấy từ từ đi vào trong nhà Hinata, thanh âm trong trẻo mà chào hỏi, "Chân còn đau phải không?"
"Ừ."
Hinata nhìn về Hanabi, nhẹ nhàng cười một tiếng đáp một tiếng, "Không đau. Đoạn thời gian trước đều là Tử Phong ca ca đang chiếu cố ngươi đi." Hơi hơi yên lặng chốc lát, Hanabi đột nhiên môi mềm khẽ mở hỏi hướng Hinata,
"Ừ, còn có Kuhei này lão sư."
Hinata nói xong, nhãn thần có chút kỳ quái nhìn Hanabi, "Muội muội ngươi thế nào?" Đột nhiên hỏi cái này.
"Không có, không có gì."
Lắc đầu một cái trả lời Hinata một tiếng, Hanabi lập tức xoay người đi vào phòng. "Rốt cuộc có chuyện gì đây?" Mà Hanabi trả lời rõ ràng mang theo qua loa lấy lệ, cái này làm cho Hinata càng là nghi hoặc. Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Hinata hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn Hanabi bóng lưng dần dần đi xa. Ngay kế, một nơi sân huấn luyện bên trong.
"Hey a,
Nhu Quyền." Một đạo thân ảnh kiều tiểu qua lại ở trong đó, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng quát nhẹ hôn tạp tay trưởng kích đánh cái cục gỗ âm thanh. "Đáng ghét, tức chết." Khí tức có chút không đều mà dừng lại, Hanabi giơ tay lên mặt một cái trên trán tiết ra đổ mồ hôi, đột nhiên giơ chân lên nặng nề đạp bên cạnh cái cục gỗ đến mấy lần. "Chân a chân, ngươi ngược lại cho ta uy thoáng cái a, bị thương cứ như vậy khó khăn a." Thở phì phò lẩm bẩm mấy tiếng, Hanabi giọng lộ ra cực kỳ bất mãn, "Tỷ tỷ không phải tại lúc huấn luyện thương tổn đến chân sao? Vì cái gì ta cố gắng thế nào liền thì không được?" Túi đầu nhìn một chút chính mình vậy không có một chút bị thương dấu hiệu chân, Hanabi lại là đi mặt đất lung tung đạp mấy cái, mới mặt đầy chán nản buông tha, tính, vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Rất lạ. Không yên lòng đi, nhưng là Hanabi mới vừa bước qua lại mấy bước, dưới chân lại đột nhiên đạp trúng một viên 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 đá, đương hạ lảo đảo một cái, lập tức một trận thật thấp giòn tiếng vang lên.
"Ai yêu,
đau,
đau chết ta."
Vốn là bởi vì huấn luyện cho tới trưa mà không có khí lực gì, lần này càng làm cho Hanabi trực tiếp té ngã trên đất. Súc chặt đôi mi thanh tú khẽ hô lấy, Hanabi trên trán trong nháy mắt liền phủ đầy mồ hôi lạnh. "Ăn cơm chưa?" Lãnh Tử Phong tả hữu không việc gì, liền dự định ra ngoài khắp nơi đi dạo một chút. Cụ hễ này đi mang nàng học sinh, kia Lãnh Tử Phong tự nhiên là một người tiết tấu. Mà Lãnh Tử Phong vừa ra môn, ánh mắt liền cố định hình ảnh tại nơi xa xa trên đường phố. "Tiểu Hanabi." Một cái tuấn thân tiến lên, Lãnh Tử Phong thấy cái kia chân thấp chân cao đi tiểu cô nương, lập tức đi qua duỗi tay vịn chặt nàng, cau mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tư thế đi kỳ quái như thế mà còn trên quần đều là cho bụi?" "Tử Phong ca ca." Ngẩng đầu một cái nhìn người tới cuối cùng Lãnh Tử Phong. Hạ Nạ Bỉ kia nguyên vốn là có nhiều chút cú hệ nảy cặp mắt lần này càng là trực tiếp liền xông ra nước mắt đến, người ta trèo chân, thật là đau. Thế nào sẽ đem chân cho uy? Đem Hạ Nạ Bỉ mang về nhà, Lãnh Tử Phong trước thay nàng khẽ xoa mấy cái mắt cá chân thư giãn máu bầm, đồng thời cau mày hỏi, giọng mang trách cứ, ngươi cũng quá không cẩn thận đi.
Ta đều đã như vậy, ngươi còn nói ta.
Hạ Nạ Bỉ một bộ ngươi lại muốn trách ta ta sẽ khóc cho ngươi nhìn bộ dáng, Tử Phong ca ca là người xấu.
Hảo hảo, không nói ngươi.
Nhìn Hạ Nạ Bỉ mặt đầy ủy khuất dáng vẻ, Lãnh Tử Phong chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau này khi tâm một chút.
Ừ.
Hanabi nháy con mắt nhìn Lãnh Tử Phong, đột nhiên hì hì cười một tiếng, "Tử Phong ca ca, ngươi xem ta chân nhìn có được hay không?" Lãnh Tử Phong ngẩng đầu kỳ quái nhìn Hanabi liếc mắt, "Chân mà thôi à, còn phân cái gì tốt xem khó coi."
"Vậy không nói chân, Tử Phong ca ca, ngươi xem ta thế nào? Có xinh đẹp hay không?"
Nói xong Hanabi còn đem mặt xít lại gần Lãnh Tử Phong mấy phần, để cho hắn thấy rõ.
"Ta nói ngươi nha đầu này có phải hay không rơi vào mơ hồ?"
Lãnh Tử Phong cau mày một cái, làm sao đột nhiên hỏi cái này loại kỳ quái vấn đề?
"Kỳ quái?"
Hanabi vừa nghe không vui, "Có gì đáng kinh ngạc?
Ta bất kể Tử Phong ca ca, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta cái câu trả lời, nói, ta có xinh đẹp hay không, nếu không ngươi liền có lỗi với ta cái này cố ý uy thương chân.
Cố ý uy thương? Lãnh Tử Phong thoáng cái sửng sốt.
Không có, ta không nói gì, ngươi nghe lầm.
Ý thức được tự mình nói lỡ miệng, Hanabi ngay cả vội vươn tay che miệng, nhãn thần né tránh lắp bắp nói bổ sung nói.
Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Lãnh Tử Phong biểu tình nghiêm túc, làm sao cố ý đem chân cho xoay?
Ai bảo ngươi một mực chiếu cố tỉ tỉ cũng không tới quan tâm ta.
Hanabi nhìn Lãnh Tử Phong hồi lâu, biểu tình đột nhiên có chút thảm đạm, người ta có thể có biện pháp gì? Nếu như không đem chân xoay, hiện tại lại không thể có thể như vậy cùng Tử Phong ca ca sống chung một chỗ.
Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó.
Lãnh Tử Phong nghe Hanabi nói xong, tâm lập tức liền mềm đi xuống. Đưa tay sờ một cái Hanabi đầu, Lãnh Tử Phong ngựa khí ôn hòa, ta làm sao có thể không quan tâm ngươi?
Nhưng là ta nếu không phải loại này.
Hanabi đột nhiên đem Lãnh Tử Phong tay từ trên đầu bắt lại giữ tại lòng bàn tay, vẫn luôn coi ta là tiểu hài tử đúng không? Vẫn luôn cho là chỉ cần sờ đầu ta an ủi hạ ta liền có thể đúng không? Lãnh Tử Phong trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải.
Tử Phong ca ca.
Ngay tại Lãnh Tử Phong không phản bác được thời điểm, Hanabi đột nhiên túi đầu xuống đem chính mình môi mềm áp sát vào Lãnh Tử Phong ngoài miệng, ta thích ngươi, thật vô cùng yêu thích.
Chương 43, muốn ngươi lưng.
Hanabi, ngươi. Nhìn Hanabi kia gần trong gang tấc mặt đẹp, Lãnh Tử Phong nội tâm bỗng nhiên có loại giống như trong mộng cảm giác, cái này thật sao?
Hanabi nàng yêu thích ta.
Tử Phong ca ca.
Đã lâu, môi rời ra.
Hanabi ngẩng đầu lên, khả ái mặt đẹp vào thời khắc này tràn đầy đỏ ửng, như vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn chung một chỗ. Hanabi sẽ cả đời của ngươi.
Đầu tiên nói trước, không được đáng ghét nhà, cũng không chuẩn rời đi người ta nha.
Nhà đầu ngốc. Lãnh Tử Phong yên lặng một lát sau giơ tay lên sờ một cái Hanabi kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ bé, ngươi chắc chắn giờ phút này ngươi quyết định không phải hành động theo cảm tình sao?
Mới không có hành động theo cảm tình đây.
Hanabi nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong ngon ngọt cười, ta biết rất rõ.
Thật là, ngươi nha đầu này ai?
Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, được, không nói trước cái này, ngươi ăn cơm chưa?
Cục cục.
Mà Lãnh Tử Phong vừa dứt lời, Hạ Nạ Bị bụng liền vang lên một trận nhẹ vang lên. Xem ra là chưa ăn. Nhìn Hạ Nạ Bị kia nhanh chóng nhảy lên mặt đỏ to lớn, Lãnh Tử Phong thay nàng xử lý xong vết thương ở chân sau đứng lên, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi đi, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì đó tới.
Được.
Nhẹ nhàng gõ đầu đáp một tiếng, Hạ Nạ Bị nhìn chằm chằm Lãnh Tử Phong bóng lưng, ánh mắt đột nhiên có chút si. Đi, ta hiện tại đưa ngươi về nhà đi. Chờ Hạ Nạ Bị sau khi ăn cơm xong, Lãnh Tử Phong hướng nàng chào hỏi, qua mấy ngày ta sẽ tới thăm ngươi.
Ừ, nói tốt, Tử Phong ca ca ngươi nhất định phải tới thăm ta nha.
Hạ Nạ Bị gật đầu một cái, chợt lại cường điệu một tiếng.
Yên tâm, sẽ đến.
Hướng Hạ Nạ Bị gật đầu một cái bảo đảm nói, Lãnh Tử Phong tiếp lấy đi lên trước liền muốn ôm lấy Hạ Nạ Bị.
Tử Phong ca ca, muốn lưng.
Hạ Nạ Bị đột nhiên nhỏ cong lên cái miệng nhỏ nhắn rêu ra một tiếng.
Được rồi, ta có ngươi.
Ngừng một lát sau, Lãnh Tử Phong gật đầu đồng ý, đồng thời xoay người.
Kỳ hỉ.
Bị Lãnh Tử Phong hai tay nâng trên hắn lưng, Hạ Nạ Bị đưa ra non mềm cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy Lãnh Tử Phong cổ, sau đó hưng phấn tả hữu xoay bốn người tử nhẹ kêu một tiếng, đi, đi, lên đường rồi. Nghe Hạ Nạ Bị tiếng la, Lãnh Tử Phong nhất thời một chán hát tuyến.
Được, Hạ Nạ Bị, đến.
Ước chừng nửa giờ sau đó, Lãnh Tử Phong cóng lấy sau lưng Hạ Nạ Bị từ từ đi tới Hỉ Ủ Gạ ra trước đại môn. Giơ lên hai cánh tay hơi hơi hướng lên dùng sức nhờ nhờ phía sau Hạ Nạ Bị, Lãnh Tử Phong nhẹ giọng chào hỏi.
A,
đến. Chốc lát sau khi trầm mặc, Hạ Nạ Bị kêu mơ mơ màng màng thanh âm mới vang lên, cảm tình nàng trước là đem đầu tựa vào Lãnh Tử Phong đầu vai ngủ.
Không muốn, Tử Phong ca ca, lại con ta đi xe đi.
Ta mệt. Cầm khuôn mặt đi từ từ Lãnh Tử Phong cổ, Hạ Nạ Bị giọng mang làm nũng, chỉ chốc lát, liền lại ngủ. Nghiêng mặt sang bên, Lãnh Tử Phong nhìn Hạ Nạ Bị kia gần trong gang tấc khả ái ngủ nhan, không khỏi hơi cười.
A, thật là mệt, nơi này là nơi nào a?
Xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, Hạ Nạ Bị tả hữu nhìn một cái, nghi ngờ tự mình lẩm bẩm. Đây là đang bên đường trên ghế nằm. Lúc này, Lãnh Tử Phong thanh âm từ phía trên truyền vào Hạ Nạ Bị trong lỗ tai, thế nào? Đều đã ngủ lâu như vậy còn mệt ta?
Tử Phong ca ca, ngươi không đi a?
Lúc này mới ý thức được mình là ngủ ở Lãnh Tử Phong trong ngực, Hạ Nạ Bị lập tức vui vẻ ngồi dậy, nhưng lại đi Lãnh Tử Phong trong ngực đầy đầy.
Được, tỉnh ngủ liền về nhà đi.
Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhắc nhở.
Ừ, vẫn là phải lưng.
Hạ Nạ Bị cười hì hì trên nghiêng thân thể, vừa mới đưa ra giơ lên hai cánh tay ôm hướng Lãnh Tử Phong cổ, trên người liền tuột xuống một bộ quần áo.
Áo khoác.
Nghi ngờ nhìn một cái rơi trên mặt đất quần áo, Hạ Nạ Bị đầu tiên là sức sở, nhìn tiếp hướng Lãnh Tử Phong, Tử Phong ca ca, đây không phải là ngươi áo khoác sao?
Ừ, nhìn ngươi ngủ cho ngươi đổ lên.
Lãnh Tử Phong nhặt lên áo khoác mặc lại trên người, giải thích.
Tử Phong ca ca.
Trong bụng cảm động, Hạ Nạ Bị khẽ gọi một tiếng, ôn nhu cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một cong lại phải đi Lãnh Tử Phong bên mép tiếp cận đến, ngươi thật tốt.
Được được, ngươi còn thân hơn gần a.
Lãnh Tử Phong bất đắc dĩ, muốn lưng cũng nhanh chút.
Kỳ hỉ, tốt.
Lại đi Lãnh Tử Phong trên mặt thân đến mấy lần mới bỏ qua, Hạ Nạ Bị tại Lãnh Tử Phong xoay người sau, nào tới trên lưng hắn.
Muội muội, ngươi thế nào?
Tại sao là nhượng Tử Phong cun cong trở lại?
Khi u gạ ra, khi Nạ Tạ thấy Lãnh Tử Phong cong lấy sau lưng Hạ Nạ Bị đến, lập tức đi lên trước lên tiếng hỏi.
Hạ Nạ Bị chật khớp chân, ta thay nàng bôi thuốc sau lưng nàng trở lại.
Lãnh Tử Phong đơn giản giải thích một chút.
Chật khớp?
Chân sao?
Nghe được Lãnh Tử Phong nói như vậy, lại nhìn một chút lúc này Hạ Nạ Bị nằm ở Lãnh Tử Phong trên lưng, kia trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, khí Nạ Tạ tựa hồ có hơi minh bạch. Những ngày gần đây, Hạ Nạ Bị rốt cuộc là thế nào?
Chương 44, Kim Bộ Thuật.
Tử Phong, trở lại sao? Về đến nhà, Lãnh Tử Phong vừa mới nhảy vào phòng khách, cụ hệ mẹ thanh âm liền ôn nhu mà vang lên đến, hôm nay cơm tối đi bên ngoài ăn, sau đó ta còn có nhận thuật muốn dạy cho ngươi.
Nhận thuật?
Hơi sừng sờ, Lãnh Tử Phong hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi lại muốn dạy ta ảo thuật sao?
Ừ.
Cụ hệ mẹ nhẹ nhàng gõ đầu. Cách trận thứ 3 trung nhận khảo thí bắt đầu còn 1 tháng thời gian.
Vừa vặn, ta có thể dạy ngươi nắm giữ một cái ảo thuật.
Sau khi ăn cơm xong, Hồng Ngai lấy Lãnh Tử Phong đi tới số 44 diễn tập tràng, Tử Vong ngoài rừng rậm bộ.
Tử Vong rừng rậm.
Lần hai thấy bốn phía kia quen thuộc phong cảnh, Lãnh Tử Phong hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ, cần phải ở chỗ này tiến hành huấn luyện sao?
Ừ, Tử Vong trong rừng rậm dã thú rất nhiều, là một cái không tệ luyện tập ảo thuật sân.
Cụ Hễ Mễ nhẹ nhàng gõ đầu giải thích.
Như vậy a?
Lãnh Tử Phong hơi hơi ngừng một lát sau nhìn về Cụ Hễ Mễ, tỷ tỷ kia muốn dạy ta cái dạng gì ảo thuật đây?
Kim Bộ Thuật.
Cụ Hễ Mễ môi mềm khẽ mở nói, mặc dù đây là tương đối cao cấp ảo thuật, nhưng thắng ở còn 1 tháng thời gian, Tử Phong ngươi có thể từ từ học.
Ừ, ta sẽ mau sớm học được, tỷ tỷ.
Kim Buộc Thuật đối với Lãnh Tử Phong mà nói cũng không xa lạ gì, hắn biết thuật này có thể khiến đối thủ sinh ra bị gắt gao trói buộc chặt ảo giác, cho nên đang lúc đối địch nếu như không là đối thủ thật cao minh nói, đây là một không tệ phụ trợ hình ảo thuật.
Lập tức, Lãnh Tử Phong gật đầu một cái nghiêm túc hồi đáp, bởi vì hắn biết cái này ảo thuật thực dụng tính.
Ồ, Cụ Hễ Mễ, ngươi thật là quan tâm đệ đệ của ngươi a, thậm chí ngay cả Kim Buộc Thuật cũng dạy cho hắn.
Lúc này, một đạo nhu trong hơi hơi mang mới vừa giọng nữ từ cách đó không xa truyền tới.
Là ảng cô a.
Xem hướng người tới, Cụ Hễ Mễ nhẹ nhàng gõ đầu, hướng về phía cách đó không xa trong tay bóp mấy sâu kẹo đi tới ảng cô chào hỏi, ngươi tới nơi này là có chuyện sao?